Trần Tuyên cũng bị chấn động đến bàn tay tê dần, khí huyết cuồn cuộn, nhưng hắn mặc kệ không để ý, thân thể lóe lên, nhào thân nhào tới. Phanh phanh phanh. Một nháy mắt, ngay cả phong người áo đen 4-5 chỗ huyệt vị. Một cái khác người áo đen muốn mượn cơ hội này, quay người đào tẩu, nhưng là Trần Tuyên hàn băng chân khí thực sự quá khủng bố, để hắn giờ phút này động đều không thể động đậy một chút, trừ ngũ tạng lục phủ còn có dư ôn, thân thể những bộ vị khác tất cả đều so băng tuyết còn muốn băng hàn. Trần Tuyên phong bế vị kia người áo đen huyệt vị về sau, thân pháp lóe lên, lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, xuất thủ như điện, đồng dạng đem hắn trên người yếu huyệt hết thể phong bế. Cái này một phong ở, trong cơ thể hắn hàn khí liền cũng không còn cách nào ngăn chặn, tuôn ra hướng toàn thân, để trong cơ thể hắn càng thêm rét lạnh, bên ngoài thân làn da đều cóng đến một mảnh tử thanh, âm khi âm u, giữa mũi miệng không ngừng ra bên ngoài bức khí. Hắc hắc. Trần Tuyên trắng bệnh trên gương mặt gạt ra một vòng quái dị tiêu dung, áo bào màu đen liệt đấy, như là nồng đậm mực nước, tại u ám ánh đến hạ, thân thể không nói ra được cao lớn cùng âm quỷ, hắn ánh mắt tại hai vị này người áo đen trên mặt vừa đi vừa về liếc nhìn, cười nói. Để ta đoán một chút các ngươi bộ mặt thật rốt cuộc là ai. Hô. Hô. Bàn tay liền hữu, hai khối khăn mặt màu đen bị hắn từ hai người này trên mặt bắt xuống tới. Một cái là vị giữ lại ba sợi sợi dâu nam tử trung niên, một mặt trắng bệch, cóng đến run lẩy bẩy, hàm răng rung động. Một cái khác thì là một vị nam tử trẻ tuổi, sinh mày rậm mắt to, mặt như ngọc, nhưng giữa lông mày lại tràn ngập tâm trầm, không nói một lời. Trần Tuyên trợn mắt há mồm, trong lòng suy tư. Tây môn lãnh phong. Một cái khác là Đại Giang Võ Quán phó quán chủ Trần Bảo. Mụ nội nó. Cái này thật đúng là triệt để vượt quá dự liệu của hắn. Bọn hắn cũng là quân cờ. Hai cái này tổ chức không khỏi có chút đáng sợ. Trần quán chủ, Tây môn thiếu hiệp, thật sự là hiếm thấy a. Trần Tuyên cười ha ha, bàn tay nô ra, đẩy ra miệng của bọn hắn, bắt đầu kiểm tra, sau đó lại tại trên thân tìm tòi, lục soát một vòng về sau, không có phát giác bất luận cái gì dị thường, hắn lập tức giải khai hai người á huyệt, giống như cười mà không phải cười, nói một chút, các ngươi đánh cờ tình huống đến cùng như thế nào? Các ngươi là kiếp tổ chức a? Mặt trắng là ai? Chu Thiên Tinh cung còn sót lại vị kia kỳ thủ là ai? Nói ra, lão tử tha các ngươi một mạng. Tây môn lãnh phong sắc mặt vô cùng âm trầm, nhắm hai mắt, không nói một lời. Lộ Trường Phát thì là cóng đến hàm răng phát run, cằn nhằn rung động, một câu cũng nói không nên lời. Làm sao? Cũng không muốn nói. Trần Tuyên lần nữa cười, nói, không muốn nói, vậy cũng đừng trách lão tử không khách khí, đã các ngươi đều biết lão tử chân chính thân phận, cái kia cũng nên biết lão tử một chút thủ đoạn, hắc hắc. Tây môn lãnh phong bất vi sở động, ý nguyên không nói một lời. Lộ Trường Phát thì là ánh mắt kinh biến, một bên cóng đến phát run, một bên kinh hãi nhìn về phía Trần Tuyên. Tuyệt hậu thủ Trần Tuyên thủ đoạn, hắn có thể nào không biết. Trần Tuyên nhìn thấy hai người y nguyên không nói một lời, hư lạnh một tiếng, từ trong ngực lấy ra một bình lần trước còn lại xuân dược, tại trong tay ước lượng, một thanh nắm chặt đến Tây môn lãnh phong, đem trong tay xuân dược trực tiếp hướng trong miệng của hắn rót vào, để hắn ăn đỏ bừng cả khuôn mặt. Sau đó lại một trưởng vỗ tại hắn bụng dưới đan điền, phế bỏ hắn khí hải, giải khai huyệt vị của hắn. Tây môn lãnh phong lập tức thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Trần Bảo nhìn thấy Tây môn lãnh phong rơi vào kết quả như vậy, sắc mặt càng thêm kinh hãi, chật vật nhúc nhích miệng, nói, ta nói, ta nói. Hắn cóng đến run lẩy bẩy, hai câu nói ra, mồm miệng không rõ, hàm răng run lên. Trần Tuyên nguyên bản còn muốn cho Trần Bảo cũng cho ăn hạ xuân dược, nghe vậy về sau, lập tức ngừng hạ động tác, điểm trụ Tây môn lãnh phong điên huyệt. Cười nói, Trần Bảo răng phát run, mồm miệng không rõ, từng chữ ra bên ngoài tung ra. Bất quá hắn nhảy thực sự quá chậm, Trần Tuyên nhướng mày, một chưởng chộp vào bờ vai của hắn, đem hắn thể nội hàn băng khí tức hóa giải một bộ phận. Ta là kiếp thành viên vòng ngoài, Tây môn lãnh phong là ta thượng thủ, dưới tay của ta chính là phiên vân ma quân, nhưng trừ cái này hai người bên ngoài, cái khác quân cờ là ai, ta căn bản không biết, bất quá ta có một ngày nhìn thấy Tây môn lãnh phong hội kiến qua hắn thượng thủ. Người kia khinh công có chút cổ quái, ta tựa hồ ở đâu gặp qua, hắn khí tức trên thân. Liên cung thực nhật kiếm lưu hải khí tức giống nhau đến mấy phần, nhưng là không phải hắn, ta cũng không xác định. Trần Bảo run giọng nói. Thực nhật kiếm lưu hải. Trần Tuyên hơi nheo mắt lại. Thật đúng là đủ sâu. Ngay cả hắn cũng có gì đó quái lạ. Hắn là kỳ thủ sao? Trần Tuyên hỏi. Tựa hồ là, ta gặp được Tây môn lãnh phong ở trước mặt hắn cực kỳ cung kính, nhưng là không phải như vậy, ta không được biết. Trần Bảo mở miệng nói. Kìa cơ duyên đâu? Là cái gì? Trần Tuyên tiếp tục nói. Không rõ ràng, chỉ có lẫn nhau kỳ thủ cùng cao tầng giải, ta cùng phiên vân ma quân đều chỉ là ngoại tầng thành viên. Trần Bảo nói. Tốt, ta lập tức hỏi thăm Tây môn lãnh phong, nếu là hắn cùng ngươi nói không giống, hắc hắc. Trần Tuyên ước lượng xuân dược, lộ ra nhiều hứng thú tiếu dung. Trần Bảo lập tức dùng mình một cái. Đúng lúc này, trên xà nhà bỗng nhiên rơi xuống một đạo hắc ảnh, nhanh đến cực hạn, mang theo khí tức cường đại lao thẳng tới Trần Tuyên. Trần Tuyên biến sắc, hai tay tung bay, như thiểm điện cuồng đập mà đi. Phanh phanh phanh. Thanh âm ngột ngạt, một nháy mắt oanh liên tiếp mười mấy trưởng. Trần Tuyên bị chấn động đến ngực một buồn bực, nháy mắt rút lui ra ngoài. Nhưng bóng đen kia tốc độ không giảm, thân thể tại nửa không trung như bùn thu cấp tốc xoay tròn, tiếp tục vọt tới, hai tay đánh thẳng Trần Tuyên yếu hại. Trần Tuyên giận dữ, năm 154 nội lực cộng thêm 3.500 cân thể lực toàn bộ vận chuyển, thôi động hàn băng chân khí, lần nữa đón lấy đạo hắc ảnh kia. Cũng vô dụng hóa công đại pháp, đối phương loại này thực lực rõ ràng thâm bất khả chắc, hóa công đại pháp đem rất khó có được tác dụng. Ầm. Thanh âm nổ vang, hai người va chạm lần nữa một cái. Trần Tuyên bị chấn động đến thân thể nhoáng một cái, lần nữa rút lui ra ngoài, huyết khí bốc lên, sắc mặt chấn kinh. Đạo hắc ảnh kia cũng là một cái lật ngược, lộ ra sắc mặt khác thường, không nghĩ tới Trần Tuyên thực lực đáng sợ như thế, hắn quyết định thật nhanh, thân thể như thiểm điện hướng về sau lùi gấp. Đi đâu? Trần Tuyên quát chói tai, nội khí mấy vòng về sau, lần nữa cùng nhào mà đến, hướng về bóng đen phóng đi. Nhưng bóng đen kia lật bàn tay một cái, xuất hiện một cái tổ ong kỳ dị chi vật, cổ tay kích cỡ tương đương, bên trong lít nha lít nhít, che kín màu lam u quang. Trần Tuyên sắc mặt đại biến. Bạo vũ lê hoa châm. Hắn không chút nghĩ ngợi, bàn tay lớn vồ một cái, Trần Bảo thân thể bị hắn nháy mắt chụp tới, ngăn tại trước người. Siêu 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 siêu. Một nháy mắt, như ngàn vạn lam sắc quang điểm nở rộ, lít nha lít nhít, bỏ thêm vào Trần Tuyên tầm mắt. Cả phòng vách tường, mặt đất, xà nhà, từng cái phương bị, không góc chết toàn bộ bị lam sắc quang điểm bao phủ. Trần Bảo thân thể một nháy mắt liền bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, ngay cả câu kêu thảm cũng không có phát ra, liền trực tiếp bỏ mình. Trần Tuyên ngực, đùi, cái trán, cổ tất cả đều truyền đến từng đợt đau đớn kịch liệt, cho dù hắn dùng Trần Bảo thân thể ngăn tại trước người, nhưng là bạo vũ lê hoa châm uy lực vẫn là xuyên thấu Trần Bảo, đánh vào hắn trên thân. Nhưng cũng may có Trần Bảo làm giảm sóc về sau, rơi vào hắn trên người độc châm uy lực đã yếu đi rất nhiều, không đủ để phá vỡ hắn thiết bố sam. Kinh khủng lam sắc quang điểm tiếp tục thời gian rất ngắn, đảo mắt liền đã toàn bộ biến mất. Trần Tuyên bỏ qua Trần Bảo thân thể, ánh mắt quét tới, lại phát hiện bóng đen kia sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Tứ phía bát phương vách tường, xa nhà, mặt đất tất cả đều bị lít nha lít nhít lỗ kim thay thế. Mặt đất cách đó không xa Tây Môn Lãnh Phong thì sớm đã tuyệt tất cả khí tức, hai mắt trừng trừng, bị đánh như là cái sàng đồng dạng. Đáng chết. Trần Tuyên thầm mắng một tiếng, thân thể nhảy lên, rơi vào nóc phòng, hướng về tứ phía bát phương nhìn lại. Mông lung dưới đêm trăng, sớm đã không có đối phương mảy may tung tích. Bờ vai của hắn, cổ truyền đến tê dại đau đớn, ngón tay dùng sức vừa gảy, rút ra ba cây ngân châm ra. Cái này ba cây ngân châm uy lực mạnh nhất, đánh vào hắn dưới da 5 ly tả hữu. Trần Tuyên cấp tốc phong bế huyệt vị, ngăn cản độc tố khuyết tán, vận chuyển nội khí, đem kịch độc bước đi ra. Hắn ánh mắt lẫm liệt, nhìn phía xa. Chúng ta hàn băng chân khí, bất kể thế nào che giấu, đều sẽ coi chứng trạng, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng phải hay không lưu hải. Hắn thở sâu, thân thể nhảy lên, hướng nơi xa lao đi. Chương 141, động đất, thân phận hoài nghi. Gia nhập lục phiến môn tốt đẹp nhất chỗ giờ khắc này rốt cục thể hiện ra ngoài. Mạng lưới tình báo tồn tại, để hắn rất mau tìm đến Lưu Hải trụ sở. U tính vắng vẻ tiểu sân nhỏ, môn hộ thật to rộng mở, nhất bên trong một cái phòng lóe lên u ám đèn đuốc, tựa hồ bên trong chủ nhân không có bất luận cái gì né tránh, thoải mái, chờ đợi người khác tiến đến. Trần Tuyên rơi vào trên nóc nhà, ánh mắt cảnh giác, chậm rãi xốc lên một mặt mảnh ngói, hướng về phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy gian phòng bên trong, to như hạt đậu ánh nến nhẹ nhàng nhảy lên. Màu nâu văn án bên trên, nằm lấy một cỗ thi thể, không nhúc nhích. Trần Tuyên ánh mắt khẽ biến. Lưu Hải. Cái này sao có thể? Hắn từ nóc nhà xoay người rơi xuống, một trưởng trấn khai đại môn, hướng về bên trong đi tới. Chỉ thấy Lưu Hải đầu bên cạnh ghé vào màu nâu văn án phía trên, hai mắt nhắm nghiền, mặt mày hiền thanh, khỏe miệng mang theo từng tia quỷ bí tiêu dung. Trần Tuyên nhẹ nhàng đặt tại Lưu Hải bả vai, nội khí ở trong cơ thể hắn hành tẩu một vòng, sắc mặt ngưng lại. Thể nội có hàn khí. Là trước kia cái kia phát động bạo vũ lê hoa châm người. Hắn tự sát. Trần Tuyên cảm giác được đại não đều không đủ dùng đồng dạng. Vì cái gì? Liền xem như mình hoài nghi hắn, chẳng lẽ hắn không nghĩ trước đảo tẩu sao? Vạn nhất trốn thành công đâu? Nhưng thế mà vô thanh vô tức cứ như vậy trực tiếp tự sát. Trần Tuyên trong lòng từng đợt nặng nề, trong đầu lần nữa suy tư, đem trước hai đầu tuyến một lần nữa làm rõ. Đầu tiên hai cái thế lực trong thành đánh cờ, lấy Giang Thành làm bàn cờ, đều ra 5 mai quân cờ. Liên trước đó hiểu rõ, Chu Thiên Tinh cung tổ chức hẳn là có ba quỷ, Đường lão bản, Diêu Vũ. Kiếp tổ chức có Lưu Lão Đại, Phiên Vân Ma Quân, Tây Môn Lanh Phong, Trần Bảo, Lưu Hải. Nhưng cái này Lưu Hải đến cùng phải hay không, nhưng lại trong lúc nhất thời rất khó kết luận. Có thể hay không cũng là giả thoáng một thương. Trần Tuyên trong lòng nặng nề. Cho đến trước mắt, hai cái trong tổ chức người các buộc lộ ra năm cái, nói cách khác sau lưng, còn có hai vị chân chính kỳ thủ không có lộ diện. Đương nhiên, cũng có khả năng cái này bại lộ năm người bên trong, là giả thân phận. Tỷ như nói Lưu Hải, hắn có lẽ không nhất định là chân chính quân cờ. Nếu là như vậy, kia kiếp tổ chức không thể nghi ngờ so Chu Thiên Tinh Cung muốn càng hơn một bậc. Trần Tuyên đấm đấm đầu, tại Lưu Hải gian phòng bên trong lục soát một lần, hy vọng tìm tới một chút dấu vết để lại. Một vòng lục soát xuống tới, trừ Lưu Hải bội kiếm, cái gì khác đều không có phát hiện. Trần Tuyên nhẹ nhàng rút ra Lưu Hải bội kiếm, kiếm mang như nước, lóe ra nhàn nhạt bạch quang, cùng trước đó thấy không hay. Hắn quan sát một chút, lần nữa thu hồi bội kiếm, như có điều suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định đem đây hết thảy trước cáo tri Thượng Quan Viêm. Lưu Hải vừa chết, tất cả manh mối cũng chờ nếu là đoán mất. Hai nhóm người ngửa kỳ thủ tựa hồ triệt để ẩn giấu đi xuống dưới. Lấy hắn hiện tại lực lượng nghĩ tra, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm khó khăn. Hắn nhưng không có loại này ép buộc chứng không phải làm rõ ràng. Cho nên giao nộp thời điểm. Dù sao mình chỉ là đáp ứng Thượng Quan Viêm, làm rõ ràng Diêu Vũ cùng Phùng Trường Phát nguyên nhân cái chết. Hiện tại hai người nguyên nhân cái chết đã toàn bộ sáng tỏ, những chuyện khác, hắn coi như không hỏi cũng không có gì. Trần Tuyên một tay cầm lên Lưu Hải thi thể, thân thể nhảy lên, ra cửa sổ, biến mất tại hắc ám bên trong. Giang Thành phủ nha. Gian phòng bên trong. Đèn đuốc như đậu, lẳng lặng tiêu đốt. Thượng Quan Viêm một mặt mỏi mệt, ngồi trên ghế, lẳng lặng lắng nghe Trần Tuyên mấy ngày nay điều tra. Mấy ngày qua, hắn toàn bộ đều tại Hoa Châu Thiếu Lâm Tự, toàn tâm toàn ý chấn áp yêu quỷ, căn bản không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, thẳng đến hôm nay buổi chiều mới trở về, giờ phút này nghe xong Trần Tuyên lời nói về sau, lông mày dần dần nhăn lại. Theo lý thuyết Lưu Hải tự sát xác thực có vấn đề, coi như trước đó người kia thật là hắn, hắn cũng hoàn toàn có thể thừa dịp lúc ban đêm rời đi Giang Thành Phủ, nhưng hắn vì sao muốn chết? Chết, đơn giản là hai cái kết quả, một cái là không có chứng cứ, một cái là cố ý lừa dối. Hắn chết, có thể là vì không có chứng cứ, cũng có thể là vì cố ý lừa dối. Thượng Quan Viêm nói, cố ý lừa dối. Trần Tuyên sắc mặt khẽ động. Xác thực có khả năng. Tỷ như hắn căn bản không phải tự nguyện chết, mà là có người nào đó để hắn đi chết, cho nên hắn mới chết, mà người ở bên ngoài xem ra, hắn tựa như là tự nguyện chết đồng dạng, lại tỷ như Lưu Hải căn bản không phải kiếp tổ chức người, mà là Chu Thiên Tinh Cung người. Những này đều có thể lừa dối. Bất quá coi như thật sự là dạng này, kia lại có thể như thế nào? Bộ thần, chuyện này hiện tại đã triệt để đoạn mất manh mối, ta nhiệm vụ chỉ là truy tra Phùng Trường Phát cùng Diêu Vũ nguyên nhân cái chết, bây giờ toàn bộ hoàn thành, đến tiếp sau sự tình có thể giao cho những người khác làm đi, ngài nhìn, có phải là nên cho ta tính tiền rồi? Trần Tuyên bỗng nhiên ha ha cười nói. Thượng Quan Viêm im lặng nhìn xem Trần Tuyên. Lần thứ nhất có bổ đầu dám ở hắn vị này bộ thần trước mặt, trực tiếp đòi hỏi chỗ tốt. Cái này tiểu tử biết không biết hắn là địa vị gì? Bộ thần, lão nhân gia ngài sẽ không muốn rực nợ chứ? Trần Tuyên cười nói. Ta cho lúc trước ngươi một bản bí tịch, lần này ngươi muốn cái gì? Thượng Quan Viêm hỏi. Gia tăng nội lực hoặc gia tăng thể lực đan dược. Trần Tuyên mở miệng. Thượng Quan Viêm nói, nếu như thật có, ngươi không nói ta cũng sẽ cho ngươi, ngươi dùng qua tiểu hoàng đan, dùng qua lục đùng, dùng qua xích dương đan, loại vật này đều là chỉ có lần thứ nhất hữu dụng, về sau lại ăn hạ liền sẽ không có hiệu quả gì, cho nên coi như ta cho ngươi, cũng chỉ là lãng phí. Vậy liền không có cái khác vật thay thế sao? Trần Tuyên hỏi. Có, yêu thú nội đan. Thượng Quan Viêm mở miệng. Bất quá thứ này đồng dạng đều là cấm cung vận dụng, trừ hoàng đế ban thưởng, những người khác không có quyền lợi vận dụng, cho đến trước mắt, lục phiến môn còn không có dư thừa yêu thú nội đan lưu lại tới. Dạng này a? Trần Tuyên có chút thất vọng, nói, yêu thú nội đan bình thường làm sao thu hoạch. Tiến về Tây Bộ Đại Lục tiến hành săn giết, nhưng cũng không phải là tất cả yêu thú thể nội đều có nội đan, tồn tại nhất định vận khí thành phần, vận khí tốt liền sẽ có, vận khí không tốt đem phí công một trận. Thượng Quan Viêm nói. Tây Bộ Đại Lục. Trần Tuyên nhíu mày. Lại là phiến khu vực này, căn cứ hắn trước kia tại Ngũ Độc Giáo chỗ nhìn, tựa hồ tại mênh mông Tây Bộ là vô tận đại hoa mạc, tồn tại đủ loại yêu thú cùng hiếm lạ chủng tộc, hình thành một cái hoàn toàn không giống với Đông Bộ dị loại thế giới. Kiếm pháp đó đâu, cho ta đến một bản. Trần Tuyên nói. Mặc dù hắn luyện qua Thiết Bố Sam, mặc dù hắn còn sẽ phải luyện Kim Trung Cháo, nhưng đồng dạng không chậm trễ hắn có một cái trường kiếm trang bức ngộng. Có thể, ta có một bản Nhị Thập Tứ Thức Kiếm Quyết. Có thể cho ngươi. Thượng Quan Viêm nói. Tốt, đa tạ bộ thần. Trần Tuyên đại hỉ. Thượng quan Viêm mang tới một phần trống không sổ, nâng bút viết, lít nha lít nhít viết hơn 5.000 chữ mới toàn bộ viết xong. Những này chính là kiếm quyết bên trên yếu quyết, không có cố định chiêu số, hết thể cần chính ngươi đi ngộ, người khác ra chiêu gì, ngươi liền có thể về cái chiêu gì, người khác chiêu càng mạnh, ngươi chiêu cũng liền càng mạnh. Thượng quan Viêm đem sổ đưa cho hắn. Trần Tuyên lộ ra sắc mặt khác thường, nhận lấy. Vô chiêu thắng hữu chiêu. Ta sát, cái này không phải liền là phiên bản độc cô cửu kiếm. Như vậy còn có thể bảng thêm điểm sao? Hắn cấp tốc lật lên. Đúng rồi, ngươi mấy ngày nay tốt nhất chú ý một chút, hai nhóm thế lực kỳ thủ núp trong bóng tối, tất nhiên sẽ có càng sâu âm mưu, bây giờ yêu quỷ sự tình càng ngày càng phức tạp, ta phân tâm bất lực, thành nội sự tình còn muốn dựa vào các ngươi. Thượng quan Viêm nói. Yêu quỷ áp chế xuống sao? Trần Tuyên hỏi. Thượng quan Viêm nhẹ nhàng lắc đầu, nói, y lý ảnh nguyên vô dụng, ngay cả xá lợi tử đều không thể giết chết nó đang cật lực dãy rủa, muốn bỏ chạy, sáng sớm ngày mai ta còn muốn tiếp tục trôi qua, tối thiểu 3 năm ngày bên trong là không cách nào trở về. Trần Tuyên trong lòng ngưng trọng. May mắn là gặp thượng quan Viêm, bằng không, gặp được loại này yêu quỷ, hắn thật đúng là không biết nên làm cái gì. Nếu như dựa theo lúc trước hắn phương pháp, Vương Tiểu Hổ là hẳn phải chết không nghi ngờ, ngay cả yêu quỷ cũng sẽ lần nữa biến mất. Ngươi bây giờ khẩn yếu nhất là cẩn thận âm thầm hai vị kia kỳ thủ, bọn hắn hơn phân nửa đã biết ngươi thân phận chân thật, coi như không cách nào xác định, nhưng tùy tiện một ít lời ngữ, cũng có thể vì ngươi mang đến vô tận phiền phức. Thượng quan Viêm nói ra mình lo lắng. Hai cái này tổ chức có bao nhiêu cường đại, hắn là lại quá là rõ ràng. Mình có thể điều tra rõ Trần Tuyên chân chính thân phận, bọn hắn liền hơn phân nửa cũng có thể, coi như bọn hắn không có chứng cứ, nhưng cũng đủ rồi. Trần Tuyên trong lòng giật mình, nói, không thể nào. Ghi nhớ, vĩnh viễn không nên coi thường ngươi bất luận cái gì đối thủ. Thượng quan Viêm khuyên bảo. Tốt, đa tạ bộ thần. Trần Tuyên trong lòng ngưng trọng. Thời gian cấp tốc. Sáng sớm hôm sau, một cái bạo tạc tính chất tin tức không biết từ cái gì địa phương đống nhiên chuyển đến. Người nhiều mưu trí Trần Hiên Viên chính là tuyệt hậu thủ Trần Tuyên, đồng dạng cũng là phiên vân ma quân. Soạn. Cái này trực tiếp đã dẫn phát sóng gió lớn, tất cả mọi người bị sợ ngây người, sau đó sôi trào. Tin tức này cơ hồ không ai dám tại tin tưởng. Nói đùa cái gì? Người nhiều mưu trí Trần Thiếu Hiệp là tuyệt hậu thủ Trần Tuyên. Từ đâu tới lời đồn? Người nhiều mưu trí nhiệt tình vì lợi ích chung, nhiệt huyết tâm địa, làm sao có thể cùng Trần Tuyên, phiên vân ma quân loại kia hung tàn ma đầu liên hệ đến cùng một chỗ, liền xem như dịch dung cũng không có khả năng. Giả, tin tức này nhất định là giả. Tin tức mới ra, kích thích kinh thiên gọn sóng. Toàn bộ thành nội đều triệt để hoành động, từng cái đường đi tử quán. Vô số người vì đó chấn kinh. Vừa mới bắt đầu tự nhiên là không ai tin tưởng, bất quá tại một chút người hữu tâm lửa cháy thêm dầu hạ, dần dần có ít người bắt đầu tin tưởng. Mà lại một chút mặt trái tin tức vẫn còn tiếp tục lên men. Sáng sớm Trần Tuyên liền biết chuyện này, trong lòng hắn chấn kinh, vô cùng quả quyết trở lại trụ sở, không còn lần ra. Thật đúng là như thượng quan Viêm sở liệu, âm thầm kỳ thủ kiềm chế không được. Hắn coi như không cách nào thật xác định thân phận của mình. Nhưng một chút dẫn hướng tính hoài nghi cũng đủ để vì hắn mang đến đại phiền toái. Đáng chết. Trần Tuyên tại trong sân thầm mắng. Cả ngày thời gian, không biết bao nhiêu nhóm người đến đây bái phòng hắn, hết thảy đều bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Một ngày trôi qua. Tin tức tiếp tục lên men, không ngừng có từng cái đại tin tức bị lộ ra. Có người nói ra lúc trước hắn tuyệt học, có người bộ quang lúc trước hắn tại táng thần hành lang sự tình, còn có người thì nói ra lúc trước hắn giết chết tam đầu giao sự tình. Từng cái chi tiết bị âm thầm người không ngừng ném đi ra. Thanh nội một mảnh xôn xao, dẫn phát hoành động. Ngay tại Trần Tuyên dịch dung về sau, muốn nhìn một cái chuẩn ra giang thành phủ thời điểm, mấy chỗ khí tức cường đại từ tứ phía bát phương truyền đến, để trong lòng hắn chấn kinh. Tiểu viện bốn phía, đều có bốn vị lão nhân, một mặt lạnh lùng, thủ hộ tại tứ phương. Tiểu huynh đệ, muốn hướng đi đâu? Trong đó một cái lão nhân hỏi. Không, không có đi đâu, ta ra đi mua cái biểu. Trần Tuyên cười nói. Tạm thời đừng đi ra, phụng phủ thành chủ mệnh lệnh, viện này bên trong nghiêm cấm bất luận kẻ nào đi ra. Vị lao nhân kia nói. Chương 142, phủ thành chủ dự tiệc. Phủ thành chủ. Trần Tuyên sắc mặt âm tình bất định, quay người đi trở về trụ sở. Làm sao cùng phủ thành chủ kéo tới cùng một chỗ? Coi như thật hoài nghi mình, cũng hẳn là có nha môn người đến mới đúng, thành chủ này phủ tính cái gì thế lực? Trần Tuyên đi vào phòng, một bả nhấc lên xích huyên, lại đem trước tịch thu được ba thanh lợi khí. Cùng nhau chứa vào bao khỏa, trong phòng đi tới đi lui. Hạng người gì có thể điều động phủ thành chủ lực lượng, chẳng lẽ còn lại hai vị kỳ thủ, trong đó có một cái là người của phủ thành chủ. Trần Tuyên trong lòng phun trào. Lần này phiền toái. Hiện tại người của phủ thành chủ phong tỏa trụ sở của mình, một khi cưỡng ép xuất thủ, mình chắc chắn sẽ bại lộ. Mà lại nếu như vị kia kỳ thủ thật là người của phủ thành chủ, đoán chừng ngay cả chứng cứ đều không cần, trực tiếp đánh chết hắn cũng là có nhiều khả năng. Chờ một chút, người của phủ thành chủ làm sao lại biết ta ở tại nơi này? Đồng nhiên, Trần Tuyên lần nữa nghĩ đến một cái mấu chốt. Biết hắn ở tại nơi này cũng không nhiều. Trừ Hoàng Tiểu Phong mấy người, cộng thêm nha môn mấy người, cái khác không ai biết mới đúng. Chẳng lẽ bọn hắn từ Hoàng Tiểu Phong nơi đó biết được? Trần Tuyên không muốn như vậy lầm vào bẫy, muốn mau sớm chạy đi. Thượng Quan Viêm hiện tại đi Hoa Châu Thiếu Lâm Tự, thành nội chỉ còn lại Vương Viễn Sơn, Trương Cao Thu, nhưng hai người này cũng không biết thân phận chân thật của mình, mà lại hai người lực ảnh hưởng, cũng xa xa không đủ để đối kháng phủ thành chủ. Hiện tại hắn dựa vào không được mấy người kia. Ngay tại Trần Tuyên chuẩn bị từ một bên phá vòng vây thời điểm, đống nhiên ngoài viện chuyển đến gõ cửa thanh âm. Trần Thiếu Hiệp ở đây sao? Một người trẻ tuổi thanh âm vang lên. Trần Tuyên trong lòng ngưng lại, đưa đầu nhìn lại, chỉ thấy chủ thuê nhà Vương Thập Nhị đã cấp tốc vận ra, đem cửa sân mở ra. Mấy tên người trẻ tuổi đứng ở cửa sân bên ngoài. Cầm đầu người trẻ tuổi kia nở nụ cười, chói lọi ánh nắng, nói, ngươi là chủ thuê nhà 12 huynh A. Tại hạ phủ thành chủ khách khanh Diệp Phong, xin hỏi Trần Hiên Viên Trần Thiếu Hiệp ở nơi nào? Chúng ta phủ thành chủ cho mời. Vương Thập Nhị tựa hồ lần thứ nhất nhìn thấy phủ thành chủ đại nhân vật, không khỏi có chút ngẩn ngơ, theo bản năng chỉ hướng Trần Tuyên trụ sở. Mấy tên người trẻ tuổi mỉm cười, hướng về Trần Tuyên gian phòng đi đến. Trần Tuyên sắc mặt biến thành màu đen. Mụ nội nó. Bây giờ nghĩ đi đã tới đã không kịp, bên ngoài có bốn cái lao đầu đang nhìn, hiện tại lại tới mấy người trẻ tuổi, một khi muốn động thủ, chỉ sợ nháy mắt sẽ đem tất cả người kinh động. Hắn đem bao khỏa buông xuống, gạt ra tiếu dung, nhìn về phía mấy người trẻ tuổi, mỉm cười nói, mấy vị. Không biết có chuyện gì. Diệp Phong mỉm cười, nói, tại hạ phủ thành chủ Diệp Phong, chúng ta thành chủ muốn gặp một lần Trần Thiếu Hiệp. Ồ, vì chuyện gì? Trần Tuyên mỉm cười. Tại hạ chỉ là truyền lời, không tiện cáo chi, còn xin chu tội. Diệp Phong mỉm cười. Phía sau hắn mấy người trẻ tuổi đều là lạnh lùng nhìn chăm chú lên Trần Tuyên, bàn tay cầm thật chặt trường kiếm, tràn ngập đề phòng cùng cảnh giác chi ý. Trần Tuyên thật sâu nhìn bọn hắn một chút, đồng nhiên lại cảm giác được đông tây nam bắc bốn cái phương hướng truyền đến từng đợt tối nghĩa khí tức, kia bốn cái lao đầu tựa hồ cũng tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Trần Tuyên thầm mắng một tiếng, gạt ra tiếu dung, nói, tốt, cho ta mang lên bội kiếm. Hắn quay người đi vào gian phòng. Diệp Phong mỉm cười, nói, Trần Thiếu Hiệp, trong phủ thành chủ nghiêm cấm bất luận kẻ nào đeo đao kiếm, vẫn là không cần mang theo đi. Trần Tuyên động tác dừng lại. Nghiêm cấm bội kiếm. Trong lòng hắn phun trào, thành chủ này phủ tuyệt đối là không có hảo ý. Tại hắn lần nữa sinh ra phá vây ý nghĩ thời điểm, ngoài cửa lần nữa truyền đến một thanh âm, lộ ra già nua, nói, lão hủ phủ thành chủ quảng ra, phụ thành chủ chi lệnh, đến đây mời Trần Thiếu Hiệp, mời Trần Thiếu Hiệp dự tiệc. Thanh âm thanh tịnh xa xăm, rõ ràng truyền vào Trần Tuyên hai lỗ tai, mỗi một chữ đều có thể nghe được rõ ràng. Trần Tuyên trong lòng ngưng lại. Lại một cái lão bất tử. Trần Thiếu Hiệp mời đi. Diệp Phong khẽ cười nói. Trần Tuyên gạt ra tiếu dung, nói, tốt, tốt. Hắn từ bỏ lấy kiếm ý nghĩ, quay người đi hướng ngoài cửa. Diệp Phong mấy người nở nụ cười, tại sao lưng lẳng lặng đi theo. Sắp đến cửa sân, Trần Tuyên mới chú ý tới cách đó không xa giao lộ, đứng vững vàng một người mặc áo bào xám, không chút nào thu hút lão nhân, hoa râm râu tóc, khí tức phiêu miểu hư vô, nhìn thấy Trần Tuyên sau có chút hành lễ, phía trước phương dẫn đường. Mà lúc này, trước đó bốn cái phong tỏa tại tiểu viện lão nhân cũng đi ra, khí tức tối nghĩa mờ mịt, lẳng lặng đi theo Diệp Phong mấy người sau lưng. Trần Tuyên trong lòng mắng không ngừng, nhưng lại nhất thời nghĩ không ra mảy may đối sách. Trên đường phố các loại nghị luận như cũ tại không ngừng lên men. Âm thầm người vẫn tại lửa cháy thêm dầu, đem Trần Tuyên chuyện lúc trước dấu vết từng cái khai quật ra. Các lộ giang hồ khách càng ngày càng kinh nghi, càng ngày càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hoang đường, quả thực quá hoang đường, đây là người nào tại đẩy lời đồn. Người nhiều mưu trí Trần Hiên Viên phong thái rõ như ban ngày, làm sao có thể là cái kia đầu trọc tuyệt hậu sắt rùa Trần Tuyên, càng thêm không thể nào là phiên Vân Ma Quân. Muốn biết họa long họa hổ khó họa xương, biết người biết mặt không biết lòng, có lẽ chính là thật đây này. Ta cũng cho rằng như thế, không phải vì cái gì nhiều chứng cứ đều như thế phù hợp. Các loại thanh âm không ngừng truyền vào Trần Tuyên hai lô thai. Tại Trần Tuyên một đám người đi ra về sau, đồng nhiên, có người chú ý tới Trần Tuyên bọn hắn, cả kinh kêu lên, mau nhìn, Trần Thiếu Hiệp bị phủ thành chủ mang đi. Không thể nào, thật chẳng lẽ xác nhận rồi. Đánh rắm, coi như xác nhận, cũng là nha môn động thủ, quản phủ thành chủ chuyện gì, hôm nay là thành chủ đại nhân 55 thọ thần sinh nhật. Hơn phân nửa chỉ là mời Trần Thiếu Hiệp dự tiệc. Không sai, ta trước đó cũng nghe nói, hôm nay là thành chủ lão nhân gia 55 tuổi thọ thần sinh nhật, đại yến tứ phương thế lực, rất nhiều nổi danh thế lực đều đã chạy tới, như Phượng Hoàng Sơn Trang, Vân Châu Thôi Thị, Vân Châu Lý Thị. Chờ chút. Thì ra là thế, bất quá ta vẫn là cảm thấy không có đơn giản như vậy. Trần Tuyên thai thính mắt tinh, đem mọi người thanh âm nghe được rõ ràng, trong lòng ngưng lại. Phủ thành chủ đang làm đại thọ. Còn mời tới Phượng Hoàng Sơn Trang, Vân Châu Thôi Thị, Vân Châu Lý Thị. Mụ nội nó, lần này phiền toái hơn. Hắn luôn có một loại dự cảm không tốt. Một đường từ trên đường phố đi qua, nhiều loại nghị luận không ngừng truyền đến, đưa tới càng ngày càng nhiều giang hồ khách chú ý. Rốt cục một đám người đi tới một chỗ to lớn phủ đệ trước cửa, màu son đại môn, phía trên treo cao đỏ chót tơ lụa, từng cái đỏ chót đèn lồng treo thật cao, nơi cửa tân khách vắng lai, một mảnh náo nhiệt, thanh âm ồn ào. Trần Thiếu Hiệp, mời đi. Diệp Phong mỉm cười. Trần Tuyên cười ha ha, đi vào. Trong phủ thành chủ sớm đã là tụ đầy người bầy, các lộ giang hồ hào kiệt toàn bộ đều có, tập hợp một chỗ, tương hỗ trò chuyện. Trần Tuyên vốn là muốn tìm cơ hội chạy đi, bất quá vị kia lão quản gia cùng bốn vị lão nhân từ đầu đến cuối đi theo phía sau hắn, mặc kệ hắn làm gì, đều một tấc cũng không rời. Diệp Phong mấy người thì rời đi nơi này, tiến đến chiêu đái những người khác. Tới cường giả đa số đều đem ánh mắt nhìn về phía Trần Tuyên nơi này, mang theo giống như cười mà không phải cười thần sắc, tựa hồ cũng cảm giác được cái gì đồng dạng. Trần Tuyên ra mặt cười không cười, ngồi tại một chỗ trên ghế ngồi, tự lo uống rượu nước. Hắn ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn, muốn tìm kiếm hết thể có khả năng cơ hội. Đồng nhiên, đồng tử có chút lóe lên, chú ý tới cách đó không xa một cái ngồi tại trên xe lăn thanh niên nam tử, khuôn mặt tuấn mỹ ánh nắng, mang theo nồng đậm tiếu dung, lộ ra tám quả răng, một đầu đen nhánh tóc dài, mặc tuấn mỹ phục sức. Phương Đông Ngạo Vân. Trần Tuyên trong lòng ngưng lại. Giống như lần trước, hắn ánh mắt vừa vặn nhìn về phía Phương Đông Ngạo Vân, Phương Đông Ngạo Vân liền sinh ra cảm ứng, hướng về hắn nhìn lại, đối với hắn lộ ra chói lọi ánh nắng tiếu dung, thoải mái, phi phàm, tràn ngập mỹ cảm. Nếu như hắn không phải ngồi tại trên xe lăn, chỉ bằng nụ cười này, đoán chừng liền có thể để tất cả nữ nhân vì đó thét lên. Sẽ không là cái thằng này tại âm ta đi. Trần Tuyên bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, trong lòng suy tư. Khu khu. Một trận rất nhỏ tiếng ho khan truyền đến, một người mặc thanh sam, thân thể đơn bạc bóng người đi tới, nói, Trần Thiếu Hiệp, ta mời ngươi một chén, hy vọng ngươi có thể bình an thoát khốn. Hắn ngửa đầu uống vào. Chu Thiên. Trần Tuyên con mắt lóe lên, biết mà còn hỏi. Chu Minh, cái gì ý tứ? Chu Thiên mỉm cười, hướng về Phương Đông Ngạo Vân nơi đó nhìn thoáng qua, ho nhẹ vài tiếng, quay người rời đi. Trần Tuyên trong lòng ngưng lại, lần nữa nhìn thoáng qua Phương Đông Ngạo Vân. Lúc này, một đạo thanh âm vang dội bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Phượng Hoàng Sơn Trang Tam trưởng lão đến. Soạn. Đám người xôi trào, sau đó nháy mắt tiến tĩnh, tất cả đều nhìn sang. Bên ngoài cửa chính, một đám người mặc kim sắc trường bào bóng người đi nhanh tới, một người cầm đầu là cái lão giả. Khí tức thâm bất khả trắc, tóc sợi râu toàn bộ đen nhánh, ở bên cạnh hắn đi theo Đông Phương Kinh Thiên, thân thể thon dài cao lớn, mặc trường bào, không nhiễm trần thế. Trần Tuyên trong lòng thầm run, ánh mắt quét tới, từ lần trước từ biệt về sau, Đông Phương Kinh Thiên thực lực mạnh hơn. Hô hấp tinh mịn, cơ hồ bé không thể nghe. Người này quả nhiên là cái kỳ tài. Tại Đông Phương Kinh Thiên bên người còn có mấy người trẻ tuổi, cũng đều là từng cái phi phàm, thực lực cường đại. Không ít tân khách lần nữa hướng về Trần Tuyên nơi này nhìn một chút. Lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Trần Tuyên sắc mặt tối đen, thầm mắng. Nhìn cái gì vậy? Lão tử cũng không phải khuê nữ. U Minh giáo ngũ trưởng lão dẫn đầu đệ tử đến đây chúc thọ. Lại có một thanh âm vang lên. Vân Châu Thôi Thị Tam trưởng lão đến. Lạc Vũ Sơn Trang Đại trưởng lão đến. Vân Châu Lý Thị trưởng lão đến. Đại Giang Bang Bang chủ đến. Long Đẳng Võ Quán Tân Nhiệm Quán chủ đến. Từng đạo thanh âm vang lên, Trần Tuyên càng nghe càng không thích hợp. Nguy rồi. Phủ thành chủ quả nhiên không có hảo ý, đem trước cùng hắn từng có mâu thuẫn thế lực thế mà toàn bộ mời tới. Thân phận của hắn đoán chừng thật muốn bại lộ. Mặc dù đại đa số người đều chưa thấy qua hắn bộ mặt thật, nhưng người nào biết bọn hắn trong tay có hay không cái khác chứng cứ. Không được, không thể ngồi mà chờ chết. Trần Tuyên ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn, đồng nhiên đứng dậy, cười nói, tại hạ rượu uống đến có chút nhiều, không biết nhà vệ sinh tại cái gì địa phương. Phủ thành chủ lão quản gia có chút do dự, nói, Trần Thiếu Hiệp mời cùng lão hủ đến. Hắn quay người ở phía trước dẫn đường. Sau lưng mặt khác bốn vị lão giả nhắm mắt theo đuôi, tiếp tục đi theo. Trần Tuyên trong lòng tức giận. Mụ nội nó, lão tử đi ỷ các ngươi cũng cùng. Mấy vị, không cần cùng như thế gấp a. Trần Tuyên quay đầu cười nói. Trần Thiếu Hiệp thứ lỗi, chúng ta phụng mệnh muốn bảo hộ Trần Thiếu Hiệp an toàn. Trong đó một cái lão nhân nói. Bảo hộ đại gia ngươi. Trần Tuyên thầm mắng, xoay người lại, tiếp tục cùng hướng về phía lão quản gia. Lão quản gia mang theo Trần Tuyên xuyên qua từng đầu hành lang, đi vào một chỗ vắng vẻ trong sân, chỉ thấy một loạt mấy cái nhà vệ sinh đứng vững tại nơi này, hắn mở ra trong đó một cái, nói, Trần Thiếu Hiệp mời đi. Hắn lặng lặng đứng ở nhà vệ sinh phía trước. Mặt khác bốn vị lão giả thì trực tiếp đi vào nhà vệ sinh, không để ý mùi thối ngất trời, lặng lặng đứng hầu tại ngồi cầu hai bên. Trần Tuyên sắc mặt tối sầm. Lão tử muốn đi, các ngươi hắn A cũng đứng ở hai bên. Mấy vị, không cần đến như vậy đi. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trần Tuyên trầm giọng nói. Trần Thiếu Hiệp thứ lỗi, chúng ta phụng mệnh bảo hộ Trần Thiếu Hiệp an toàn. Trong đó một cái lao nhân nói. Chương 143, Long Tượng Bàn Ngược Công. Trần Tuyên trong lòng thầm hận, trong lòng đang nhanh chóng suy nghĩ hiện tại động thủ sau xác suất thành công. Tại cẩn thận cân nhắc về sau, hắn phát hiện hiện tại xác suất thành công không đủ 10%, trừ phi hắn biến thân. Có thể biến đổi thân về sau, động tĩnh quá lớn, toàn bộ người của phủ thành chủ chỉ sợ đều sẽ bị kinh động. Đến kia thời điểm phiền phức lớn hơn. Mọi người nhất định sẽ coi hắn là thành yêu ma, trực tiếp xử lý. Tại hắn trong lòng suy nghĩ thời điểm, đồng nhiên trước mắt bắn ra một đạo màn ánh sáng màu xanh. Tiếng tăm 50. Hả? Trần Tuyên con mắt lóe lên, lộ ra kinh ngạc. Có tiếng tăm. Thật sự là trời cũng giúp ta. Hắn đồng nhiên hiểu rõ ra, nhất định là bên ngoài những lời đồn đại kia nguyên nhân. Phía sau màn hắc thủ cố ý thả ra tin tức, muốn để thân phận của hắn bại lộ, nhưng thật tình không biết cái này thế mà gián tiếp giúp mình đại ân, để hắn tiếng tăm nháy mắt bạo tăng. Lúc đầu hắn Trần Hiên Viên thân phận đã đủ hành động tứ phương, nhưng phía sau màn hắc thủ giải tin tức nói Trần Hiên Viên, phiên vân ma quân đều là Trần Tuyên, cái này không thể nghi ngờ liền tương đương với một viên đại bom. Trần Tuyên mình cũng không nghĩ tới, cái này một chút thế mà tới nhiều như vậy tiếng tăm. Trong lòng hắn mừng thầm, cấp tốc mở ra bảng. Chỉ thấy tiếng tăm cùng may mắn giá trị một cột toàn bộ cải biến. Tiếng tăm, nhân bảng hào kiệt, 313-450, tiếng tăm mỗi tăng lên 5 điểm, có thể đạt được 1 điểm may mắn giá trị. May mắn giá trị, 81, may mắn giá trị đề cao 80 điểm, nhưng bắt đầu một lần đại gói quả. Trần Tuyên kèm chút hoan hô lên. Mặc cho ngươi như thế nào gian trá thì phải làm thế nào đây, cuối cùng bù không được lao tử trên thân có treo. Hiện tại hắn may mắn giá trị đạt tới 81 điểm. Lại đến có thể mở ra đại gói quà thời khắc. Hắn không chút do dự, trực tiếp điểm tại đại gói quà bên trên. Xoát. May mắn giá trị nháy mắt giảm bớt 80 điểm, một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy màu đỏ hộp nổi lên, kịch liệt xoay tròn. Ẩm. Điểm kinh nghiệm 580. Điểm nội lực 15. May mắn giá trị 15. Long tượng bản nhược công 1. Lăng ba vi bộ 1. Địa thính hoàn 1. Trần Tuyên nhãn tỉnh sáng lên, trực tiếp cười ra tiếng. Long tượng bản nhược công. Lăng ba vi bộ. Đúng là cái này hai môn khoáng thế kỳ học. Hôm nay có cái này hai môn công pháp tương trợ, tất nhiên sẽ biến nguy thành an. Trần Tuyên bàn tay nắm vào trong hư không một cái nho nhỏ lạp hoàn bị hắn chộp vào trong tay, nhét vào trong ngực, chính là viên kia địa thính hoàn. Hiện tại còn không biết đan dược này cụ thể tác dụng, không tiện nghiên cứu, đợi đến thoát ly nơi đây về sau, đang tiến hành nghiên cứu. Đồng nhiên, Trần Tuyên lần nữa nhíu mày, lộ ra buồn rầu. Không tốt. Long tượng bàn nhược công muốn luyện đến nhập môn về sau mới có thể tiến hành thêm điểm, lão tử bây giờ bị ngăn ở phủ thành chủ, có thời gian cho ta nhập môn sao? Bên cạnh bốn vị lão giả lạnh lùng nhìn chăm chú lên Trần Tuyên, chỉ thấy vị này Trần Thiếu Hiệp đến nhà xí về sau, không cởi áo phục, không cởi quần, chỉ là như vậy lẳng lặng đứng, trên mặt khi thì vui vẻ khi thì tức giận, bàn tay hoàn hư bắt một chút, hoàn toàn không giống như là đi nhà xí dáng vẻ. Trong đó một cái lão nhân lạnh lùng nói, Trần Thiếu Hiệp, nếu là không muốn như xí, liền mời dự tiệc đi. Ba người khác cũng đều là ánh mắt bất thiện. Trần Tuyên kịp phản ứng, nhìn về phía bọn hắn, nói, ai nói ta không muốn lên. Hắn giải khai đai lưng, cởi quần áo ra, trực tiếp ngồi xổm ở hố vị nơi đó. Mụ nội nó, các ngươi không chê thối, lao tử liền kéo cho các ngươi nhìn. Hắn một bên rồi, một bên tại thể nội vật khí, hy vọng có thể đem long tượng bản nhược công luyện được cảm giác. Nếu nói tốt nhất đảo mệnh thủ đoạn, không thể nghi ngờ là lăng ba vi bộ. Nhưng cũng tiếc chính là cái này, bốn cái lao đầu cộng thêm một quản gia tại một mực nhìn xem, hắn không có khả năng ở ngay trước mặt bọn họ diễn luyện lăng ba vi bộ, mà lại năm cái lao đầu cũng sẽ không cho hắn cơ hội, cho nên chỉ có thể trước luyện long tượng bàn nhược công. Từng đợt hôi thối truyền ra, Trần Tuyên bên cạnh như không người, tại thể nội từng lần một đi tới kinh mạch. Đồng nhiên, hắn lần nữa kịp phản ứng. Chờ một chút, ta làm gì hiện tại trước luyện long tượng bàn nhược công, trước đó kêu bản cốt long luyện tâm quyết không phải đã nhập môn sao? Trước tiên có thể thêm cốt long luyện tâm quyết. Hắn lần nữa mở ra bảng, nhìn sang, trực tiếp điểm hướng cốt long luyện tâm quyết. Cốt long luyện tâm quyết từ nhập môn, 0180, trực tiếp biến thành thô thiển, 0360. Điểm kinh nghiệm nháy mắt giảm bớt 180 điểm. Trần Tuyên chau mày, nhìn về phía nội lực cùng thể lực một cột, chỉ thấy nội lực 5164, thể lực 3500 cân, y nguyên cùng trước đó đồng dạng, không có phát sinh chuyển biến. Cái này cốt long luyện tâm quyết tăng lên một cái cấp bậc về sau, thế mà vô dụng. Trần Tuyên phủ, cẩn thận cảm thụ một chút thân thể. Phát hiện thể nội kinh mạch, huyệt vị, nội khí tất cả đều như trước đó đồng dạng, không có phát sinh bất luận cái gì chuyển biến. Tại trong lòng hắn suy tư thời điểm, đột nhiên kỳ dị một màn xuất hiện. Hắn cảm giác được tựa như là sau đầu lớn một viên con mắt đồng dạng, đem sau lưng hai cái lao đầu thân hình nhìn mơ mơ hồ hồ, thậm chí liền đỉnh đầu cũng tựa hồ mọc mắt, nhà xí nóc nhà mông lung ánh vào trong đầu của hắn. Trong lòng hắn giật mình, đột nhiên kịp phản ứng. Tinh thần. Cái này cốt long luyện tâm quyết quả nhiên là một môn tinh thần công pháp, trước đó phía trên âm thuộc tính, độc thuộc tính, tất cả đều là dùng để che giấu, dùng để lừa dối người khác, chân chính công pháp là một môn tinh thần công pháp. Trần Tuyên khẽ nhả một khí tức, trong lòng cấp tốc phun trào. Mụ nội nó, lại là một môn tinh thần công pháp, nhưng cái này có làm được cái gì? Chế tạo ảo giác. Chế tạo uy áp. Hắn nghĩ tới trước đó cùng Tần Phong bọn hắn trên thuyền lúc gặp phải bóng người kia, đối phương cái chủng loại kia thân pháp. Khi thế xác thực cổ quái dị thường. Trần Tuyên trong lòng do dự phải chăng muốn tiếp tục thêm điểm môn này tinh thần công pháp. Thời gian bây giờ cũng không nhiều, long tượng bàn nhược công sẽ không như thế dễ dàng liền luyện được cảm giác, một khi nóng lòng cầu thành, nói không chừng sẽ còn tẩu hỏa nhập ma, mà lại có cái này bốn cái lao đầu nhìn xem, hắn cũng không yên lòng đi luyện. Vạn nhất nửa đường lúc, bị cái này bốn cái lao đầu đột nhiên tập kích, vậy hắn không chết cũng muốn trọng thương. Ân, vẫn là tiếp tục trước thêm cốt long luyện tâm quyết. Soát. Hắn lần nữa điểm hướng cốt long luyện tâm quyết, quang mang lóe lên, điểm kinh nghiệm giảm bớt 360. Cốt long luyện tâm quyết từ thô thiển, 0360, trực tiếp biến thành đăng đường nhập thất, 0720. Hắn sau đầu cùng đỉnh đầu con mắt một chút so trước đó rõ ràng mười mấy lần. Trước đó chỉ là có thể mơ mơ hồ hồ nhìn về phía sau lưng cùng đỉnh đầu đồ vật, bây giờ lại trở nên cùng mình dùng nhìn bằng mắt thường giống nhau như lúc, thậm chí liền hai cái lao đầu trên người nếp nhăn đều có thể nhìn rõ ràng. Trừ cái đó ra, Trần Tuyên còn cảm giác được mi tâm có chút vừa tăng, thình thịch nhảy lên, tựa hồ có đồ vật gì muốn vươn ra đồng dạng. Tinh thần lực. Hắn trong lòng khẽ động. Hắn kiệt lực vận chuyển cốt long luyện tâm quyết, chỗ mi tâm nhảy lên cảm giác càng thêm mãnh liệt, thình thịch không ngừng. Đồng nhiên, giống như là có một cỗ vô hình khí lưu bừng lên, những nơi đi qua, hết thể mảy may lộ ra, hết thể làm nổi bật đến đầu góc hắn bên trong. Trần Tuyên đem cỗ này tinh thần lực khống chế lại, chật trái chật phải, chật trái chật phải, như là một trận gió. Thần bí khó lường. Hắn lần nữa thu hồi, bao khỏa tại thân thể mình chung quanh, lập tức khí tức của mình hết thể bị ngăn cách, lại không lộ ra mảy may. Tâm hắn hạ kinh ngạc. Cái này tinh thần lực còn có loại này diệu dụng, có thể che giấu khí tức. Quả nhiên thần kỳ khó lường. Bốn cái lao đầu đồng thời nhíu mày, cùng nhau nhìn về phía Trần Tuyên. Vừa vặn một nháy mắt, bọn hắn lại đột nhiên đã mất đi Trần Tuyên khí tức, thật giống như cả người một chút biến mất đồng dạng, quả thực quỷ dị. Giờ phút này nhìn thấy Trần Tuyên ý nguyên ngồi xổm ở nguyên địa, lập tức trong lòng ám lỏng, nhưng ánh mắt bên trong rõ ràng có vẻ kỳ dị lấp lóe. Trần Thiếu Hiệp, thời gian không còn sớm, nhanh ra đi. Lao quản gia không người nói. Thiếp quá biết, gấp cái gì? Trần Tuyên nói. Trần Thiếu Hiệp, công tử đã thúc giục, còn xin đừng để lão hủ khó xử. Lao quản gia nói. Trần Tuyên bên người bốn cái lao đầu, đều là ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Trần Tuyên, tựa hồ có một lời không hợp, lập tức động thủ dự định. Trần Tuyên suy nghĩ phải chăng có thể sử dụng hóa công đại pháp xử lý bọn hắn, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ. Hắn mang tới giấy vệ sinh, xoa xoa, nhấc lên quần áo, mở miệng nói, đi thôi. Lao quản gia tiếp tục phía trước phương dẫn đường. Trần Tuyên lại là lần nữa nhìn về phía bảng, điểm kinh nghiệm còn lại 250 điểm, không đủ để tiếp tục thêm điểm cốt long luyện tâm quyết. Ân, có thể ở lại chờ đợi thêm điểm lăng ba vi bộ hoặc long tượng bàn ngược công. Đang đi lại quá trình bên trong. Trần Tuyên đem tinh thần lực thận trọng tuân ra, như khí lưu vô hình, hướng về phủ thành chủ tứ phía bát phương bao quát mà đi. Hắn vừa đến muốn thử xem mình bây giờ tinh thần lực có thể kéo dài bao xa, thứ hai cũng là nghĩ nhìn xem phủ thành chủ hoàn cảnh, lấy thuận tiện tùy thời đào tẩu. Cũng may hắn tinh thần lực một đường phun trào, không có bất luận kẻ nào phát hiện dị thường. Từng đầu hành lang, từng gian phòng ở, khắp nơi đình đài, giả sơn, còn có từng cái đi lại người hầu. Thậm chí liền rất nhiều bên trong căn phòng đồ vật đều bị Trần Tuyên thăm dò rõ ràng. Rất nhanh, hắn đo ra trước mắt tinh thần lực phạm vi. Đại khái chỉ có hơn 80 mét. Vượt qua 80 mét, chính là một mảnh đen nhánh, cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn tiếp tục hướng phía trước dục dịch, tinh thần lực tiếp tục quét hình. Đồng nhiên, Trần Tuyên bước chân dừng lại, dừng thân thân. Trần Thiếu Hiệp, lại làm sao? Lao quản gia quay đầu lại nói. Trần Tuyên mỉm cười, chỉ vào phải phía trước, cười nói, nơi đó là cái gì? Lao quản gia khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Sau lưng bốn vị lão nhân cũng đồng thời quay đầu. Trần Tuyên thân thể bỗng nhiên bạo vọt mà ra, nhanh đến cực hạn, hướng về trái phía trước vọt thẳng đi. Bốn vị lão nhân cùng lão quản gia biến sắc, gầm thét một tiếng, cùng nhau xông ra. Trong đó hai cái lão nhân tốc độ nhất nhanh, cơ hồ tại Trần Tuyên bạo thoát ra ngoài nháy mắt, liền nháy mắt xông qua, đại thủ như long, một người bắt lấy Trần Tuyên một đầu bả vai, liền muốn đem hắn trực tiếp kéo xuống, nhưng ở bàn tay vồ xuống nháy mắt, một cỗ vô cùng kinh khủng hấp lực đống nhiên truyền đến, để bọn hắn thể nội chân khí điên cuồng tiết ra ngoài. Hai người biến sắc, gầm thét. Hắn có thể hút người chân khí, không được đụng hắn. Trong đó một cái lão nhân gầm thét, vội vàng điên cuồng thu hồi chân khí, tử thủ đan điền. Trần Tuyên bị hai người bắt lấy bả vai, không chút nào không ngừng, nhanh đến cực hạn, như sắt thép ma thân, đụng nát từng bức vách tường, phanh phanh nổ mỏ, cuồng phong gào thét, liên đối lây dính tại bả vai hắn hai vị lão nhân cũng bị hắn một đường mang đến. Hai vị lão nhân tử thủ đan điền, đục trên thân hạ không có chân khí bao trùm, một đường cùng sông, bị cứng cỏi vách tường chấn động đến liên tục rên thảm, nhiều chỗ thấy máu. Bọn hắn là hoàn toàn lấy nhục thân phá vỡ vách tường. Sau lưng lão quản gia cùng mặt khác hai cái lão nhân một đường gầm thét, tại điên cuồng đuổi theo mà tới. Bọn hắn cũng không có Trần Tuyên như thế thể phách, cũng không thể giống Trần Tuyên như thế không kiêng nể gì cả, một đường gặp trở ngại mà đến, chỉ có thể không ngừng nhảy vọt, từ khắp nơi vách tường vượt qua. Đương nhiên, lão quản gia sắc mặt kinh biến, nói: "Không tốt, nơi đó là tiểu thư gian phòng, Vương đại, Vương nhị, nhanh ngăn lại hắn." Bị Trần Tuyên một đường kề cận hai cái lão nhân, sắc mặt kinh sợ, vội vàng liều lĩnh vận chuyển chân khí, huy động khác một tay nắm, hướng về Trần Tuyên trên thân bổ tới. Phanh 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 phanh. Bọn hắn trưởng lực đánh xuống, một bộ phận bị hóa công đại pháp tăng dã, một bộ phận rơi vào Trần Tuyên trên thân, phát ra trầm thấp vang minh, hoàn toàn giống như là đang đánh thép đồng dạng, không có thương tổn đến Trần Tuyên mảy may. Trần Tuyên vọt qua, trực tiếp đụng nát lớp kín vách tường, xông vào một cái khuê phòng bên trong. Trong khuê phòng, một cái đôi mắt sáng liếc nhìn thiếu nữ một mặt vui cười, ngồi tại một trường gỗ tử đàn trước bàn trang điểm nhìn mình trong kiếng. Sau lưng một cái nha hoàn cười cười nói nói, giúp nàng chải tóc. Bất quá hai người như luận như thế nào cũng không nghĩ tới, sau lưng vách tường đống nhiên nổ tung. Một đạo khủng bố khó lường thân ảnh đột nhiên cuồng sông mà đến, mang theo cắt bay đá chạy, liên đối lấy các nàng trước người bản trang điểm đều bị cuồng phong chấn vỡ. A! Đôi mắt sáng liếc nhìn thiếu nữ kinh hô một tiếng, còn không có kịp phản ứng, liền bị Trần Tuyên một phát bắt được, điểm trúng huyệt vị, nháy mắt nắm cái cổ. Bên cạnh nha hoàn thì bị một cỗ kình phong nháy mắt đẩy lui, ngã quỵ một bên trên giường, kinh hãi vô cùng, sắc mặt trắng bệch. Hắc hắc. Trần Tuyên một mặt cười lạnh, một mực nắm đôi mắt sáng liếc nhìn thiếu nữ. Một mực dính tại hắn trên người hai cái lão nhân thấy này một màn, cũng không dám lại tiếp tục xuất trưởng, biến sắc, vội vàng tiếp tục thu liễm chân khí, ý thủ đan điền. Lão quản gia cùng còn lại hai vị lão nhân rốt cục vào tới, nhìn thấy cái này một màn, tất cả đều sắc mặt kỳ biến, nghiến răng nghiến lợi. Tuyệt hậu thủ, ngươi thả ra chúng ta tiểu thư. Chương 144, thoát đi phủ thành chủ. Trần Tuyên gắt gao nắm trong tay thiếu nữ cái cổ, không để ý thiếu nữ một mặt sợ hãi cùng nước mắt, mang theo thân thể của nàng nhanh chân đi ra gian phòng. Lão quản gia cùng hai vị lão nhân một mặt kinh sợ, liên tục rút lui, không dám tới gần mảy may. Bị Trần Tuyên dính chặt bàn tay hai cái lão nhân, một mặt trắng bệch, chỉ có thể lảo đảo đi theo Trần Tuyên. Bọn hắn chân khí như cũ tại quần quận không ngừng tiết ra ngoài, thủ đều thủ không được, cứ theo đà này, không được bao lâu liền sẽ triệt để tiêu tán. Bất quá bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì phương pháp có thể thoát khỏi Trần Tuyên, trừ phi là đem cánh tay chặt xuống. Trần Tuyên một mặt cười lạnh, nắm nuốt thiếu nữ, tiếp tục hướng phía trước. Tuyệt hậu thủ, ngươi đừng làm loạn, bằng không, đi đến chân trời góc biển ngươi cũng là đường chết một đầu. Lao quản gia phẫn nộ quát. Chết ngươi con mẹ ngươi. Trần Tuyên mắng to, nói, còn không cho lão tử lăn đi, lão tử trước tháo bỏ xuống nha đầu này một đầu bả vai lại nói. Hắn nắm lên trong tay thiếu nữ vai, dùng sức khẽ đẩy. Răng rác một tiếng, cánh tay chật khớp, đau thiếu nữ nước mắt chảy ròng, mi mắt mổ rẹ sắt phát run, hoảng sợ vô cùng. Trần Tuyên, đừng làm loạn. Lao quản gia thanh âm kinh hãi, vội vàng rút lui. Trần Tuyên một mặt cười lạnh, mang theo nha đầu này, thân thể nhảy lên, nhẹ nhàng lên nóc nhà, hướng nơi xa lao đi. Lao quản gia cùng mặt khác hai cái lão nhân vội vàng thả người đuổi đi theo. Mà lúc này, trong phủ hộ vệ, nô tài cũng tất cả đều bị kinh động đến, sớm có người thông báo đại đường bên kia. Trần Tuyên căn bản không có xông ra bao xa, liền bị lần nữa ngăn chặn. Tại phủ thành chủ phía ngoài nhất trên vách tường, đứng 7-8 cái lão nhân, từng cái tu vi thâm hậu, mục ẩn thần ánh sáng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Trần Tuyên, khí tức bành trướng, hiển nhiên bọn hắn là từ vừa mới bắt đầu liền canh giữ ở nơi này. Phía dưới đại lượng hộ vệ tụ đến, rút đao rút kiếm, kéo kinh nỏ, nháy mắt bao khỏa Trần Tuyên chỗ đặt chân chỗ này gian phòng, bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng, vây chật như nêm cối. Tiền đường bên kia đông đảo giang hồ khách, các lộ hào kiệt, từng cái môn phái cùng thế gia cao thủ tất cả đều sắc mặt giật mình, nhao nhao nhìn lại. Xảy ra chuyện gì? Cái đó là Trần Tuyên, hắn ép buộc phủ thành chủ Thiên Kim. Cái gì? Hắn quả nhiên là Trần Tuyên. Rất nhiều người giật nảy cả mình. Trần Thiếu Hiệp, ngươi muốn làm gì? Phủ thành chủ một vị chủ nhân bỗng nhiên phẫn nộ quát. Ha ha ha, làm cái gì? Trần Tuyên một mặt cười to, nhìn chăm chú lên tụ đến mọi người, rêu cực nói, các ngươi đem ta dẫn tới, còn hỏi ta muốn làm cái gì? Chẳng phải là biết rõ còn cố hỏi, hôm nay đều cho lão tử tránh ra, bằng không, lão tử trực tiếp bóp chết nha đầu này. Trần Hiên Viên ngươi, ta phủ thành chủ như thế lễ phép đợi ngươi, ngươi vậy mà không biết tốt xấu, lấy oán trả ơn, bắt đi ta nữ, ngươi chẳng lẽ nghĩ bị khắp thiên hạ truy na sao? Thành chủ Đông Phương Liệt Sâm nhiên quát. Trong lòng hắn kinh sợ, nắm chặt nắm đấm, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có cái này một màn xuất hiện. Có nhiều người nhìn như vậy Trần Tuyên, cũng có thể bị hắn bắt đi mình hòn ngọc quý trên tay. Những người này đều là phế vật hay sao? Hừ, lão tử lười nhác cùng ngươi nói nhảm, hôm nay ta chỉ muốn rời đi, không muốn nha đầu này chết, liền tất cả đều mau tránh ra cho ta. Trần Tuyên trên thân để lộ ra một cỗ đáng sợ sát khí, ánh mắt rét lạnh. Trần Tuyên, ngươi giết ta Phượng Hoàng Sơn trang người, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chỗ nào, đều là một con đường chết. Phượng Hoàng Sơn trang một vị lão nhân băng hàn nói. Bên người Đông Phương Kinh Thiên cũng là ánh mắt âm hàn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Tuyên. Lần trước tại Thanh Phong Sơn cùng Trần Tuyên chạm nhau một trường, hai người đều ở chúng độc trạng thái dưới, kết quả hắn bị Trần Tuyên một trường chấn thương. Khoảng thời gian này đến nay, hắn hăng hái khổ tu, lại có lao tổ chỉ điểm, thực lực so trước đó lại đề cao nhiều gấp mấy lần. Hắn vẫn luôn muốn cùng Trần Tuyên lần nữa đọ sức một trận. Đáng tiếc hiện tại Trần Tuyên thế mà ép buộc phủ thành chủ Thiên Kim, làm hắn sợ ném chuột vỡ bình. Trong đám người Phương Đông Ngạo Vân, ánh mắt nhắm lại, ngồi tại trên xe lăn, không nói một lời, lẳng lặng nhìn chăm chú cái này đây hết thảy, để người nhìn không ra là thế nào nghĩ. Chu Thiên thì nhẹ nhàng ho khan, sắc mặt trắng bệch, trạng thái tựa hồ cực kỳ không ổn. Cái khác giang hồ hào khách tất cả đều đang sôi nổi nghị luận, sôi trào khắp trốn. Cho tới bây giờ, trước đó truyền ngôn không cần tiếp tục hoài nghi. Tuyệt đối là thật. Bằng không, Trần Hiên Viên vì sao muốn bắt đi phủ thành chủ Thiên Kim? Mọi người không thể không cảm thán Trần Tuyên cái này tiểu tử tàn nhẫn cùng đáng sợ, lại dám tại loại trường hợp này xuất thủ, mà lại là tại có cao thủ đi theo tình huống dưới đắc thủ, hắn thực lực và lòng can đảm đều là đạt đến thường nhân khó mà với tới tình trạng. Trần Tuyên, ngươi tội ác đa dạng, chẳng lẽ cho tới bây giờ còn không biết hối cải? Thôi thị trưởng lão lạnh giọng hỏi. Ít hắn a nói nhảm, còn không cho lão tử tránh ra. Trần Tuyên mở miệng quát. Người của phủ thành chủ từng cái sắc mặt tâm trầm. Từng cái thế lực người cũng đều là ánh mắt rét run, bất vi sở động. Trần Tuyên giận dữ, đông nhiên bàn tay lớn vồ một cái, hấp huyết thần trưởng bộc phát, phía dưới một cái hộ vệ kinh hô một tiếng, thân thể đông nhiên hướng về Trần Tuyên lao đến, bị hắn một phát bắt được mặt, kêu thảm một tiếng, toàn thân huyết thủy đều điên cuồng sông lên ra. Đảo mắt, hắn bị Trần Tuyên hút ra bọc xương, một thân máu tươi toàn bộ tuôn ra. Trần Tuyên nắm lấy trong tay thây khô, cười lạnh, nói, xem ra ta không động tay, các ngươi là thật không biết ta thủ đoạn. Nếu là ta cái này hấp huyết thần trưởng dùng tại vị này tiểu thư trên thân, không biết nên cái gì chẳng diện. Đông Phương Liệt cùng cái khác phủ thành chủ người tất cả đều sắc mặt đại biến. Tốt, đều tránh ra. Đông Phương Liệt gầm thét. Phía dưới vây quanh gian phòng hộ vệ lập tức cấp tốc tản ra. Nơi xa đầu tường chỗ 7-8 cái lão nhân cũng tất cả đều rút lui mở. Cái khác giang hồ khách ánh mắt do dự, cũng nhao nhao tránh ra một con đường. Trần Tuyên hừ lạnh một tiếng, đem trong tay thây khô vứt xuống, thân thể chấn động. Một mực dính tại hắn trên người hai cái lao nhân cũng bị hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài, kinh mạch đứt đoạn, nện ở nơi xa, phanh phanh hai tiếng, thổ huyết ngã lan. Sau đó bàn tay hắn liền huy, kình phong gào thét, trực tiếp đánh sập một bên vách tường, mang theo trong tay thiếu nữ liền cấp tốc liền xông ra ngoài. Hắn tinh thần lực huyết tán mà ra, một mực bao trùm phương viên 80 mét, nghiêm phòng có bất luận kẻ nào xuất thủ đánh lén. Nhìn thấy Trần Tuyên đi xa, phủ thành chủ cùng các lộ thế lực cường giả tất cả đều cấp tốc xông ra. Còn lại giang hồ khách càng không cần phải nói, tất cả đều muốn nhìn một chút nhất kết thúc quả như thế nào. Tin tức truyền vào đường cái bên trong, trực tiếp đã dẫn phát kinh thiên sóng gió lớn. Vô số giang hồ khách cảm thấy kinh hãi, chấn kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ giang thành phủ nháy mắt sôi trào. Trần Tuyên mang theo trong tay thiếu nữ, thi triển khinh công, hướng về nơi xa cực tốc chạy đi. Nhưng vừa vặn xông ra mấy con phố, đột nhiên bước chân dừng lại, sắc mặt kinh nghi, lần nữa gắt gao nắm trong tay thiếu nữ. Cuối con đường, chẳng biết lúc nào đứng vững vàng một vị già nua bóng người. Ngươi trẻ tuổi, muốn sống rời đi Giang Thành phủ sao? Ngươi bây giờ có thể rời đi, thả ta ra Huyền cháu gái. Lão nhân thanh âm cách gần 100 mét xa, thanh tịnh truyền vào đến Trần Tuyên trong tai. Trần Tuyên một mực nắm thiếu nữ, cảnh giác nói, bớt nói nhảm, tránh trước mở, chờ ta rời đi về sau, tự nhiên sẽ buông nặng ra. Lão nhân nhẹ nhàng thở dài, khí tức điều hưu. Xoát. Sau một khắc, không khí pha vỡ, kình phong gào thét. Trần Tuyên cơ hồ không có kịp phản ứng, thân thể chấn động, nháy mắt chết lặng, lại về sau trong tay thiếu nữ một chút biến mất. Lão nhân kia mang theo thiếu nữ, nháy mắt xuất hiện ở Trần Tuyên sau lưng xa mấy chục thước vị trí. Từ xuất thủ đến biến mất, Trần Tuyên cơ hồ không có bất kỳ phản ứng nào, trong lòng hắn một mảnh băng hàn, quả thực không dám tin. Đây cũng không phải là thông mạch cảnh nên có lực lượng. Lão già này cái gì thực lực? Ngươi đi đi, lão hủ vừa vặn tuyệt không ra tay với ngươi, không tính phá hư quy củ, từ nay về sau, mặc kệ ngươi làm cái gì, lão hủ cũng sẽ không hỏi, lão hủ chỉ là đến đây mang ta đi Huyền cháu gái mà thôi. Thanh âm giả nua từ lão giả kia trong miệng tiếp tục truyền đến, vang nhập Trần Tuyên hai lỗ tai. Chân tay hắn một bước, xúc địa thành thốn, nháy mắt biến mất. Trần Tuyên toàn thân chết lặng, cơ hồ động đều không thể động một chút. Lão giả này nói không đối hắn xuất thủ, trên thực tế vẫn là lấy tinh diệu lực lượng phong bế huyệt vị của hắn, cái này huyệt vị phong cũng không gấp, chỉ cần toàn lực xông lên liền có thể xông mở, nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp, dù chỉ là điểm này trì hoãn, truy binh phía sau cũng có thể đuổi theo. Đáng chết lão buộc đồ ăn. Trần Tuyên trong lòng mắng to. Cũng may hắn nội lực tinh thâm, viễn siêu lão giả này đoán trước, nội công vận chuyển 7-8 vòng mấy lúc sau, vọt thẳng mở huyệt vị, tuyệt không lãng phí bao nhiêu thời gian. Hắn thi triển khinh công, lập tức hướng về nơi xa chạy đi. Hậu phương, phủ thanh chủ, Phượng Hoàng Sơn Trang, U Minh Giáo, Vân Châu Thôi Thị, Lý Thị, Quế Châu Trịnh Thị, Long Đằng Võ Quán, Đại Giang Bang chở vô số cường giả đang bay nhanh đuổi theo ra. Lão giả kia mang theo thiếu nữ đã từ bên người mọi người rời đi, thanh âm giả nua truyền vào Đông Phương Liệt bên hai, nói, Tử Yên bị ta mang về, hắn trên thân có ta lưu tiêu chí, còn lại sự tình chính các ngươi xử lý đi. Đông Phương Liệt trong lòng vui mừng, cao giọng quát chói tai, tất cả đều đuổi theo cho ta, phong bế cửa thành, truy nã Trần Tuyên. Mọi người hét lớn, toàn lực đuổi theo ra. Toàn bộ Giang Thành phủ đô rung chuyển lên. Phủ thành chủ lực lượng vô cùng to lớn, tin tức truyền ra, không biết bao nhiêu giang hồ khách đang điên cuồng tìm kiếm Trần Tuyên. Trần Tuyên xông vào một lối đi về sau, trái tránh phải tránh, rất nhanh đổi một tầng thân phận. Hắn lúc trước từ phiên vân ma quân kia đạt được 4 tờ da người mặt nạ, đều có khác biệt, rất nhanh đổi một trường xa lạ nam tử trung niên mặt nạ, muốn lẫn vào đám người, lặng yên rời đi. Bất quá chuyện quỷ dị phát sinh, tại hắn vừa vặn đổi đi thân phận không lâu, liền có người đuổi giết tới. Trần Tuyên trong lòng kinh hãi, đành phải xử lý người tới, cấp tốc rời đi. Hắn tiếp tục đổi một tầng thân phận, nhưng y nguyên cùng trước đó đồng dạng, rất nhanh có người giết tới đây. Nếu không phải hắn xem thời cơ rất nhanh, tuyệt đối phải lâm vào vây quanh bên trong. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, không cách nào tưởng tượng mình vì sao bại lộ nhanh như vậy, thật giống như sau lưng có một đôi con mắt vô hình đang chú ý hắn như vậy. Cứ như vậy, cả ngày thời gian hắn đều tại bị đuổi giết cùng chạy trốn bên trong. Đến đây đuổi giết hắn người không biết bị hắn xử lý bao nhiêu, máu tươi nhuộm đỏ đường đi, từng cỗ thi thể chết vô cùng thảm liệt. Trong lúc nhất thời, Trần Tuyên thanh danh lớn hơn. Ác ma, yêu nhân, tuyệt hậu thủ các loại xương hào không ngừng bị người truyền ra, toàn bộ Giang Thành phủ vì đó ồn ào. Hoàng hôn. Trần Tuyên thở hổn hển, núp ở một chỗ vắng vẻ tiểu viện, trong tay nắm lấy một ngụm đoạt tới cương đao, từ trong ngực lấy ra một chút trước đó chuẩn bị hồi khí đan nuốt xuống. Vì cái gì, bọn hắn vì cái gì luôn luôn có thể tìm tới ta? Chẳng lẽ tại ta trên thân động tay chân? Trần Tuyên đau khổ suy tư. Thực sự tiếp xúc qua hắn thân thể người, chỉ là có cô gái kia cùng lão nhân kia. Chẳng lẽ là lão nhân kia? Đáng chết phủ thành chủ, lão tử sớm tôi muốn báo thù này. Trần Tuyên nghiến răng nghiến lợi, cuồng thở mạnh. Hắn hiện tại có 8/5 chắc có thể kết luận, hai vị kỳ thủ tuyệt đối có một cái là xuất từ phủ thành chủ. Chẳng cần biết hắn là ai, Trần Tuyên đều đem hắn bắt tới, tháo thành tăng khối. Còn có cái kia ra tay với hắn lão buộc đồ ăn cũng thế, chờ mình có đầy đủ thực lực, nhất định phải đem nắm chặt tới, mỗi ngày trả đạp. Đồng nhiên, Trần Tuyên ánh mắt ngưng lại, nghe được nhỏ xíu động tĩnh. Nguồn gốc từ vài trăm mét bên ngoài. Lại có người đổi tới. Chương 145, tuyệt hậu. Đường đi bốn phía, một đám cao thủ bước chân hạ thấp, hướng về mảnh này lao thành khu cấp tốc tiếp cận mà tới. Phía ngoài nhất, đã sớm bị phủ thành chủ đại quân vây bên trong tam trọng, bên ngoài tam trọng, chật như nêm tối, từng mặt đại kỳ pháp phới, đen nghịt một mảnh, chừng mấy ngàn người vây quanh. Chứ bọn hắn, còn có từng cái thế lực cường giả cũng toàn bộ trình diện, từng cái ánh mắt sắc bén, hướng về mảnh này lao thành khu nhìn chăm chú mà đi. Trước đó bọn hắn mấy lần truy kích Trần Tuyên, đều bị Trần Tuyên phá vây ra ngoài, đến bây giờ bọn hắn cải biến sách lược, trực tiếp từ phủ thành chủ xuất động đại quân, vây quanh nguyên một phiến thành khu, dạng này coi như Trần Tuyên thực lực mạnh hơn, cũng chắp cánh khó thoát. Đông Phương Liệt sắc mặt tâm lãnh, nhìn chăm chú lên mảnh này lao thành khu, nói, đúng là cái nhân vật, nếu như không phải ngươi đắc tội nhiều người như vậy, ta phủ thành chủ sẽ rất vui lòng tiếp nhận ngươi vị này thiên tài, đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã chậm. Hắn gánh vác hai tay, lẳng lặng chờ đợi kết quả. Phượng Hoàng Sơn Trang, U Minh Giáo, Vân Châu Thôi Thị, Lý Thị, Quế Châu Trịnh Thị từng cái gia tộc trưởng lao tất cả đều là ánh mắt lạnh lùng, hướng về phía trước nhìn lại. Phương Đông Ngạo Vân một mặt bình tĩnh, ngồi tại trên xe lăn, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, từ đầu đến cuối đều Tuệ Châu nắm chắc. Chu Thiên thì là nhẹ nhàng ho khan, một thân thanh bảo, sắc mặt tuấn tú, đơn bạc thân thể nhìn yếu đuối. Trần Huynh A Trần Huynh, hy vọng ngươi có thể tiếp tục cho ta ngoài ý muốn, trốn qua này kiếp. Trong miệng hắn tự nói, đống nhiên đem ánh mắt nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Phương Đông Ngạo Vân. Phương Đông Ngạo Vân sinh ra cảm ứng, mặt ngậm mỉm cười, quay đầu nhìn hắn một chút. Chu Thiên gạt ra tiếu dung, có chút gật đầu, liền quay đầu đi. Lao thành chỗ sâu. Trần Tuyên nguyên bản trốn ở một căn phòng chính tại hồi khí, đống nhiên nghe được vài trăm mét ngoại chuyện đến nhỏ xíu tiếng bước chân, trong lòng ngưng lại, lập tức biết lại có cao thủ đến. Trước đó hắn trải qua luân phiên chiến đấu, mặc dù có thiết bố sam hộ thể, không về phần xuất hiện thương thế, nhưng là nội khí tiêu hao lại cực kỳ to lớn. Dù sao hắn hiện tại chỉ là thuộc về một người, coi như mạnh hơn, cuối cùng nội khí sẽ có hao hết thời điểm. Hắn thân thể lóe lên, từ gian phòng lóe ra, tinh thần lực như là vô hình phong lưu từ mi tâm tràn ra, nơi xa từng cái giang hồ cao thủ cầm trong tay cương đao, đang nhanh chóng tiếp cận mà đến, từng cái hô hấp tinh mịn, tất cả đều là nội công có thành tựu cao thủ. Lão giả kia đến cùng tại ta trên thân làm cái gì ấn ký? Trần Tuyên trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn bỗng nhiên khống chế tinh thần lực, học kiếp trước tiểu thuyết như thế, đối với mình thân thể tiến hành kiểm tra một lần. Tinh thần lực quét hình hạ, thân thể của mình giống như là bị soi ít tuyến đồng dạng, trong đầu trực tiếp xuất hiện thể nội từng cái bộ vị cùng kết cấu. Đồng nhiên, Trần Tuyên lông mày khẽ động, phát hiện dị thường. Bên ngực trái vị trí, xuất hiện một đạo màu vàng kim nhạt điểm sáng, mông lung, vô cùng thần bí. Trong lòng hắn chấn động. Cái này sẽ không là chính là kia lão buộc đồ ăn lưu lại tiêu ký A. Hắn nhớ kỹ kia lão buộc đồ ăn trước đó chọc lấy mình một chút, để hắn thân thể chết lặng, kém chút động đậy không được, lúc ấy còn không dễ dàng mới xông mở huyệt vị. Còn tưởng rằng như vậy không sao, không nghĩ tới lao buộc đồ ăn như thế xảo trá, thế mà lưu lại ân ký. Trần Tuyên lập tức vận chuyển nội khí, muốn bức ra cái kia đạo mông lung điểm sáng màu vàng nóng, lại phát hiện tùy ý nội khí như thế nào vận chuyển, điểm sáng màu vàng nóng từ đầu đến cuối không thay đổi. Hắn lập tức dừng lại vận công, lấy tinh thần lực hướng về điểm sáng màu vàng nóng quét tới. Theo tinh thần lực từng đạo quét ra, mông lung điểm sáng màu vàng nóng như là băng cứng đồng dạng, bắt đầu chậm rãi hòa tan. Bất quá hòa tan tốc độ lại vô cùng chậm chạp, từng đạo quang mang tràn ra, cứ theo đà này, tối thiểu hai cái canh giờ mới có thể triệt để tiêu tán. Thời gian bây giờ tranh thủ thời gian, những người kia căn bản sẽ không cho hắn quá nhiều cơ hội. Lúc này, xa xa tiếng bước chân nhanh hơn, từng cái cao thủ đập mạnh mở khắp nơi sân nhỏ, đang khắp nơi tìm kiếm Trần Tuyên. Trần Tuyên lần nữa tràn ra tinh thần lực, quan sát qua đi, ánh mắt chớp động. Xem ra những người này chỉ là đại khái biết hắn tại phiến khu vực này. Không cách nào chân chính định vị vị trí của hắn. Hắn quay người vào phòng. Ầm. Rốt cục, hắn chỗ cửa sân bị người đập mạnh mở, một đám người chen chúc mà đến, lục soát hướng từng cái gian phòng. Có 4-5 người thẳng đến gian phòng của hắn mà đi. Nhưng cửa phòng vừa vặn mở ra, Trần Tuyên liền từ trời mà hàng, một chưởng rơi vào một người trong đó trên đỉnh đầu, bột một tiếng, đem chấn động đến trán băng liệt. Một chưởng này hoàn toàn là ngoại công chi lực, 3.500 cân lực lượng. Giống như là một cái to lớn đĩa sắt đập vào đối phương trên đầu, vị này cao thủ hừ cũng không có hừ một tiếng liền chết oan chết uổng. Trần Tuyên phải tận lực tiết kiệm nội khí tiêu hao, một chưởng đánh chết người này về sau, cấp tốc đoạt tới đây người trường đao trong tay, như thiểm điện ngay cả đâm hai người, vị thứ tư giang hồ khách vừa định kêu to, Trần Tuyên hấp huyết thần trưởng đã ngang nhiên bộc phát. Phúc! Vị kia giang hồ khách tại chỗ bị cuồng hút mà đến, một thân huyết dịch trong khoảnh khắc bị hút tuôn trào ra, ngay cả kêu thảm cũng không có phát ra. Liền hóa thành thây khô. Trần Tuyên vứt bỏ người này thi thể, đóng cửa phòng, tiếp tục trốn ở xa nhà, một phương mặt luyện hóa ngược cân ký, khác một phương mặt bọn người mắc câu. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo tiếng la. Các ngươi bên này lục soát như thế nào? Trần Tuyên không nói một lời, lẳng lặng chờ đợi. Ngoài cửa người nhướng mày, một cước đập mạnh thuê phòng cửa. Nhưng cửa phòng vừa vặn đập mạnh mở, Trần Tuyên thân thể tựa như cùng gió lốc đồng dạng từ xa nhà lướt xuống, nhanh đến cực hạn, lại tăng thêm hắn trên thân bị tinh thần lực bao vây, liền thân thân cũng nhìn mông lung, như là quỷ ảnh. Người kia căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, liền bị Trần Tuyên một đao từ cái cổ xẹt qua. Trong nội viện những người khác nghe được động tĩnh, tất cả đều biến sắc, vừa muốn hét lớn, Trần Tuyên đã nhanh chóng xẹt qua, trường đao chớp liên tục, một đám người chỉ tới kịp phát ra một đạo kinh hô liền toàn bộ chết oan chết uổng. Người nào? Ngoài viện truyền đến kinh thét lên, không tốt, Trần Tuyên tại nơi này. Lập tức vọt tới hơn 10 vị, hướng về Trần Tuyên đánh tới. Cái khác phương hướng ngay tại lục soát người cũng tất cả đều hướng về nơi đây cùng sông mà tới. Trần Tuyên tinh thần lực bao khỏa thân thể, xông vào đám người, cương đao huy động, thế đại lực trầm, không ngừng có người kêu thảm, máu tươi bắn tung tóe, từng cỗ thi thể lung tung bay múa. Đám người này không có một cái là kẻ yếu, đều là thông mạch cảnh cao thủ, tại xúc khí cảnh lúc tích lũy nội khí có nhiều có ít, nhưng giờ khắc này ở Trần Tuyên đao hạ, lại như là rơm dạ đồng dạng bị tùy ý giết chết. Ngay cả Trần Tuyên mình cũng có chút kinh ngạc. Cái này cũng quá thuận lợi. Đám người này làm sao ngay cả ngăn cản đều không có. Hắn xông vào đám người, những cường giả này vung đao vỗ tay, tất cả đều hướng về phía sau hắn cùng trái phải đánh tới, không có một đạo đánh phía thân thể của hắn, hắn trường đao đảo qua, những người này lại tựa như không nhìn thấy đồng dạng, không chỉ có không tránh, ngược lại đánh phía trường đao phía dưới, thật giống như bọn hắn sinh ra ảo giác, nhìn không thấy trường đao đồng dạng. Phốc phốc phốc. Trần Tuyên một hơi liên sát hơn 10 người, còn lại càng thêm kinh hãi. Tất cả đều kinh hoàng kêu to. Yêu thuật. Đại gia cẩn thận, cái này Trần Tuyên biết yêu thuật. Công kích của chúng ta đánh không đến hắn, đại gia đi mau. Á á á á. Liên tiếp có người kêu thảm, thổ huyết bay tứ tung, thi thể bị xé ra. Trần Tuyên trong lòng thất kinh. Bọn hắn nói cái gì? Bọn hắn công kích đánh không đến mình. Chẳng lẽ bọn hắn thật sinh ra ảo giác? Trần Tuyên càng thêm ngạc nhiên, một chút nghĩ đến tinh thần lực. Bởi vì hắn tinh thần lực hiện tại như cũ tại bao vây lấy thân thể của mình. Chỉ có điểm này cùng trước đó khác biệt. Vì nghiệm chứng trong lòng suy đoán, hắn đột nhiên rút lui tinh thần lực, lần nữa hướng về mọi người đánh tới, tại hắn tinh thần lực vừa vặn rút về, mọi người chiêu số liền hết thể hướng về Trần Tuyên bản thể đánh tới. Trần Tuyên vận chuyển độc trưởng, một trưởng lên qua. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, như trời đất quay cuồng, cuồng phong bắn phá. Trên mặt đất bàn đá xanh bay khắp nơi múa, giống như là biến thành đáng sợ ám khí, đem trong sân những người khác đánh thủng trăm ngàn lỗ, tiêu thảm không thôi. Thân thể hết thể bay rớt ra ngoài. Những cái kia cùng Trần Tuyên đối oanh một trưởng những người khác cũng tất cả đều cuồn phun máu tươi, kêu thảm một tiếng, hung hăng bay ngược. Trần Tuyên cảm thấy mừng thầm. Quả nhiên cùng hắn đoán đồng dạng. Tinh thần lực bao khỏa thân thể, có thể chế tạo ra một chủng loại như ảo cảm giác đồ vật, để đối phương không cách nào bắt được bản thể của hắn. Hắn tiếp tục tuôn ra tinh thần lực, bao khỏa bản thể, nhưng rất nhanh trong lòng giật mình, cảm thấy chỗ mi tâm từng đợt căng đau. Không tốt, tinh thần lực tiêu hao quá độ. Hắn vội vàng lần nữa thu hồi tinh thần lực. Mà lúc này cái khác phương hướng ý nguyên có cao thủ tại không ngừng vào tới. Trần Tuyên tại mọi người trên thân cấp tốc vơ vét một lần về sau, lập tức xách thân nhảy vọt, rời đi chỗ này sân nhỏ, biến mất ở phía xa. Phía sau cao thủ vọt tới về sau, nhìn thấy đầy đất thi thể, tất cả đều ánh mắt một giật mình, không dám tin. Tất cả đều chết. Cái này Trần Tuyên đến cùng cái gì thực lực? Trong sân tối thiểu gần 100 bộ thi thể, mỗi một cái đều là cao thủ. Kết quả thế mà toàn bộ hóa thành thi thể. Còn truy không truy? Có người hoảng sợ nói. Các vị, tiếp tục đuổi, kia Trần Tuyên liền xem như làm bằng sắt, hắn nội lực cùng thể lực cũng chung quy có hao tổn song thời điểm. Phủ thành chủ một vị cao thủ hô. Không nên quên, hắn tên hiệu chính là sát rùa, hao tổn bất tử. Có người kinh hoàng nói, ta không đuổi, các vị, ta không đuổi. Hắn xoay người rời đi. Cái khác giang hồ khách cũng đều là lộ ra kinh hoàng, đi theo hắn cùng nhau rút đi. Không sai, Trần Tuyên một cái khác tên hiệu chính là sát rùa. Quy sát thần công đăng phong tạo cực, liền xem như lợi khí cũng đâm không thủng. Bọn hắn sao có thể giết chết Trần Tuyên, vạn nhất bị tuyệt hậu chẳng phải là hối hận cả đời. Có người dẫn đầu rút lui, những người còn lại cũng đều lộ ra hoảng sợ, tất cả đều đi theo cùng nhau buôn đầu. Chỉ còn lại có một đám phủ thành chủ, Phượng Hoàng Sơn Trang, U Minh giáo nhóm thế lực cường giả, kinh sợ vô cùng. Đáng chết, các ngươi chơi cái gì, trở về, tất cả đều trở về. Thôi thì một cái thanh niên phẫn nộ quát. Phủ thành chủ lão nhân khí toàn thân phát run, trơ mắt nhìn xem mọi người rời đi, nhưng không có bất luận cái gì biện pháp. Bọn hắn tổng không thể trực tiếp dùng sức mạnh, bằng không, cùng tuyệt hậu thủ Trần Tuyên có cái gì khác nhau. Các vị, chúng ta đuổi theo. Phủ thành chủ lão nhân phẫn nộ quát. Mặt trời lặn hoàng hôn, sắc trời bắt đầu cấp tốc đen nhánh. Toàn bộ lao thành khu đều hoàn toàn đen xuống dưới. Chỉ còn lại phía ngoài nhất bó đuốc tươi sáng. Tại kinh lịch gần một canh giờ sau, phủ thành chủ vị lao nhân kia một mặt kinh hoàng, toàn thân máu tươi từ một chỗ trong ngõ nhỏ trốn thoát, mở miệng kêu lên, chết rồi, đều chết sạch, tinh thần thần công, Trần Tuyên học xong tinh thần thần công. Cái gì? Đông Phương Liệt cùng một đám cường giả toàn bộ kinh hãi. Con ta Thôi Thanh Hào thế nào? Thôi thị một vị trưởng lão vội vàng hỏi. Chết rồi, bị tuyệt hậu mà chết, vô cùng thê thảm. Lao nhân kia hoảng loạn nói. Nếu không phải hắn chạy rất nhanh, tuyệt đối cũng là đường chết một đầu. Đáng chết Trần Tuyên, ta muốn đem ngươi đại tá khối lớn. Thôi thị trưởng lão con mắt đỏ lên, giống giận. Thành chủ đại nhân, tiếp tục như vậy quá bị động, trực tiếp san bằng chỗ này lao thành khu đi, coi như hắn tại có thể tránh cũng không tránh được, không phải tiếp tục, không biết còn muốn chết bao nhiêu người. Phượng Hoàng Sơn Trang lão nhân trầm giọng nói. Đông Phương Liệt ánh mắt âm trầm, khua tay nói, toàn bộ động thủ, san bằng nơi đây. Vâng! Đại quân tuôn ra, bắt đầu liên miên đẩy lên công trình kiến trúc. Một đám cường giả đều là lạnh lùng nhìn chăm chú lên nơi đây, không buông tha bất luận cái gì nhỏ bé biến cố. Chỗ sâu. Trần Tuyên miết miệng, dùng sức đá đá dưới chân một cái thanh niên thi thể. Mụ nội nó, thật sự là kỳ. Hắn lúc đầu đang cùng người đại chiến. Kết quả con hàng này bỗng nhiên từ nóc phòng nhảy xuống, hướng hắn bổ tới. Trần Tuyên lúc ấy trở tay chính là một đao, căn bản không nghĩ cái khác, vừa vặn từ cái này thanh niên dưới hông bổ tới bụng dưới, tuyệt hậu mà chết. Hắn cái này tuyệt hậu thủ thanh danh, thật đúng là tránh đều tránh không xong. Oanh long long. Oanh. Oanh. Từng đợt trầm thấp oanh minh truyền đến, Trần Tuyên ánh mắt ngưng lại, nhảy đến nóc phòng, hướng về nơi xa quan sát, rất nhanh sắc mặt biến hóa. Thật ác độc thủ đoạn. Người của phủ thành chủ muốn san bằng nơi đây. Ngoài nó, lao tử muốn cáo các ngươi quấy nhiều dân. Trần Tuyên thầm mắng. Chương 146, man lực quét ngang. Oanh long long. Liên miên công trình kiến trúc bắt đầu sụp đổ, phát ra tiếng vang, nhấc lên trận trận bụi mù. Phủ thành chủ thân vệ quân tất cả đều là chuyên môn huấn luyện mà thành, từng cái thực lực cường đại, người mặc trọng giáp, ngày bình thường công thành phá trại đều là dễ như trở bàn tay, san bằng mảnh này nhỏ nhỏ công trình kiến trúc tự nhiên không đáng kể. Tại trầm thấp tiếng oanh minh bên trong, từng mảnh công trình kiến trúc liên tiếp sụp đổ. Trừ những này thân vệ quân bên ngoài, thành chủ Đông Phương Liệt còn chuyên môn hạ lệnh, đem ngoài thành quân coi giữ cùng nhau điều tới, tham dự đẩy thành. Tại toàn bộ Giang thành phủ, quyền lợi của hắn chi xa hơn không phải huyện lệnh có thể so sánh được, căn bản không cần thông qua huyện lệnh phê chuẩn cái gì. Có thể nói vì bắt Trần Tuyên, hắn vị thành chủ này cơ hồ vận dụng hơn phân nửa Giang thành phủ lực lượng, chỉ cần điểm này là đủ kinh động thế nhân. Nếu như đến cuối cùng vẫn là bị Trần Tuyên chạy mất, vậy vị này thành chủ tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ giang hồ trò cười. Cho nên hắn một khi động thủ, căn bản không có đường rút lui. Trần Tuyên ẩn thân địa điểm tại không ngừng bị thu nhỏ. Hắn một mực cần nút, tinh thần lực tại hơi khôi phục một chút về sau, tiếp tục xóa đi trên người ấn ký. Thời gian nhanh chóng. To như vậy lão thành khu biến rách nát khắp trốn, không biết bao nhiêu người bị trục xuất khỏi tới. Từng tòa kiểu cũ nhà dân không ngừng bị đẩy sập, phát ra tiếng vang. Đen nghịt quân đội giống như là một mảnh kinh khủng màu đen như thủy triều, quét ngang mà qua, tồi khô lạc hủ, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở bọn hắn. Đảo mắt, một canh giờ trôi qua. To như vậy lão thành khu chỉ còn lại có cuối cùng ba tòa nhà nhà dân còn không có bị san bằng, lẻ loi trơ trọi sừng sững tại phế tích bên trong. Tứ phía bát phương đen nghịt một mảnh, bị đại quân vây bên trong tam trọng bên ngoài tam trọng. Từng cái thế lực cao thủ càng là một mực giữ vững tứ phương, ánh mắt lạnh lùng. Nhìn về phía cuối cùng này ba tòa nhà công trình kiến trúc. Thành chủ đại nhân, tiếp tục đi. Thôi thị trưởng lão Thôi Hùng Kiệt âm thanh lạnh lùng nói. Đông Phương Liệt vung tay lên, nói, thủ thành quân chuẩn bị, vây quanh tứ phương, nghiêm cấm bất luận kẻ nào xuất nhập, công thành nỏ chuẩn bị, một khi phát hiện Trần Tuyên, lập tức loạn tiện bắn giết, thân vệ quân chuẩn bị, san bằng nhà dân, vây giết Trần Tuyên. Nặc. Tiếng la như sấm, chấn động thiên địa. Vâng. Đen nghịt phủ thành chủ thân vệ quân tiếp tục hướng phía trước. Cầm trong tay thô to trường thường, 10 người một loạt, hướng về phía trước đi đến. Sau cùng 3 tòa nhà công trình kiến trúc tại bọn hắn lực lượng hạ, căn bản không chịu nổi một kích, như là bọt biển đồng dạng. Tại liên tiếp đẩy lên 2 tòa nhà công trình kiến trúc về sau, đồng nhiên, phình một tiếng, ở giữa nhất kia tòa nhà công trình kiến trúc nóc nhà một chút vỡ vụn, từ bên trong nhảy ra một đầu bóng người cao lớn, sừng sững tại nóc nhà chỗ. Mái tóc màu đen, người mặc bạch bào, một mặt vẻ ngạo nhiên. Hắn ra. Long đẳng võ quán mới quán chủ phòng huyền lý quát lên. Tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt hội tụ đến Trần Tuyên trên thân, sát khí giạt rào. Tứ phía bát phương phủ thành chủ thân vệ quân càng là lập tức đẩy ra, từng cây kình nỏ kéo ra, chi chi rung động, toàn bộ nhắm ngay Trần Tuyên. Chứ những này kinh nỏ, còn có từng đài to lớn công thành nỏ bị đẩy ra, lưu chuyển ô quang lưu chuyển, như là hỏa pháo đồng dạng nhắm ngay Trần Tuyên. Phía ngoài nhất thủ thành quân cũng đang nhanh chóng di chuyển, một mực vây quanh tứ phương, ngay cả con ruồi cũng không bay vào được. Trần Tuyên tiểu nhi, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay một con đường chết, không ai có thể cứu được ngươi. Thôi thị trưởng lão Thôi Hùng Kiệt nghiến răng quát. Hắn thân nhi tử, cháu ruột tất cả đều bị Trần Tuyên giết chết, đây là thù không đội trời chung, để hắn rất không được xé sống Trần Tuyên. Lạc Vũ Sơn Trang đại trưởng lão cũng là ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Tuyên. Bọn hắn Lạc Vũ Sơn Trang kiệt xuất nhất truyền nhân, bị Trần Tuyên làm bị thương yếu hại, từ đó về sau, sinh dục phương diện đều sẽ đại thụ ảnh hưởng. Đối với cái này Trần Tuyên, sự thù hận của bọn họ không thể so những cái kia chết thân nhi tử yếu nhược. Trần Tuyên, ngươi đốt giết cướp giật, làm hại giang hồ, cho tới bây giờ còn không thúc thủ chịu trói sao? Phượng Hoàng Sơn Trang tam trưởng lão lạnh giọng quát. Trần Tuyên tiểu nhi, ngươi hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Đúng, thức thời mau mau xuống tới bị trói. Rất nhiều tiểu môn tiểu phái cường giả tất cả đều đang lớn tiếng quát trói thai. Nóc nhà chỗ. Trần Tuyên chầm chầm nổ một ngụm chọc khí, mày nhíu lại gấp, nhìn xem phía ngoài nhất những người này. Hắn bây giờ còn chưa làm minh bạch, đến cùng là ai tại chỉnh hắn. Có thể đem hắn những này cửu ra tất cả đều gom lại cùng một chỗ, còn có thể điều động nhiều như vậy đại quân, trừ thanh chủ, chỉ sợ cũng chỉ có đại công tử Đông Phương Ngạo Vân có cái này năng lực đi. Trước đó tại phủ thanh chủ, Chu Thiên kia một đạo ánh mắt cũng cực kỳ vi diệu, tựa hồ đang hướng về mình ám chỉ cái gì. Thật chẳng lẽ là Đông Phương Ngạo Vân? Trần Tuyên ánh mắt lần nữa nhìn lướt qua Đông Phương Ngạo Vân, nhíu mày. Không biết vì sao cái này nam nhân tổng cho hắn một loại không nói ra được cảm giác. Trên mặt thời khắc mang theo nụ cười tự tin, mặc kệ chính mình cái gì thời điểm nhìn về phía hắn, đối phương cuối cùng sẽ sinh ra cảm ứng. Loại này cảm giác không tốt đẹp gì. Mụ nội nó, sớm tôi bắt tới đánh cho một trận. Trần Tuyên ánh mắt nhìn về phía mọi người, vận chuyển nội khí, mở miệng quát, các vị, các ngươi nói ta là ma đầu, nhưng chính các ngươi hành vi tính là gì? Lấy nhiều khi ít, lấy mạnh hiếp yếu, tính là gì anh hùng, các ngươi tự hỏi ở đây cái nào chưa từng giết người? Có phải là chỉ cần trên tay có huyết tính, chính là ma đầu, ta Trần Tuyên bên trên không thẹn cho trời, hạ không tạc tại người, ta giết chết người. Bán tên. Đông Phương Liệt hét lớn. Siêu 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 siêu. Một nháy mắt, tiễn như mưa xuống, lít nha lít nhít, như là màu đen châu chấu đồng dạng, hướng về Trần Tuyên kích xạ mà đi. Trần Tuyên giận dữ. Còn tưởng rằng sẽ cùng bên trong biết đồng dạng, song phương ngươi tới ta đi, trước mắng nhau một trận, sau đó lại đánh, thật không nghĩ đến cái thằng chó này trực tiếp hạ lệnh bán tên. Mình còn lại lời nói căn bản nói không nên lời. Hắn bọt người nhảy lên, từ nóc phòng nhảy xuống, hướng về một bên đám người phóng đi. Từng mảnh tinh cương mũi tên gào thét mà đến, Trần Tuyên tránh đều không tránh. Phốc phốc phốc. Quần áo trên người liên tiếp bị xuyên thủng, cường hãn hữu lực tinh cương mũi tên hung hăng đâm vào hắn trên thân, ken ken rung động, tại trên da ngay cả cái vết tích đều không để lại tới. Ma đạo thiết bố sam bá đạo lần nữa triển lộ. Cả người hắn cứng rắn giống như là một khối sắt thép, đầu, con mắt, dưới hông, toàn phương vị không có bất luận cái gì nhược điểm. Mắt thấy Trần Tuyên liền muốn vọt tới, tứ phía bát phương công thành nỏ cũng bắt đầu phát động, từng cây như đuổi phẩm chất mũi tên cũng tất cả đều theo sát lấy phát xạ mà ra. Siêu siêu siêu. Tiếng gió rít gào, ô ô rung động. Những này kinh khủng công thành nỏ mỗi một cây đều có dài 3-4 mét, bên ngoài rót một tầng thép ròng, thô to đáng sợ, kinh lực uy mãnh, một khi bắn ra, ngoài trăm thước tường thành đều có thể dễ như trở bàn tay bị bắn thủng. Trần Tuyên xông lên mà đến, đại thủ hung hăng bắt lấy một cây thô to công thành tiễn, toàn bộ công thành tiễn tại hắn trong tay giống như là biến thành một cái đồ chơi đồng dạng, bị hắn huy động lên đến, trực tiếp hướng về đám người hung hăng bắn trở về tới. Phúc! Kinh khủng công thành tiễn lấy so lúc đến nhanh lên gấp mấy lần tốc độ hung hăng xông ra, như là hỏa tiễn, đâm vào đám người. Một đám binh sĩ sắc mặt kinh hãi, vội vàng muốn trốn tránh, nhưng sớm đã không kịp, bị thô to công thành tiễn nháy mắt xuyên qua mà qua. Trực tiếp tại đen nghịt trong đám người mở ra một đạo lỗ to lớn. Phốc phốc phốc. Máu tươi bắn tung tóe, kêu thảm không ngớt. Vừa đối mặt tử thương mấy chủ. Kinh khủng công thành tiễn hung hăng đính tại phía sau cùng một chỗ trên lầu tháp, phát ra phịch một tiếng trầm đục, toàn bộ tháp lâu đều đung đưa. Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Đây là cái gì lực lượng? Bốn phía quan sát giang hồ khách càng là sắc mặt một giật mình, không dám tin. Nguyên bản còn có người muốn tới gần chút xem náo nhiệt, nhìn cái này một màn. Lập tức kinh hãi cấp tốc rút lui. Ngăn lại hắn. Phượng Hoàng Sơn Trang trưởng lão phẫn nộ quát. Siêu siêu siêu. Trong đám người một chút xông ra hơn 10 vị Phượng Hoàng Sơn Trang cao thủ, hướng về Trần Tuyên đánh tới. Trần Tuyên như cũ tại cấp tốc hành động, thân pháp mông lung nhanh chóng, tiện tay nắm lên từng cây thô to công thành tiễn, một tiễn lại một tiễn, toàn bộ bắn trở về tới. Mỗi một cây công thành tiễn bắn về, đều có thể trực tiếp xuyên qua hơn 10 người. Hắn liên tiếp bắn trở về mười mấy tiễn, trực tiếp tử thương gần ngàn. Đen nghịt quân đội sửng sốt bị hắn bắn ra 10 cái lỗ to lớn, trên mặt đất máu me đồng địa, tàn chi đoạn thể băng khắp nơi đều là. Vân Châu thôi thì một vị cao thủ phóng người lên, muốn ngăn lại một cây công thành tiễn, kết quả nơi tay trưởng vừa vặn nắm tới nháy mắt, liền bị một cỗ cự lực trà phá bàn tay, bị công thành tiễn tại chỗ bắn thủng thân thể, chết không thể lại chết. Đông Phương Liệt khí toàn thân phát run, phẫn nộ quát, toàn bộ dừng lại, trường thương đội, trường đao đội chuẩn bị, vây giết Trần Tuyên. Công thành nỏ lập tức ngừng xuống tới, không còn tiếp tục xạ kích. Vâng! Người khoát trọng giáp, cầm trong tay thương thép thân vệ quân lập tức bắt đầu tiến lên, tạo thành trận pháp, 20 người một tổ lại một tổ, hình thành phương đội, hướng về phía trước đè ép. Bốn cái phương hướng tất cả đều như thế, giống như là bốn đạo màu đen tường đồng vách sắt. Đi ở đằng trước phương chính là trường thương đội, phía sau thì là trường đao đội. Bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, cùng nhau đi tới, tiếng bước chân đều nhịp, long long điếc tai, làm cho cả mặt đất đều đung đưa, như là một tòa nặng nề thiết sơn tại xê dịch, khí trùng mây xanh. Trần Tuyên bắt lấy cuối cùng một cây công thành nỏ, vừa định bắt chước làm theo ném trở về, đồng nhiên nghe được Đông Phương Liệt để người đình chỉ bắn tên thanh âm, lập tức không còn tiếp tục ném ra, mà là huy động lên đến, xem như vũ khí, hướng về những cái kia dẫn đầu đánh tới Phượng Hoàng Sơn Trang cao thủ quét ngang mà đi. Hắn không có bất luận cái gì kỹ xảo, hoàn toàn dựa vào chính là nhất lực phá vạn pháp. Ầm. Vừa đối mặt, thô to công thành tiễn hung hăng bổ vào hai người trên thân, hai người kêu thảm một tiếng, cuồn phún máu tươi, toàn thân xương cốt không biết gây mất bao nhiêu, tại chỗ bay ngang ra ngoài, nện ở nơi xa, chết oan chết uổng. Sau đó Trần Tuyên bổ ngang chém dọc, liên tiếp quét ngang, trong tay công thành tiễn giống như là trở thành vũ khí đáng sợ nhất, hô hô rung động, kình phong bén nhọn, từng vị Phượng Hoàng Sơn Trang cao thủ liên tiếp thổ huyết, bay tứ tung ra ngoài. Hắn hoàn toàn áp dụng chính là lấy thương đổi thương đấu pháp, dù sao người khác công kích đánh vào hắn trên thân, phanh phanh rung động, không gây thương tổn được hắn mảy may, mà công kích của hắn đánh vào người khác trên thân, tại chỗ liền có thể đem người đánh nổ, cho nên rất nhanh một đám Phượng Hoàng Sơn Trang cao thủ bị hắn hết thảy quét chết. Mà lúc này, đen nghịt đại quân rốt cục tiếp cận tới. Mỗi người đều người khoác vượt qua 100 cân trọng giáp, cầm trong tay tinh thiết trường thương, giống như là từng bức tường đồng vách sắt, chen chúc mà tới. Trần Tuyên vọt thẳng nhập đám người, thô to công thành nỏ vung mạnh, hô hô rung động, giống như là một cây to lớn trụ cột, hướng về trước hết nhất vọt tới đám người hung hăng quét tới. Ầm. Thanh âm to lớn, một kích này lực lượng cũng không biết bao lớn. 164 năm cộng thêm 3.500 cân thể lực hung hăng quét ra, liền xem như người mặc trọng giáp thân vệ quân cũng hoàn toàn không chịu nổi, lập tức bị quét bay đi 7-8 người, từng cái đứt gân gãy xương, ngũ tạng lục phủ toàn bộ băng liệt, nện ở trong đám người. Đem mặt khác tổ đám người cũng đều cho đập miệng phun máu tươi. Mà lúc này, từng cây trường thương, trường đao, lưu tinh truy, lang nha bổng tất cả đều tại hướng về Trần Tuyên trên thân điên cuồng oanh kích. Phanh phanh phanh. Thanh âm lột ngạt. Từng ngụm vũ khí tất cả cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, đánh vào hắn trên thân giống như là đánh vào thép dòng bên trên. Trần Tuyên luân động công thành tiễn, dùng sức quét qua. Ẩm. Lại là 7-8 người một chút bay tứ tung, kêu thảm một tiếng. Cho dù là nặng 100 cân giáp cũng bảo hộ không được bọn hắn, ngũ tạng lục phủ toàn bộ băng liệt, giống như là bị một cái ngọn núi đụng đồng dạng, cuồn phún máu tươi, xương cốt vỡ vụn. Trần Tuyên động tác cấp tốc, trái quét phải quét, lực lượng to lớn. Mỗi một kích quét ra đều có đại lượng thân vệ quân bị quét bay ra ngoài. Mỗi một cái bay tứ tung đi ra thân vệ quân đều sẽ nện tổn thương 3-4 cái khác thân vệ quân. Trần Tuyên lực lượng giờ khắc này phát huy đến cực hạn, từng đạo bóng người không ngừng bay tứ tung, giống như là trong gió trang giấy đồng dạng. Nơi xa xem náo nhiệt giang hồ khách, đều sắc mặt hoảng sợ, run lẩy bẩy. Đây là huyết nhục chi khu sao? Liền xem như kim cương Phật Đà cũng không ngoài như thế. Cái này tuyệt hậu thủ lực lượng rốt cục mạnh đến mức nào? Hắn vẫn là xúc khí cảnh giới, hắn đến cùng xúc bao nhiêu năm nội lực. Có người kinh hai nói. Những người khác hai mặt tướng giật mình, cũng đều phát hiện vấn đề này. Cho tới nay, bọn hắn đều chỉ quan tâm Trần Tuyên chiến tích, chưa từng cân nhắc qua Trần Tuyên cảnh giới, nhưng bây giờ xem ra. Hắn nội khí không có xuất hiện nhan sắc, hiển nhiên vẫn là hậu thiên nội khí, ý vị này hắn vẫn là xúc khí cảnh giới. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chương 147, Thượng Quan Viêm. Trần Tuyên huy động công thành nỏ không ngừng quét ngang, thế lớn lực mãnh, một mảnh lại một mảnh thân vệ quân không ngừng bay tứ tung. Đến cuối cùng còn lại thân vệ quân bỗng nhiên biến hóa trận pháp, cầm trong tay thô to xiềng xích, cấp tốc hành động. Một đạo lại một đạo xiềng xích bị kéo thẳng tắp, hướng về Trần Tuyên vây lại. Mỗi một đạo xiềng xích đều có người thành niên lớn bằng cánh tay, cứng cỏi dị thường. Trần Tuyên nhướng mày, phần eo lập tức bị cuốn 7-8 cây xiềng xích, mỗi một cây hai đầu dây xích đều nắm chắc 10 tên thân vệ quân gắt gao lôi kéo. Bọn hắn trong miệng gầm thét, lực lượng phát huy đến cực hạn, muốn tươi sống ghìm chết Trần Tuyên. Trần Tuyên nhướng mày, cũng xác thực cảm thấy phần eo truyền đến trận trận đau đớn. Thân thể của hắn kịch liệt dãy rủa, bàn chân dẫm lên trên mặt đất, hãm sâu hơn một xích chi sâu, mang hai bên xiềng xích rầm rầm rung động, một đám quân sĩ tất cả đều bị thân thể lắc lư, đứng không vững. Càng nhiều quân sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, vứt bỏ trường đao, trường thương, gia nhập trận doanh, cùng một chỗ kéo hướng xiềng xích. Những người khác tiếp tục ném ra từng cây xiềng xích, hướng về Trần Tuyên đầu, tứ chi cuốn đi, muốn đem Trần Tuyên trực tiếp phân thây. Trong lúc nhất thời trong tràng gầm thét không ngừng. U Minh giáo ngũ trưởng lão đống nhiên thân thể lóe lên, nhanh đến cực hạn, như một mảnh màu đen tàn ảnh, hướng về trong tràng lướt đến. Theo thân thể của hắn xông ra, những người khác cũng đều đi theo lao đến. Trước không cần giết hắn, đánh vỡ đan điền, ta muốn mang về Diêu phố thị chúng. Đông Phương Liệt hét lớn. Xoát. U Minh giáo ngũ trưởng lão dẫn đầu đánh tới, cầm trong tay một ngụm trường kiếm, che kín màu đen tiên thiên chân khí, hung hăng bổ về phía Trần Tuyên một cánh tay, muốn đem hắn cánh tay này trực tiếp chặt xuống. Kết quả trường kiếm rơi xuống, phát ra ken một tiếng, chấn động đến tay hắn tê. Sắc mặt hắn biến đổi, lập tức biến chiêu, hướng về Trần Tuyên con mắt đâm tới, lần này tiên thiên chân khí hội tụ thành một điểm. Trần Tuyên mí mắt khép lại, hóa công đại pháp vận chuyển lại, bao trùm tại trên mí mắt. Phúc! U Minh giáo ngũ trưởng lão trường kiếm vừa vặn đâm ra, tựa như cùng đâm tại thép dòng bên trên, chỉ ở Trần Tuyên trên mí mắt mở một cái lỗ hổng nhỏ. Hắn gầm thét một tiếng. Toàn lực thôi động chân khí muốn dọc theo cái này lỗ hổng nhỏ đem mũi kiếm đâm vào Trần Tuyên ánh mắt, nhưng đông nhiên cánh tay run lên, thể nội chân khí như là hoàng hà vỡ đê, không bị khống chế, điên cuồng tuôn ra. Đáng chết! Hắn vừa sợ vừa giận, vội vàng dùng lực run run, đồng thời tay trái hung hăng chụp về phía vai phải mình, phịch một tiếng, lấy một loại hung hãn thủ pháp cấp tốc thoát khỏi hóa công đại pháp dính liền. Mà lúc này, Trần Tuyên hóa công đại pháp dọc theo trên thân xiềng xích bỗng nhiên cực tốc tuôn ra. Những cái kia ngay tại ra sức kéo động xiềng xích quân sĩ tất cả đều biến sắc, như là tao ngộ địa giật, đục trên thân hạ điền cuồng run rẩy, đục trên thân hạ lực lượng cấp tốc biến mất. Hóa công đại pháp truyền lại tính. Không chỉ có thể người truyền nhân, còn có thể thông qua vật truyền nhân. Theo những này quân sĩ trên người lực lượng cấp tốc biến mất, Trần Tuyên thân thể thoáng dãy rủa, trực tiếp chấn khai xiềng xích, thoát khốn mà ra, phóng người lên, huy động thô to công thành tiện hướng về U Minh giáo ngũ trưởng lao hung hăng bổ xuống. U Minh giáo ngũ trưởng lao hét lớn một tiếng, run run trường kiếm, hóa thành một mảnh màu đen tiên thiên kiếm khí, hướng về Trần Tuyên đâm tới. Trần Tuyên nhìn cũng không nhìn, thô to công thành tiễn hung hăng bổ vào ngũ trưởng lao trên thân. Phúc! Máu tươi bắn tung tóe, ngũ trưởng lao thân thể tại chỗ bị Trần Tuyên một tiễn bổ tới lòng đất, chỉ để lại một vũng máu ở bên ngoài. Cả người cơ hồ bị đánh thành thịt muối đồng dạng. Mà những cái kia tiên thiên chân khí rơi vào Trần Tuyên trên thân, ken ken rung động, cũng chỉ là đánh ra từng cái điểm nhỏ màu đỏ. Nhiều nhất chỉ là phá một lớp da. Trần Tuyên rơi trên mặt đất, thở nhẹ khí thô, sau đó lập tức hướng về một bên phá vây, muốn rời đi nơi này. Đối phương nhân số quá nhiều, hắn căn bản không nên đánh lâu. Dù sao còn không có đả thông đại tiểu Chu Thiên cùng hai mạch nhâm đốc, nội tức khôi phục tốc độ xa xa so không lên tiêu hao tốc độ, còn tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ hao hết nội khí. Nhìn thấy hắn vọt tới, còn lại thân vệ quân, hộ thành quân tất cả đều sợ, sắc mặt kinh hãi, vội vàng cấp tốc trốn tránh. Chỉ có từng cái thế lực cao thủ mới dám tiếp tục tiến lên. Tất cả đều đừng sợ, hắn nội khí sắp hết, vây giết hắn. Phượng Hoàng Sơn trang trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo khí tức cường đại bay thẳng mà qua, quần áo múa, rầm rầm rung động. Trần Tuyên đem trực tiếp đem bộ pháp phát huy đến cực hạn, huy động thô to công thành tiễn, hướng về phía trước quét ngang. Một đám cao thủ vừa vặn đánh tới, liền bị Trần Tuyên trực tiếp lấy công thành tiễn đảo qua. Bọn hắn biến sắc, vội vàng thu chiêu phòng ngự. Hoặc là chụp về phía công thành tiễn, hoặc là lấy trường đao ngăn cản, còn có lấy lợi khí công kích. Ầm. Vừa đối mặt, đông đảo cường giả tất cả đều lật ngược ra ngoài. Mà Trần Tuyên trong tay công thành tiễn cũng bởi vì va chạm kịch liệt, bị đánh khô quắt lõm, phía ngoài cùng một tầng sắt lá đều trực tiếp phá vỡ, bên trong gỗ tròn nổ tung, cơ hồ vỡ nát thành phần. Hô. Đồng nhiên, mãnh liệt nguy cơ từ Trần Tuyên đỉnh đầu truyền đến. Phượng Hoàng Sơn trang tam trưởng lão lấy một loại cường hãn thân pháp từ trên trời giáng xuống, đầu dưới chân trên, toàn thân tiên thiên chân khí sôi trào, sáng lên một tầng lửa tia sáng màu vàng, một trưởng hướng về Trần Tuyên trên đỉnh đầu rơi đi. Trần Tuyên sinh ra cảm ứng, vội vàng cổ động tất cả nội khí cùng thể lực, hơn vạn cân lực lượng hội tụ một trưởng, thôi động hàn băng chân khí hung hăng đối oanh mà đi. Ầm. Thanh âm to lớn, giống như là hai cái kinh khủng lưu tinh đánh tới cùng một chỗ. một cái thuộc tính lửa nóng, một cái thuộc tính băng hàn. Khí lưu hạo đãng, hướng về bốn phía quét ngang, toàn bộ mặt đất đều bị một chút nhấc lên, từng khối to lớn bản đá xanh hướng về tứ phía bát phương quét ngang, đánh bay không biết bao nhiêu người. Trần Tuyên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể tại chỗ bay ngang ra ngoài, hướng về nơi xa đánh tới. Phượng Hoàng Sơn Trang Tam trưởng lão cũng là sắc mặt kinh sợ, tại không trung một cái lật ngược, rơi vào nơi xa, thân thể lảo đảo, khí huyết táo bạo. Hắn tay phải không cầm được một trận co rút, cảm giác được từng tia âm hàn khí tức như là đáng sợ cương châm đồng dạng tại trong kinh mạch của hắn lung tung nôn nháo, hướng về ngực cùng đan điền dũng mãnh lao tới. Hắn lập tức cùng nổi lên ngón trỏ trái, ngón giữa, như thiểm điện liên tiếp phong bế bảy chỗ yếu huyệt, ngăn cản thể nội hàn khí khuếch tán. Giết hắn, hắn chúng ta Côn Luân Liệt Hỏa Trưởng, kinh mạch như lửa, một khi vận công, chỉ có một con đường chết. Tam trưởng lão thanh âm sâm nhiên, bao hàm nội khí, vang ở tất cả mọi người bên hai. Trần Tuyên miệng phun máu tươi, rơi vào nơi xa, chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay phải một mảnh đau rát, giống như là bị bỏng nước sôi qua đồng dạng. Thậm chí liền trong miệng phun ra huyết thủy đều truyền đến từng đợt cháy khét hương vị. Nếu không phải hắn luyện qua hàn băng chân khí cùng thiết bố sam, đối phương một trưởng kia tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay muốn hắn mệnh. Đáng chết lao giả lấy lớn hiếp nhỏ. Trần Tuyên thầm hận. Giết a. Diệt sát Trần Tuyên. Từng đợt quát chói tai truyền ra, còn lại cao thủ tất cả đều đang tuôn ra. Trần Tuyên mắng to, xông vào đám người, đoạt đến một ngụm lưu tinh truy, trực tiếp nện ở người kia trên đầu, phịch một tiếng, một cái đầu tại chỗ vỡ thành tám cánh. Hắn luân động lưu tinh truy, hô hô rung động, không ngừng có người thổ huyết bay ngược. Bình thường cao thủ căn bản gần không được thân, cho dù cận thân, cũng vô pháp phá vỡ hắn thiết bố sam. Theo lý thuyết hắn trung Côn Luân Liệt Hỏa Trưởng, không cách nào vận công, hẳn là chỉ có thể chờ đợi chết mới là, thế nhưng là mọi người lên về sau mới phát hiện. Trần Tuyên thực lực so với lúc trước thế mà cũng không có yếu hơn bao nhiêu, thật giống như trước đó Côn Luân Liệt Hỏa Trưởng cũng không có thương tổn đến bao nhiêu đồng dạng. Trần Tuyên huy động lưu tinh truy, lần nữa đập bay một đám người về sau, thân thể nhảy lên, hướng về nơi xà phóng đi. Không cần để cho hắn chạy thoát. Mọi người hét lớn. Trần Tuyên vừa vặn bắn lên, nửa không trung sớm đã vọt tới 7-8 vị thực lực cường đại lão nhân, tất cả đều là thông mạch cảnh giới, cùng nhau xuất trưởng. Vâng! Thanh âm vang minh. Cùng phong gào thét, các loại nhan sắc chân khí tất cả đều có. Bọn hắn cũng không phải là cùng Trần Tuyên tiếp thân giao chiến, cho nên Trần Tuyên hóa công đại pháp tiếp qua tinh diệu, cũng khó có thể tan rã bọn hắn nội lực. Huống hồ cái này 7-8 cái lão nhân thực lực thật là khủng bố, cơ hồ không kém gì vừa vạn Phượng Hoàng Sơn Trang Tam trưởng lão. Vừa đối mặt, Trần Tuyên thổ huyết bay ngược. 7-8 cái lão nhân tiếp tục xông ra, thân pháp như điện, đại thủ nhô ra, một chảo Trần Tuyên vai trái, một chảo vai phải, một chảo chân trái, một chảo đùi phải. Còn có một người trực tiếp chụp vào hạ âm, một người chụp vào đan điền, liền muốn đem hắn trực tiếp phế bỏ. Trần Tuyên trong lòng kinh hãi, vội vàng vận chuyển ma đạo thiết bố sam, vang một tiếng, thân thể cơ bắp như là thổi phồng, bắt đầu cấp tốc bành trướng, biến lớn, lực lượng bành trướng, nháy mắt tăng lên không biết bao nhiêu. Hắn xoay người mà lên, kinh khủng thân thể lóe ra màu xanh đậm quang mang, từng khối cơ bắp giống như là cổ đồng đổ bê tông, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, một vị lao nhân còn không có kịp phản ứng. Liền bị Trần Tuyên một quyền nện ở ngực, phịch một tiếng, lồng ngực nổ tung, thân thể bay ngược mấy chục mét, chết không thể lại chết. Pháp thân! Pháp thân! Cái này sao có thể? Từng cái thế lực cường giả tất cả đều biến sắc. Ngay cả Đông Phương Ngạo Vân cũng là ánh mắt kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi. Chu Thiên thì là lần nữa ho khan, tái nhợt trên mặt che kín kinh hãi. Bắt lấy hắn! Đông Phương Liệt hét lớn. Phủ thành chủ cao thủ tất cả đều vọt tới. Từng cái thế lực cường giả cũng tất cả đều không do dự nữa, một cái tiếp một cái cuồng sông mà ra, như là điên cuồng đồng dạng. Bọn hắn thế mà tại Trần Tuyên trên thân thấy được pháp thân, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trên đời này, ai có thể tu thành pháp thân? Tiểu liền thiên bảng nhân vật cũng khó có thể tìm tới con đường. Thế nhưng là đây hết thể lại tại một người trẻ tuổi trên thân thể hiện ra ngoài, bọn hắn có thể nào không khiếp sợ. Trần Tuyên lần nữa lâm vào trùng vây bên trong, bất quá đúng lúc này, đống nhiên oanh một tiếng. Một mảnh kinh khủng quang mang từ đằng xa gào thét mà đến, kinh thiên động địa, mang theo cắt bay đá chạy, một chút chấn khai mọi người. Từng cái cường giả tất cả đều thổ huyết bay tứ tung, vây chung quanh quân đội cũng bị nháy mắt xé mở một cái lỗ hổng. Trần Tuyên chỉ cảm thấy một cỗ to lớn đại lực một chút bắt lấy hắn bả vai, sau một khắc thân thể của hắn liền bị một đạo người áo đen một phát bắt được, sau đó hóa thành một đạo màu xanh điện quang, phá vỡ đám người, cực tốc đi xa. La Khai huyền cảnh cao thủ. Đáng chết, truy. Người nào dám không tuân quy củ, tuyên bố lệnh truy sát, đi đến chân trời góc biển cũng phải đuổi giết hắn. Từng cái thế lực cường giả tất cả đều tại quát chói tai. một đạo lại một đạo bóng người hướng về ngoài thành phóng đi. Bất quá bọn hắn tốc độ căn bản không có ý nghĩa. Sau nửa canh giờ, trăng tròn treo cao. Đại Giang đi về hướng đông. Bờ sông bên trái, Trần Tuyên trong miệng thổ huyết, bị người áo đen kia lấy nội công đem thể nội tụ huyết tất cả đều bức ra, Côn Luân Liệt Hỏa trưởng dư kình cũng tất cả đều bị hóa giải. Trần Tuyên kinh dị nhìn về phía sau lưng người áo đen. Người áo đen trực tiếp đem một cái bao thi đấu cho Trần Tuyên, khàn khàn nói, mang lên bao khỏa, một đường đi về hướng đông, nhìn thấy Trung Châu tỷ thủy quan, đến nơi đó ngươi liền an toàn, thân hoàng phái người sẽ không động tới ngươi, còn có, ngươi trên người ấn ký ta đã khứ trừ, như không có ngoại lệ, người truy sát tìm không thấy ngươi. Hắn sau khi nói xong, một bước không lưu, bước chân một bước, như một tầng màu xanh hồng quang, nháy mắt đi xa. Đa tạ tiền bối cứu giúp tri ân, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Trần Tuyên hô lớn. Người áo đen kia sớm đã biến mất tung tích, không có một tia đáp lại. Trần Tuyên âm thầm nhíu mày. Đây rốt cuộc người nào? Chẳng lẽ là Thượng Quan Viêm? Có khả năng. Thượng Quan Viêm trước đó nói cho mình, nếu như thân phận của hắn vô ý bị người nhìn thấu, nha môn người không có bất luận cái gì xuất thủ khả năng, chính hắn cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn, nhưng là trừ Thượng Quan Viêm, ai còn sẽ cứu hắn? Trần Tuyên mở ra túi màu đen khỏa, ánh mắt nhìn. Chỉ thấy trong bao một thanh lợi khí, hai bản bí tịch, 5-6 bình đan dược. Bí tịch theo thứ tự là Kim Trung Cháo, Cửu Âm Hàn Băng Quyết. Đan dược thì là một hạt nội lực dung hợp đan, một hạt thanh tâm đan, cái khác mấy bình tất cả đều là hồi khí đan, liệu thương đan. Trừ cái đó ra, còn có một cái lệnh bài màu đen. Chính diện viết Truy Phong, mặt sau viết Trần Tuyên. Trần Tuyên cầm lấy xem xét, cảm thấy minh ngộ. Thật đúng là Thượng Quan Viêm. Lão nhân này có thể liều chết cứu mình, phần ân tình này nhưng không nhỏ. Trần Tuyên thân phận bây giờ cực kỳ nhạy cảm, nha môn trước đó đem hắn thu nhập lục phiến môn, đã là coi trời bằng vùng, Thượng Quan Viêm lại âm thầm ra tay cứu hắn, lấy khai huyền cảnh giới thực lực can thiệp bình thường chuyện giang hồ dấu vết, đây cũng là thật to làm trái quy tắc. Nếu là bị người biết, tất nhiên sẽ dẫn phát siêu cấp dung chuyển. Trần Tuyên đổ ra một hạt liệu thương đan cùng một hạt hồi khí đan, trực tiếp nuốt xuống, trong lòng suy nghĩ. Không được. Lão tử không thể liền như thế đi, mụ nội nó, đến cùng là ai tại âm lão tử. Việc này làm không rõ ràng, lão tử ăn ngủ không yên. Hắn một trận do dự, vẫn là quyết định muốn lần nữa trở về Giang Thành Phủ. Ngược lại muốn xem đến tuột cùng người nào đang tính kế mình. Chương 148, danh dương thiên hạ. Giang Thành Phủ một trận chiến, Trần Tuyên danh chấn thiên hạ. Sáng sớm toàn bộ Giang Thành Phủ liền nháy mắt sôi trào, vô số tin tức truyền vang mà ra. Lấy đủ loại con đường hướng về tứ phía bát phương phóng xạ, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, tin tức liền truyền đến Đại Cản Quốc các ngõ ngách, lại từ Đại Cản Quốc hướng về 4 phía khuếch tán. Toàn bộ lao thành khu đều bị san bằng, từng cỗ thi thể lung tung đang nằm, đại lượng tàn chi đoạn thể nằm tại từng cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Bàn đá xanh lát thành mặt đất trở nên một mảnh vụn vặt, nhuộm đầy vết máu. Trung thiên mùi huyết tinh khiến người phản huệ. Vô số người vì đó kinh hãi. Một người độc kháng mấy ngàn người đại quân. Một người độc đấu hơn 10 thế lực cao thủ. Quy sắc thần công, không gì không phá. Thần bí pháp thân, cao đến hơn 1 trượng. Quỷ dị ma công, hút người nội lực. Âm hàn trường lực, ngạnh kháng Côn Luân Liệt Hỏa trưởng. Từng cái tin tức điên cuồng truyền ra, mỗi một bản đều đủ để làm người ta giật mình, mà những tin tức này trọng yếu nhất, tất cả đều là tên của một người. Tuyệt hậu thủ Trần Tuyên. Toàn bộ đại càn quốc đô chấn động, đen trắng hai đạo vô số nhân vật thành danh cảm thấy chấn kinh. Dù cho là một chút nhân bảng trước 10 nghe được tin tức, cũng là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, Trần Tuyên uy danh nhảy lên tới cực điểm, trở thành làm người khác chú ý nhất tiêu điểm. Thiếu niên ma vương, độc thủ tu la, đẫm máu ma thần các loại xương hào tất cả đều bị gắn ở hắn trên thân, đồng thời hắn di vãng các loại sự tích cũng tất cả đều bị người lần nữa nhắc lên, từng cái thành trì hoành động. Rất nhiều vạn cổ thế gia cùng võ đạo đại tông truyền nhân đều là cảm thấy chấn động. Không ít còn chưa xuống núi thiếu niên anh tài đều là giật mình không thôi. Mà nhất làm cho người chú mục vẫn là tu thành pháp thân kia một cái. Cái gì là pháp thân? Thần bí khó lường, toàn bộ thiên hạ cũng không ai có thể sờ đến con đường, tiểu liền thiên bảng cao nhân cũng làm không rõ ràng. Mọi người đối với pháp thân hiểu rõ, đều chỉ là giới hạn trong cổ tịch, từ cổ tịch bên trên nhìn thấy lẻ tẻ nửa điểm. Nhưng Trần Tuyên thế mà có thể thi triển đi ra. Bất quá cũng có không ít tỉnh táo hạng người, cẩn thận phân tích về sau. Cảm thấy đó cũng không phải pháp thân. Chân chính pháp thân cường đại vô cùng, có được di sơn đảo hải, hái trăng bắt sao năng lực, tuyệt sẽ không chỉ là thân thể bành trướng đơn giản như vậy. Trần Tuyên hôm qua bị người vây công, suýt nữa bỏ mình, nếu thật là pháp thân, ai còn có thể vây công hắn. Cho dù không phải chân chính pháp thân, cũng hơn nửa cùng pháp thân có quan hệ, nếu là có thể hỏi thăm rõ ràng, có lẽ có thể loại suy. có nhân vật già cả tự nói. Thân thể bành trướng, lấp lóe màu tràng quan mang, không phải là pháp thân hình thức ban đầu. Bọn hắn bức thiết muốn biết Trần Tuyên đến cùng là thế nào làm được. Như có thể thông hiểu điểm này, có lẽ có thể tập trung mọi người trí tuệ, chân chính mở ra pháp thân đại môn, từ đó đem tu luyện giới kim tự tháp lần nữa tăng lên một tầng, nói không chừng võ học huy hoàng sẽ quay về thái cổ. Hắn tối hôm qua thân thể màu tràm, cơ bắp cầu lên, cao đến 3 mét nhiều, thoạt nhìn như là một loại ngoại công phóng đại bản, không phải là quy sắc thần công luyện đến cực hạn, chính là loại biểu hiện này. Có lao bất tử nghĩ đến mấu chốt. Rất nhiều lao bất tử đều là tinh nghiên võ lý người, đối với các loại trường pháp, quyền pháp, ngoại công, nội công lý luận nghiên cứu cực kỳ thấu triệt, căn cứ phân tích của bọn hắn, ngoại công luyện đến trình độ nhất định về sau, quả thật có thể cải biến hình thể, để thân thể xuất hiện biến hóa. Nhưng loại biến hóa này chỉ là tồn tại ở lý luận bên trong, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có người chân chính thực hiện qua, bởi vì tu luyện ngoại công, không chỉ cần phải lớn lao nghị lực chịu đựng thống khổ, đồng thời còn cần vô tận tài nguyên chống chết, không ai có thể một đường đi xuống tới. Cho nên có phải là quy sắc thần công, không ai rõ ràng. Bất quá ngoại giới các loại tin tức lưu truyền sôi sùng sục, Trần Tuyên sự tích cũng tại không ngừng phóng đại. Các loại lời đồn tất cả đều truyền ra. Trong đó nhất làm cho người say sưa vui vẻ nói chính là quy sắc thần công. Cái này quy sắc thần công cường đại vô cùng, tối hôm qua ta tận mắt nhìn thấy, mười mấy tên cao thủ vây công Trần Tuyên, đao thương kiếm kích, đúa dịu câu xin tất cả đều không gây thương tổn được Trần Tuyên mảy may. Các vị, có cơ hội nhất định phải học quy sắc thần công. Không sai, học quy sắc thần công, từ đó về sau, quả thực là bất tử chi thân, đánh đều đánh không chết. Nhưng cái này quy sắc thần công có thể từ chỗ nào học? Huyền diệu như thế công pháp ai bỏ được truyền thụ. Quy sắc thần công thần bí khó lường, trừ gia nhập nha môn cùng bái sư Trần Tuyên, chỉ sợ thật đúng là không có môn lộ có thể học được quy sắc thần công. Ngươi sai, căn cứ tin tức của ta, quy sắc thần công trên thực tế là vị nam một cái môn phái Thiết Quy Lâu tuyệt học, các vị muốn học quy sắc thần công có lẽ có thể bái nhập Thiết Quy Lâu. Cái gì? Thiết Quy Lâu? Thật có dạng này thế lực? Không ít người giật nảy cả mình. Tin tức cấp tốc truyền ra, Thiết Quy Lâu thanh danh cũng bắt đầu cấp tốc kéo lên. Hai ngày trôi qua, có không ít người bắt đầu tiến về Thiết Quy Lâu tiến hành bái sư, cũng có không ít tâm tư mang ác ý cường giả, ban đêm xông vào Thiết Quy Lâu, muốn trộm cắp tuyệt học. Trong lúc nhất thời, vị nam Thiết Quy Lâu trực tiếp lâm vào một trận đại vòng xoáy bên trong. Môn chủ Thiết Quy đạo nhân khí râu ria đều nết lên tới, nhiều lần phát biểu tuyên bố, Trần Tuyên chỗ tu luyện không phải quy sắc thần công, bọn hắn quy sắc thần công còn lâu mới có được Trần Tuyên loại kia không sợ lợi khí, thân thể bành trướng hiệu quả. Bất quá đối mặt điên cuồng bên trong mọi người, vô luận hắn giải thích thế nào đều nhất định là phí công. Mỗi đêm đều có cao thủ ban đêm xông vào Thiết Quy Lâu, thậm chí có không ít đại môn phái, đại thế gia cao nhân cũng tại bí mật hành động, mấy lần xâm nhập Thiết Quy Lâu tàng kinh các, ngay cả Thiết Quy đạo nhân cũng bị người một trưởng chấn thương, trong miệng thổ huyết. Mặc kệ Trần Tuyên thi triển chính là không phải quy sắc thần công, tất cả mọi người muốn tự mình nhìn một chút, chỉ có nhìn qua về sau, bọn hắn mới có thể vững tin. Cái này dù sao dính đến liên quan tới pháp thân cơ mật, không ai có thể bình tĩnh. Mà tại mọi người điên cuồng ăn dưa cùng đối Thiết Quy Lâu động thủ thời điểm, Phủ Thanh Chủ, Phượng Hoàng Sơn Trang, Vân Châu Thôi Thị, Lý Thị, U Minh Giáo, Lạc Vũ Sơn Trang, Long Đẳng Võ Quán cùng Giang Thành Phủ từng cái môn phái cùng gia tộc người, như cũ tại điên cuồng đuổi bắt Trần Tuyên. Bất quá đáng tiếc là, từ ngày đó ban đêm Trần Tuyên bị một vị người áo đen mang đi về sau, liền hoàn toàn biến mất tung tích. Hai ngày thời gian, bọn hắn đã dùng hết các loại thủ đoạn, cũng đuổi bắt không đến Trần Tuyên. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể rộng phát lệnh truy sát, để cao tiền thưởng giá cả, mời các lộ hào kiệt cùng nhau truy nã Trần Tuyên. Trong lúc nhất thời, Trần Tuyên thanh danh đáng sợ hơn. Liên quan tiền thưởng cũng so trước đó thoáng cái để thăng lên gần 2 lần. Thiên hạ các nơi toàn bộ hoành động, từng chương liên quan tới Trần Tuyên truy nã giống, các loại sự tích tất cả đều bị truyền ra ngoài. Mà đối với tối hôm qua cứu đi Trần Tuyên người áo đen kia, cường giả khắp nơi suy nghĩ nát óc cũng vô pháp kết luận rốt cuộc là ai. Trần Tuyên gia nhập nha môn tin tức đến nay không có bại lộ, bọn hắn căn bản không rõ ràng là ai có thể làm như thế, duy nhất có khả năng khai huyền cảnh cao thủ chính là Ngũ Độc Giáo giáo chủ Cao Như Lai, dù sao Trần Tuyên là xuất từ Ngũ Độc Giáo. Nhưng Ngũ Độc Giáo khoảng cách nơi đây vô số bên trong, Cao Như Lai coi như tới cũng không có khả năng nhanh như vậy. Vì phối hợp diễn kịch, nha môn Trương Cao thu 2 ngày thời gian không ngừng ký phát lệnh truy nã, lên một lượt báo tổng bộ, để tổng bộ cũng tự mình truy nã. Tin tức truyền đến Ngũ Độc Giáo trên dưới toàn bộ hoành động. Trên thực tế, đoạn thời gian trước, Trần Tuyên thanh danh liên tiếp truyền đến, sớm đã chấn động Ngũ Độc Giáo. Từ Thanh Phong Sơn sự tình qua đi, Ngũ Độc Giáo trên dưới liền đã biết Trần Tuyên không chết, không chỉ có không chết, còn đang lâm nhân bảng cùng hắc bảng, Ngũ độc giáo trên dưới lúc ấy kích động vui mừng khôn xiết, kém chút đại hiến tứ phương. Đây là bọn hắn ngũ độc giáo lập giáo đến nay, lần đầu có người đăng lâm nhân bảng cùng hắc bảng. Không chỉ có giáo chủ Cao Như Lai kích động không thôi, từng cái trưởng lão cũng tất cả đều cảm thấy lao mang an ủi. Cùng bọn hắn giao hảo Huyết Đao môn, Thiết Y lâu, Thất Sát môn nhóm thế lực toàn bộ phát tới thiệp chúc mừng, luôn từ bên trong đều là chúc mừng chi ý, cái khác tả đạo ma đầu càng là nhao nhao đưa tới lễ vật. Cao Như Lai lúc ấy cảm thấy mặt mo phát quang, mỗi ngày cùng Tiền Đại Tài nói chuyện đều hòa thanh hòa khí, lao đệ dài, lao đệ ngắn. Tiền Đại Tài sống như thế lớn, lần đầu nhìn thấy giáo chủ đối với mình như thế hòa khí, đem miệng đều cho vui sai lệch. Đoạn thời gian trước hắn vẫn cho là Trần Tuyên bị Lưu Đại Thiện cho nổ chết, vì việc này, không ít động đậy sắc cơ, hắn liên tiếp độc chết Lưu Đại Thiện ba cái tiểu thiếp, liền trông cửa lão cẩu cũng bị hắn ám chúng độc chết, lột ra hầm thành canh thịt chó. Lưu Đại Thiện bị hắn bị hù mỗi ngày thậm chí đi ngủ cũng không dám ngủ, chừng một tháng, tinh thần kém chút sụp đổ. May mắn lúc ấy Trần Tuyên không chết tin tức truyền đến, nếu không Lưu Đại Thiện cho dù không có bị hạ độc chết, cũng sẽ bị hù chết. Khi biết được Trần Tuyên đăng lâm nhân bảng về sau, Lưu Đại Thiện lúc ấy là kích động rơi lệ mặt mũi tràn đầy, kém chút quỳ xuống đến hướng về Thanh Phong thành phương hướng dập đầu. Bây giờ Trần Tuyên tin tức thế mà lần nữa truyền đến, mà lại so với lần trước còn muốn rung động, còn muốn đáng sợ. Ngũ độc giáo trên dưới một mảnh vui mừng khôn xiết. Giáo chủ Cao Như Lai tự mình hạ lệnh, toàn giáo đại yến một ngày, chúc mừng Trần Tuyên làm xuống như thế đại sự. Giáo chủ, việc này qua đi, ta Trần Tuyên sư điệt tại nhân bảng xếp hạng tất nhiên còn muốn tiếp tục đề cao. Nói không chừng có thể vào nhân bảng 30 vị trí đầu, cái này tại toàn bộ tả đạo bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy, hắc hắc, lần này chúng ta ngũ độc giáo triệt để nổi danh. Đại trưởng lão Sở lấy sợi râu, cười hắc hắc không ngừng. Không sai, bất quá chúng ta cũng phải cẩn thận, ta vừa vặn nhận được tin tức, Giang thành phủ thành chủ Đông Phương Liệt lão già liên hợp Phượng Hoàng Sơn Trang, U Minh giáo, Vân Châu Thôi Thị, Lý Thị, Long Đẳng võ quán chờ thật to nho nhỏ mấy chục cái thế lực tại tiếp tục đuổi giết Trần Tuyên. Trần Tuyên là chúng ta ngũ độc giáo được không dễ dàng bồi dưỡng ra được nhân tài, ai dám giết Trần Tuyên, chính là đoạn tuyệt chúng ta ngũ độc giáo tương lai hy vọng, các vị, chuyện này chúng ta tuyệt. Không thể nhìn như vậy lấy. Cao Như Lai vô bàn một cái, trầm giọng nói. Không thể. Trong điện trưởng lao nhao nhao hét lại. Giáo chủ, ta hiện tại liền xuống núi, bí mật chạy tới Giang thành phủ, trước tiên đem Đông Phương Liệt lao già cả nhà hạ độc chết lại nói, hắn dám truy sát ta đồ đệ, ta liền để hắn tuyệt tử tuyệt tôn. Tiên Đại Tài ánh mắt bên trong toát ra lục quang. Hắn được không dễ dàng mới bồi dưỡng được như thế một vị khoáng thế kỳ tài, ai dám đối Trần Tuyên xuất thủ. Ai muốn giết Trần Tuyên, hắn Tiên Đại Tài liền dám không biết ngày đêm mỗi ngày hạ độc, đem cùng người kia có quan hệ tất cả mọi người hết thể hạ độc chết. Một bên Lưu Đại Thiện muộn thanh muộn khí, uống vào rượu buồn, không nói một lời. Nhị trưởng lão thì là thở dài trong lòng, thỉnh thoảng lại nhìn một chút mình phế vật đồ đệ Ngô Giang cùng Trịnh Vân. Mũ nội nó. Tiền Đại Tài lão già này vận khí làm sao tốt như vậy? Lão tử tại sao lại thu hai cái này phế vật? Đừng nói làm xuống loại này đại sự, cái này hai hàng tiểu liền tiến vào nhân bảng cũng là hy vọng xa vời. Nhị trưởng lão càng xem Ngô Giang càng là khó chịu, đồng nhiên trầm giọng nói, Ngô Giang, ngươi tối hôm qua đi làm cái gì rồi? Sư tôn, lão nhân gia ngài không phải để ta đi luyện chi chu thần trưởng sao? Ngô Giang thanh âm run lên, vội vàng mở miệng. Hắn hiện tại là tuyệt không dám đối mặt từ gia sư tôn. Từ khi biết được Trần Tuyên sự tích về sau, hắn sư tôn liền mỗi ngày gây chuyện với hắn, nhìn hắn cái này khó chịu kia khó chịu, mỗi ngày đều được chịu đống nhiên đánh, hắn thực sự là sợ. Đánh rắm, lao tử cái gì thời điểm để ngươi luyện qua chi chu thần trưởng, ngươi cho ta đi trước diện bích sau lại sao chép chi chu trưởng 1000 lần, chép không tốt lao tử lại thu thập ngươi. Nhị trưởng lao trầm thấp gầm thét. Nô Giang dùng mình một cái, vội vàng xác nhận, cấp tốc lui xuống. Chính Vân cũng thấy thời cơ bất ổn. Vội vàng đi theo Ngô Giang rời đi. Ngoan đó, phế vật. Nhị trưởng lão thầm mắng. Tốt các vị, tiền trưởng lão nói đúng, chúng ta ngũ độc giáo kiệt xuất nhất đệ tử không thể như thế bị đám kia chính đạo người cho tai họa. Bản tọa cái này viết thư cho cái khác đồng đạo, để bọn hắn cấp tốc chạy tới Giang thành phủ, chi viện Trần Tuyên, còn có nhị trưởng lão, tiền trưởng lão, lưu trưởng lão, các ngươi cũng bí mật xuất phát. Ghi nhớ, Trần Tuyên là chúng ta tả đạo trẻ tuổi nhất tân tinh, đại biểu cho tả đạo hy vọng, ai dám động đến Trần Tuyên. Người đó là cùng chúng ta toàn bộ tả đạo là địch. Cao Như Lai bàn tay án lấy cái bàn, ngữ khí trầm thấp. Vâng, giáo chủ. Tiên Đại Tài, Hà Vân, Lưu Đại Thiện đứng dậy quát chói tai. Tin tức tiếp tục lên men. Toàn bộ Giang thành phủ tứ đại môn hộ tất cả đều một mực không hợp, thời thời khắc khắc đều có người đặc biệt tại kiểm tra, tường thành bốn phía dán đầy từng trường truy nã, có Trần Tuyên bản thể, có Trần Hiên Viên, có Phiên Vân Ma Quân, còn có trước đó Trần Tuyên dịch dung thành trung niên, lão niên. Bất luận kẻ nào vào thành, đều sẽ bị những này quân tốt nắm lấy ra mặt, cẩn thận kiểm tra, sợ trên mặt mang theo da người mặt nạ. Bất quá thời khắc này Trần Tuyên, lại sớm đã xen lẫn vào giang thành phủ chỗ sâu. Hắn trên mặt dán một trương mới ra người mặt nạ, là đêm hôm ấy tiện tay bắn giết một tên cướp, từ hắn trên mặt cởi xuống tới. Bây giờ hắn thành thành thật thật ở tại một gian khách sạn bên trong, thành nội các lộ tin tức truyền đến, hết thảy bị hắn nghe được bên tai. Khi biết được hắn những cái kia yêu ma hóa truyền ôn, Trần Tuyên không tự kìm hãm được thở dài. Ai, trước kia ta không được chọn, hiện tại ta chỉ muốn làm người tốt. Vì cái gì làm cái người tốt liền khó như vậy, mụ nội nó. Xoát. Tiếng tăm 80. Một đạo thanh quang bay qua. Trần Tuyên con mắt vui mừng, lại tới tiếng tăm. Cái này cũng quá nhiều. Vẫn là làm người xấu, tiếng tăm tới cũng nhanh. Chương 149, Trần Tướng. Hiện tại Trần Tuyên tiếng tăm cùng may mắn giá trị một cột lần nữa cải biến. Tiếng tăm, nhân bảng hào kiệt, 348-450, tiếng tăm mỗi tăng lên 5 điểm, có thể đạt được 1 điểm may mắn giá trị. May mắn giá trị, 32, may mắn giá trị đề cao, nhưng bắt đầu một lần đại gói quả. Lần sau mở ra đại gói quả quả nhiên đề cao đến. Trần Tuyên khẽ nhíu mày. Một lần 20 điểm, dạng này tính gộp lại thêm xuống dưới, tựa hồ cũng không thể. Hắn ánh mắt thoáng qua nhìn về phía công pháp một cột, chỉ thấy công pháp một cột thình lình xuất hiện một nhóm mới chữ viết. Long tượng bàn nhược công thô thiển, 0240. Hắn long tượng bàn nhược công tại một ngày trước liền đã nhập môn, nuốt vào hai hạt nội lực dung hợp đan cùng một hạt thanh tâm đan về sau, khiến cho thể nội nguyên bản độc thuộc tính nội lực cùng long tượng bàn nhược công cương mãnh nội lực hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, nội lực bên trong đã ngậm kịch độc, lại cương mãnh cực kỳ, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, so trước đó đơn nhất thuộc tính uy lực đâu chỉ tăng lên gấp mấy lần. Cái này tương đương với kiếp trước võ hiệp bên trong thạch phá thiên đồng dạng, âm thuộc tính nội lực cùng dương thuộc tính nội lực dung hợp lại cùng nhau, biến thành một môn tả môn dị thường võ công. Hiện tại Trần Tuyên tình huống cùng thạch phá thiên không sai biệt lắm. Một thân nội lực đã chính lại tà, đã độc lại mãnh, giống như là quần quận đại giang, không gì không phá, nếu là người không biết chuyện đối với hắn đối trưởng, chỉ sợ một trưởng xuống dưới là đủ mất mạng. Trước mắt hắn tổng điểm nội lực đã đạt đến 179 năm tình trạng. Thể nội quang hóa huyệt vị cũng đạt tới 69 chỗ. Bất quá hắn vẫn không có đan điền nở cảm giác. Đan điền của hắn giống như là có thể vô hạn xúc khí đồng dạng. Điểm này để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ muốn chờ tất cả huyệt vị quang hóa hoàn tất về sau, lại quán thông hai mạch nhâm đốc cùng đại tiểu chu thiên. Hắn nghĩ tới nơi này, ngược lại không đổi. Dù sao thượng quan viêm nói qua, xúc khí cảnh có thể tích lũy bao nhiêu năm nội lực chính là bao nhiêu năm nội lực, hắn chiếu loại này xu thế xuống dưới, coi như tích lũy 200 năm nội lực, tựa hồ cũng không phải việc khó. Hiện tại thiếu sót nhất chính là điểm kinh nghiệm. Kinh nghiệm của hắn giá trị còn lại 130 điểm, xa xa không đủ tăng lên long tượng bàn mực công. Mà hắn nhiệm vụ đến nay còn có 3 cái không có hoàn thành. 1. Liên hoàn nhiệm vụ. 2. Giải mã thần bí ngọc giản. 3. Điều tra rõ ràng thành phủ ám lưu mãnh liệt chân tướng, phá hư phía sau màn hắc thủ bố cục. Phía trước 2 cái nhiệm vụ, hắn là tạm thời không cách nào hoàn thành, duy nhất có khả năng chính là cái thứ 3. Cái thứ 3 đã hoàn thành chừng phân nửa, còn lại chính là phá hư phía sau màn hắc thủ bố cục. Ừm, đêm nay liền lại dò xét phủ thành chủ, không tin không có mở ám. Trần Tuyên thầm nghĩ. Vào thành trong 2 ngày, hắn mỗi đêm đều sẽ mạo hiểm lẫn vào phủ thành chủ, bí mật quan sát. Đáng tiếc cái này trong 2 ngày, hắn không nhìn thấy bất luận cái gì dị thường. Vốn là nghĩ âm thầm đi tìm Chu Thiên hỏi một chút, bất quá bây giờ tình thế không rõ ràng, hắn căn bản không dám tùy tiện bại lộ. Ai có thể kết luận, tính toán hắn người bên trong liền không có Chu Thiên. Đồng nhiên, Trần Tuyên lần nữa đi trở về giường, nhặt lên kia bản kim trung cháo bắt đầu tiếp tục tu luyện. Tranh thủ có thể tại hôm nay đem kim trung cháo nhập môn, như vậy sau này cũng có thể thuận tiện tùy thời thêm điểm. Cái này 2 ngày thời gian hắn đều tại chủ tu long tượng bàn ngược công, kim trung cháo ngược lại luyện được cực ít. Thời gian cấp tốc. Sắc trời lần nữa đen nhánh. Ồn ào náo động một ngày đường đi chậm rãi quy về yên tĩnh, bên ngoài vang lên gõ cái mọ thanh âm. Trần Tuyên rốt cục đình chỉ tu luyện, thay đổi y phục dạ hành, nhấc lên trường kiếm, nhẹ nhàng ra cửa sổ, tinh thần lực tuôn ra, phương viên 80 mét tất cả đều rõ ràng hiện ra ở trong đầu của hắn bên trong, mỗi một nơi hẻo lánh đều giống như tận mắt nhìn đến đồng dạng. Hắn thân thể loại lên, hướng về phủ thành chủ lao đi. Bất quá tại lướt đi một đoạn khoảng cách về sau, đồng nhiên Trần Tuyên con mắt loại lên, cấp tốc trốn ở một bên trong bóng tối. Hắn nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc từ một chỗ sân nhỏ đi ra, lén lén lút lút, tả hữu quan sát chỉ chốc lát, hướng về nơi xa chạy đi. Trần Tuyên ánh mắt hồ nghi, nhìn chăm chú lên cái kia đạo bóng người quen thuộc. Vương Thập Nhị. Đây là lúc trước hắn chủ thuê nhà. Hắn đi làm cái gì?
Ừm.
Hắn biết võ công. Trần Tuyên ánh mắt lóe lên, chú ý tới Vương Thập Nhị thân pháp đông nhiên tăng tốc, mông lung, như là quang ảnh, hướng về nơi xa vọt tới. Trần Tuyên không chút nghĩ ngợi, lập tức tinh thần lực bao khỏa thân thể, khiến cho khí tức không chút nào tiết, hướng về Vương Thập Nhị đuổi theo. Vương Thập Nhị động tác cực nhanh, hiển nhiên là luyện qua thượng thừa khinh công, động tác lúc bên trên đương thời, chợt trái chợt phải, cố ý tha rất lớn một vòng, nửa nén hương tả hữu, rốt cục đi tới một chỗ to lớn màu son môn hộ trước. Phủ thanh chủ. Trần Tuyên thất kinh. Chỉ thấy Vương Thập Nhị quay đầu nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy không người theo dõi, mới yên tâm gõ vang phủ thành chủ môn hộ. Phanh phanh phanh. Thanh âm truyền đến, một quản gia mở cửa phòng ra. Vương Thập Nhị nói nhỏ một trận, lập tức bị quản gia để vào trong phòng. Nơi xa, Trần Tuyên từ một chỗ nóc nhà ló đầu ra đến, ánh mắt chớp động. Ta nói ta trước đó trụ sở làm sao lại bị người của phủ thành chủ biết, nguyên lai là hắn. Trần Tuyên lập tức nhẹ nhàng hướng về phủ thành chủ đầu tường lướt tới. Hắn xe nhẹ đường quen, rơi vào đầu tường về sau, lập tức tăng thêm tốc độ hướng về chỗ sâu tránh đi. Đông Phương Ngạo Vân trụ sở, tại cái này trong hai ngày đã sớm bị hắn mò được rõ ràng. Trần Tuyên không biết Vương Thập Nhị có phải là đi tìm Đông Phương Ngạo Vân, nhưng trực giác nói cho hắn biết, Đông Phương Ngạo Vân tuyệt đối không bình thường. Xoát. Trần Tuyên nhẹ nhàng rơi vào Đông Phương Ngạo Vân nóc nhà, tinh thần lực như là vô hình dòng nước, chậm rãi tràn ra, hướng về phía dưới phủ tới. Bên trong căn phòng hắc ám chậm rãi rút đi, từng mảnh quang minh. Từng kiện sự vật lần lượt ánh vào Trần Tuyên tầm mắt. Rộng lớn bình phong về sau, một cái bộ dáng tuấn mỹ, trên mặt thời khắc mang theo nụ cười nam tử, lẳng lặng mà ngồi tại trên xe lăn, cùng trước mắt một cái không đáng chú ý nam tử tiến hành nói chuyện. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, đại công tử, chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Vương Thập Nhị mở miệng nói. Ừm, không ai đi theo ngươi đi. Đông Phương Ngạo Vân mỉm cười nói. Yên tâm, ta cẩn thận kiểm tra, không có bất luận kẻ nào theo tới. Vương Thập Nhị lộ ra một vòng nụ cười đắc ý, nói, bất quá lần này đại công tử thủ đoạn thật sự là cao minh, mượn Trần Tuyên chi thủ, trừ đi Chu Thiên Tinh cung nhiều người như vậy, lại bất động thanh sắc ở giữa đem Trần Tuyên đẩy vào vực sâu không đáy, hắc hắc, nhận chức này tuyệt hậu thủ thực lực mạnh hơn thì phải làm thế nào đây, còn không phải một cái không có chút nào trí nhớ mãng phu, tại đại công tử lòng bàn tay, tựa như cùng đồ chơi, tùy ý chơi bừa. Nhất định không thể coi thường thiên hạ bất luận kẻ nào, Trần Tuyên tung tích đến nay không thể lục soát. Vạn nhất nếu là bị Chu Thiên lôi kéo, vẫn là sẽ tại tạo thành không nhỏ phiền phức. Đông Phương Ngạo Vân khoan thai nói. Chu Thiên. Hắn sẽ còn tiếp tục xuất thủ sao? Vương Thập Nhị hỏi. Đông Phương Ngạo Vân mỉm cười, nói, ngươi cũng quá coi thường hắn, Giang Thành phủ thế nhưng là bọn hắn căn cứ địa một trong, mặc dù bị ta mượn nhờ Trần Tuyên chi thủ, trừ đi nhiều người như vậy, bất quá tóm lại sẽ có cá lọt lưới, huống hồ cơ duyên ngay tại Giang Thành phủ xuất hiện, ngươi cảm thấy Chu Thiên tinh cung sẽ như thế từ bỏ sao? Sắc thực sẽ không cam lòng. Vương Thập Nhị gật đầu, đông nhiên nở nụ cười, nói, bất quá hắn cùng đại công tử so sánh còn kém xa, lúc trước hắn muốn dùng phiên vân ma quân thăm dò lai lịch của chúng ta, nhưng lại bị đại công tử dễ như trở bàn tay nhìn thấu, đại công tử chỉ là mượn ba quỷ liền bày ra như thế kế sách, quả thực có thể xưng hoàn mỹ, đợi đến Chu Thiên kịp phản ứng, hắn người sớm đã chết được không sai biệt lắm, mà kia Trần Tuyên càng là ngu xuẩn đến như đầu heo. Hắn từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới ba quỷ thế mà một mực là đại công tử người, là đại công tử dùng để cố tình bày nghi trận quân cờ, chỉ là một hạt quân cờ, liền hoàn toàn mang lệnh hắn ánh mắt, để hắn giúp chúng ta trừ đi nhiều người như vậy, tự liền Chu Thiên ngay từ đầu cũng không có cảm thấy dị thường, bất quá, đại công tử vì sao không đem Trần Tuyên gia nhập nha môn sự tình cũng bạo lộ ra. Đông Phương Ngạo Vân mỉm cười, nói, tạm thời không cần, đến tiếp sau còn hữu dụng chỗ. Ồ! Vương Thập Nhị lần nữa nở nụ cười. Trong lòng chờ mong. Lần trước tại Trạng Nguyên lâu, đại công tử liền suy đoán Trần Tuyên cùng Trần Hiên Viên có thể là cùng một người, hắn lúc ấy hỏi thăm, phải chăng muốn bộc lộ ra đi, nhưng đại công tử lại nói tạm thời không cần, đằng sau hữu dụng, nghĩ không ra về sau một loạt động tác, đều là mượn nhờ Trần Tuyên chi thủ. Hiện tại đại công tử còn nói đằng sau hữu dụng, vậy hắn càng thêm chờ mong đại công tử phía sau tính kế. Đi thôi, đẩy ta ra ngoài. Đông Phương Ngạo Vân mỉm cười nói. Vâng, đại công tử. Vương Thập Nhị cười nói. Hắn đi qua, nhẹ nhàng đẩy lên Đông Phương Ngạo Vân xe lăn, mở cửa phòng, hướng về bên ngoài phủ đi đến. Nóc phòng trong bóng tối Trần Tuyên sắc mặt âm tình bất định, đem hai người nói chuyện nghe được rõ ràng. Vương Thập Nhị quả nhiên tìm đến Đông Phương Ngạo Vân. Còn có, ba quỷ thế mà cũng là Đông Phương Ngạo Vân người. Chu Thiên cũng là một vị kỳ thủ. Hắn là Chu Thiên tinh cung người. Trần Tuyên trong đầu cấp tốc suy tư, đem trước hết thể toàn bộ sâu chuỗi, đồng nhiên trợn mắt há mồm. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Tốt tinh vi tính toán. Kế trong kế. Nếu như đúng như hắn đoán như thế, kia hai đợt trận doanh người lúc trước hắn chính là hoàn toàn sai lầm. Kiếp tổ chức người hẳn là Đông Phương Ngạo Vân, Vương Thập Nhị, Ba Quỷ, Diêu Vũ. Chu Thiên Tinh cung người hẳn là Chu Thiên, Lưu Hải, Tây Môn Lanh Phong, Lưu Lão Đại, Đường Lão Bản, Trần Bảo, Phiên Vân Ma Quân. Như vậy, căn bản không phải năm đôi năm đội hình, mà là ngẫu nhiên đội hình. Vừa vặn Đông Phương Ngạo Vân nói, Giang Thành Phủ là Chu Thiên Tinh cung căn cứ địa chi nhất, cho nên Chu Thiên Tinh cung chôn ở nơi này thành viên, đều là bên ngoài có thân phận, bởi vì bọn hắn kinh doanh lâu ngày, tỉ như nói Lưu Lão Đại, Đường Lão Bản, Trần Quán Chủ, đều là thân phận kinh người. Nhưng kiếp tổ chức lại không phải dạng này, bọn hắn đến nơi này, hẳn là chỉ là vì làm một cái bữa sinh ý. Cho nên nhân viên của bọn hắn đa số thiên hướng về lục bình không dễ. Thì như Ba Quỷ, Vương Thập Nhị. Ba Quỷ lâu dài du lịch bên ngoài, không có cố định đặt chân chi địa, Vương Thập Nhị thì là một cái chợ búa gã sai vặt, đây đều là sẽ không khiến người hoài nghi tồn tại. Trần Tuyên trong đầu tiếp tục suy tư. Trước đó Phiên Vân Ma Quân đi tìm Ba Quỷ, hẳn là thụ Chu Thiên sai sử, Chu Thiên muốn để Phiên Vân Ma Quân thông qua Ba Quỷ đi sở rõ ràng kẻ sau màn, nói một cách khác cái này Phiên Vân Ma Quân chính là Chu Thiên nội ứng. Cho nên Chu Thiên Tinh cung đội hình mới nhiều một người. Nhưng Chu Thiên vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Phiên Vân Ma Quân lại bị mình xử lý, cũng thay vào đó. Mà mình lấy Phiên Vân Ma Quân thân phận đi gặp Ba Quỷ lúc, Ba Quỷ cũng là hoàn toàn dựa theo Đông Phương Ngạo Vân phân phó, đem mâu thuẫn trực tiếp chỉ hướng Lưu Lão Đại cùng Đường Lão Bản. Cho nên đón lấy đến chính mình lại đi tìm Lưu Lão Đại cùng Đường Lão Bản. Nhưng về sau Lưu Lão Đại cảm thấy dị thường, cho nên đem Trần Tuyên dẫn vào hoang viện. Đưa tới mặt khác hai cái Chu Thiên Tinh cung cao thủ vây công Trần Tuyên, nhưng lại bị Trần Tuyên thoát khốn. Lại về sau Chu Thiên Tinh cung cảm thấy Phiên Vân Ma Quân có gì đó quái lạ, cho nên tại Trần Tuyên bộc lộ ra Phiên Vân Ma Quân tung tích lúc, bọn hắn lại tìm đến Phiên Vân Ma Quân, muốn làm rõ ràng nguyên do, nhưng lại không nghĩ tới cũng tất cả đều bị Trần Tuyên xử lý. Thậm chí liền sau cùng Lưu Hải, cũng trực tiếp tự sát, ý đồ che giấu bí mật. Có thể nói từ đầu tới đuôi. Trần Tuyên hết thể động tác tất cả đều là bởi vì tại Đông Phương Ngạo Vân tính toán bên trong. Hắn từng bước một xử lý Chu Thiên Tinh Cung nhiều người như vậy, thậm chí liền Chu Thiên Tinh Cung ngay từ đầu cũng không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Trần Tuyên càng nghĩ càng là cảm thấy đáng sợ. Người này tính toán quả thực đạt tới để nhân sinh lệnh tình trạng. Cũng may mình cao hơn một bậc, không có chạy trốn, mà là lần nữa mạo hiểm đến đây. Bằng không, Trần Tuyên đến chết cũng làm không rõ ràng đây hết thể nguyên do. Hiện tại Diêu Vũ sự tình. Hắn cũng có thể phán đoán ra. Diêu Vũ hẳn là thật là Chu Thiên giết chết, dù sao Diêu Vũ là đối phương trận doanh người. Mà Phùng Trường phát chết, mới là cố tình bày nghi trận, vì để cho người biết Phiên Vân Ma Quân tới. Từ đầu đến cuối, kiếp tổ chức chỉ bỏ ra 4 người đại giới, cũng chính là Ba Quỷ cùng Diêu Vũ, tất cả đều là tiểu nhân vật. Mà Chu Thiên Tinh Cung thì cơ hồ bị tận gốc phá hủy. Bọn hắn đặt ở bên ngoài người tất cả đều bị Trần Tuyên xử lý, có thể nói tổn thất nặng nề. Khó trách Chu Thiên nhìn mình ánh mắt một mực không đúng. Mụ nội nó, ngay cả Lão Tử cũng dám tính toán, hôm nay nếu không đem ngươi tuyệt hậu, Lão Tử liền theo họ ngươi. Trần Tuyên thầm nghĩ. Hắn thân thể vút qua, nhẹ nhàng cùng hướng về phía Vương Thập Nhị sau lưng. Chương 150, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Trần Tuyên vốn là dự định trực tiếp thoát ra, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ bắt đi Đông Phương Ngạo Vân, nhưng vừa đến nơi này là phủ thành chủ, cao thủ tụ tập, thứ hai Đông Phương Ngạo Vân cùng Vương Thập Nhị thực lực. Hắn còn không chắc, coi như xuất thủ, chỉ sợ một hai chiêu bên trong cũng khó có thể cầm xuống. Thứ ba cái này hai người đêm khuya ra ngoài, tựa hồ có việc, không phải là kia cái gì cơ duyên muốn mở ra. Trần Tuyên vẫn là quyết định dán tại phía sau bọn họ, theo tới nhìn xem. Hắn không dám cùng quá gần, lo lắng bị Đông Phương Ngạo Vân cho phát hiện. Chỉ là xa xa rơi tại sau lưng, lấy tinh thần lực lặng yên quan sát. Hai người từ phủ thành chủ cửa nhỏ đi ra. Vương Thập Nhị một đường đẩy Đông Phương Ngạo Vân. Tiến vào một cái tĩnh mịch đường tắt. Sau nửa canh giờ, bọn hắn đã đi vào thành bắc vị trí. Một đầu to lớn hồ nước ở trước mắt chảy xuôi, nổi bật không trung minh nguyệt, nhìn ba quang đá lởm chởm, gió đêm thổi tới, mang theo từng đợt tươi mát khí tức. Hồ nước một bên, có một chỗ đình nghỉ mát. Vương Thập Nhị đẩy Đông Phương Ngạo Vân, trực tiếp vào đình nghỉ mát, sau đó lấy ra một mặt lệnh bài, nhẹ nhàng theo nhập lương đình một cây cây cột bên trong. Lập tức đình nghỉ mát trên mặt đất tản mát ra từng mảnh mông lung thanh quang. Thần bí mộng ảo, bao phủ lại hai người. Hai người thân thể cấp tốc mơ hồ, biến mất trong nháy mắt không gặp. Nơi xa, Trần Tuyên một mặt ngạc nhiên ló đầu ra tới. Đại biến người sống. Hắn đi vào đình nghỉ mát một bên, vây quanh đình nghỉ mát vừa đi vừa về quan sát. Chẳng lẽ là có cái gì cấm chế? Không phải không có khả năng như thế biến mất. Trần Tuyên vây quanh nhìn một vòng, cuối cùng cũng bắt chước làm theo, đi vào đình nghỉ mát bên trong, lại phát hiện cũng không có thanh quang toát ra. Hắn khẽ nhíu mày, nhớ lại vừa vặn Vương Thập Nhị động tác, ánh mắt đông nhiên nhìn về phía một bên cây cột. Chỉ thấy cây kia cây cột một bên, khảm nạm lấy một khối thần bí lệnh bài. Chính là Vương Thập Nhị trước đó ấn xuống. Trần Tuyên trong lòng hơi động, xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng lớn qua. Cách. Một mảnh thần bí thanh quang lần nữa nổi lên, mông lung thần bí, bọc lại Trần Tuyên thân thể. Trần Tuyên lộ ra từng đợt dị sắc, còn chưa tới kịp tiến một bước cảm thụ, thân thể liền soát một chút như là xuyên toa cơ không gian, sau một khắc, xuất hiện ở một mảnh to lớn sân nhỏ bên trong, mê vụ mịt mờ, đình đài lầu các. Khắp nơi đều là giả núi rừng lập, trông rất nhiều kỳ hoa dị thảo, nghe mùi thơm nước núi. Trần Tuyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng rõ ràng là một cái to lớn cánh cửa hình vòm, phía trên lóe ra mịt mờ quang trạch, xuyên thấu qua cánh cửa hình vòm, có thể đem tình huống ngoại giới nhìn rõ rõ ràng ràng. Trần Tuyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Độc lập tiểu không gian. Cái này thế giới còn có loại này cao cấp đồ chơi. Trần Tuyên hướng về phía trước xương trắng chỗ sâu đi đến, từng đợt tươi mát khí tức không ngừng mà tràn vào đến lỗ chân lông của hắn bên trong, để lỗ chân lông của hắn hẽ, không nói ra được dễ chịu. Hắn tinh thần lực lặng yên nô ra, hướng về phía trước bao trùm. Đồng nhiên, từng đợt thanh âm đánh nhau lúc trước phương chuyển tới. Trần Tuyên ánh mắt ngưng lại, thu liễm khí tức, cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Mê vụ phía trước xuất hiện một chỗ màu trắng cầu đá phía dưới dũng động thanh tịnh thanh lũ dòng nước một bên, thì là một cái ban công tiểu trúc bên trong quang mang phun trào, xuyên thấu qua cửa sổ lờ mờ có thể nhìn thấy, nổi lơ lửng tứ đoàn sự vật, một đoàn là bình bình sứ màu trắng, một đoàn là một khối thần bí cổ ngọc, còn có một đoàn là một chương mông lung gia thú cổ đồ, cuối cùng một đoàn thì là một bản cổ tịch. Trần Tuyên ánh mắt có chút chớp động, lại là gia thú cổ đồ, thái thượng đồ vẫn là huyền thiên đồ. Hắn lặng lẽ hướng về khác một bên nhìn lại, chỉ thấy ba vị người mặc màu đen đại bào, đầu đội mông lung mặt nạ bóng người, động tác cực nhanh, cùng Vương Thập Nhị đại chiến đến cùng một chỗ. Ba người thực lực cao thâm, mỗi một trường, mỗi một quyền đều mang theo cắt bay đá chạy, hô hô rung động, để bốn phía mê vụ cũng một chút tản ra, phát ra hoanh minh, Vương Thập Nhị công lực cũng không hề yếu, lấy một địch ba, lại thong dong vô cùng, mang trên mặt nụ cười tự tin, hoặc trưởng hoặc quyền, cổ phát to lớn, cùng ba người đại chiến đến cùng một chỗ. Trần Tuyên âm thầm nghiêm nghị. Cái này Vương Thập Nhị thực lực tuyệt không thấp hơn Thực Nhật Kiếm Lưu Hải. Đây cũng là một vị có thể so với nhân bảng hàng đầu cao thủ. Loại này tổ chức thần bí không khỏi thật là đáng sợ, liên tiếp nô nước tấp nập ra dạng này tuổi trẻ cao thủ, nhưng lại mảy may thanh danh không hiền hách, thật chẳng lẽ như Thượng Quan Viêm nói, bọn hắn tại phía sau màn lập mưu âm mưu độc trời. Người sống một đời, toàn bộ nhờ diễn kỹ, ta trước đó thế mà một chút cũng không có phát giác Vương Thập Nhị có vấn đề, tại nơi này ngã nhào xuống một cái. Không lỗ. Trần Tuyên thầm nghĩ trong lòng. Uổng lúc trước hắn vẫn cho là, hết thảy đều đang nắm giữ, hiện tại xem ra, mình mới là buồn cười nhất. Bất quá bây giờ nhìn thấu âm mưu của bọn hắn cũng không muộn, một hồi nhất định phải hảo hảo cho bọn hắn một kinh hỉ. Nghĩ đến nơi này, hắn lập tức đem trên mặt ra người mặt nạ cho hái được, quyết định lấy diện mục thật sự gặp người, dạng này mới có thể đưa đến rung động tác dụng, cũng để cho đối phương biết, mình kỳ thật vẫn luôn không trúng kế, chỉ là tại tương kế tự kế. Trần Tuyên lặng lẽ nhìn về phía khác một bên. Chỉ thấy Đông Phương Ngạo Vân y nguyên một mặt tự tin bình thản tiêu dung, ngồi tại trên xe lăn, khỏe miệng mang theo từng tia tiêu dung, hướng về kia chỗ tiểu trúc nhìn lại. Hắn một mực không động, tựa hồ đang đợi cái gì đồng dạng. Trần Tuyên bỗng nhiên nhíu mày, lần nữa nhìn thoáng qua ngay tại đại chiến ba bóng người. Không đúng, ba người này là Chu Thiên Tinh cung người. Vậy bọn hắn là thế nào tiến đến? Hắn nhớ kỹ trước đó Đông Phương Ngạo Vân là dùng lệnh bài mới tiến vào. Có thể khiến bài lưu tại bên ngoài. Ba người này đâu? Bọn hắn sau khi đi vào, lệnh bài đi nơi nào? Trước đó Đông Phương Ngạo Vân khi đi tới, cây cột bên ngoài rõ ràng không có phát hiện lệnh bài, chẳng lẽ bị người khác lấy mất rồi? Nếu như bị người khác lấy mất, vậy bây giờ phía ngoài lệnh bài có thể hay không cũng bị lấy đi rồi? Trần Tuyên bỗng nhiên lo lắng, đừng một hồi không ra được. Đúng lúc này, phía trước nhất Đông Phương Ngạo Vân bỗng nhiên động, đẩy xe lăn, hướng về Tiểu Trúc đi đến. Tiểu Trúc trong cửa sổ một mực trôi nổi tứ đoàn sự vật đống nhiên rơi xuống xuống đến, rơi vào trong đó trên một cái bàn, tựa hồ là cái gì cấm chế giải trừ đồng dạng. Mắt thấy Đông Phương Ngạo Vân hướng về Tiểu Trúc đi đến, Trần Tuyên cũng không do dự nữa, thân thể lóe lên, nháy mắt đập ra, bát bộ cản thiền dẫm ra, như là một đầu màu đen tăng ảnh, nhanh đến cực hạn, hướng về Đông Phương Ngạo Vân phía sau lưng hung hăng chụp tới. Đông Phương Ngạo Vân mang theo khoan thai tiểu dung, đống nhiên quay đầu, tựa hồ sớm đã liệu định sẽ có người xuất thủ đồng dạng. Chập ngón tay như kiếm, hướng về sau lưng điểm tới. Nhưng ở điểm ra nháy mắt, chợt ngạc nhiên, không dám tin. Bởi vì khuôn mặt này không phải mình trong tưởng tượng người kia, mà là... Trần Tuyên. Hắn thế mà tại nơi này. Thế nào lại là hắn? Ẩm. Trần Tuyên lực lượng toàn bộ bộc phát, 179 năm nội lực cộng thêm 3.500 cân thể lực, thôi động hàn băng chân khí, thể nội âm, độc, mạnh tam trọng nội lực giao hòa cùng một chỗ, hung hăng cùng Đông Phương Ngạo Vân đụng vào nhau. Một ngáy mắt, Đông Phương Ngạo Vân cảm giác được một cỗ khủng bố tà môn nội lực dọc theo ngón tay, bay thẳng thể nội, để cánh tay hắn kinh mạch truyền đến kịch liệt đau nhức, ngực khó chịu, như là tao ngộ nặng ngàn cân truy manh kích, kêu lên một tiếng đau đớn, dưới thân xe lăn cũng bỗng chốc bị chấn động đến vỡ vụn. Một đầu bả vai nháy mắt chết lặng, xương ngón tay đều giống như vỡ vụn. Tại Trần Tuyên một trưởng vô ra về sau, khác một cái tay sớm đã hướng về Đông Phương Ngạo Vân yếu huyệt chụp tới. Nhưng Đông Phương Ngạo Vân phản ứng cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt, thân thể hướng về sau lùi gấp, muốn rời khỏi Trần Tuyên phạm vi công kích. Bất quá Trần Tuyên năm ngón tay một khúc, hấp huyết thần trưởng ngang nhiên bộc phát. Đông Phương Ngạo Vân biến sắc, không để ý đan điền cùng ngực kịch liệt đau nhức, vội vàng cuồng vận chân khí, một tầng mịt mở tử quang bao phủ lại hắn tuần trên thân hạ, phòng ngừa huyết dịch bị liên lụy ra. Nhưng hắn huyết dịch mặc dù không bị liên lụy ra, thân thể lại không thể tránh khỏi nhào về phía Trần Tuyên, bị Trần Tuyên một phát bắt được cái cổ, khác một cái tay nắm chặt thành quyền, hung hăng nện ở Đông Phương Ngạo Vân lồng ngực, phịch một tiếng, đánh tan hắn bên ngoài thân hộ thể chân khí, để Đông Phương Ngạo Vân lần nữa kêu rên, xương ngực đều tựa hồ vỡ vụn. 333. Trần Tuyên liên tiếp phong bế Đông Phương Ngạo Vân trên thân 7 chỗ đại huyệt, xác nhận mỗi một chỗ huyệt vị đều phong đúng chỗ, mới phát ra hắc 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 tiếng cười, mang theo Phương Đông đại công tử, giống như là tại sách một cái bút bê vải đồng dạng. Đông Phương công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ư? Đông Phương Ngạo Vân một mặt không thể tưởng tượng nổi, cũng không còn cách nào bảo trì khoan thai bình tĩnh chi sắc, tràn đầy chấn kinh cùng mờ mịt. Đây hết thể triệt để ngoài dự liệu của hắn. Hắn nguyên lai tưởng rằng sẽ là Chu Thiên. Không phải là Chu Thiên sao? Đối phương ba người đi vào nơi này, bên ngoài nhưng không có lệnh bài, trừ Chu Thiên, sẽ không có người lấy đi lệnh bài, nhưng vì sao Trần Tuyên sẽ tại nơi này? Hắn rất nghĩ thông miệng. Nhưng toàn thân đại huyệt bị phong, ngay cả miệng cũng không căng ra mảy may. 3. Trần Tuyên đi lên liền cho hắn một bàn tay, đem hắn má trái đánh sưng lên thật cao, răng cũng bay ra. Mụ nội nó, vẫn là như vậy thoải mái. Lao tử trông thấy nụ cười của ngươi liền phiền. Ngay tại đại chiến vương thập nhị cảm thấy được dị thường, đột nhiên quay đầu, sắc mặt kinh biến, đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Ẩm. Hắn một quyền bức lui ba người, cấp tốc phiêu thối, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Tuyên. Ngươi. Là ngươi, Trần Tuyên. Hắn kinh thanh mở miệng. Làm sao? Thập nhị huynh, lúc này mới mấy ngày không gặp, ngươi liền quên ta rồi. Trần Tuyên mang theo từng tia cười quái dị. Quả nhiên, vẫn là lấy diện mục thật sự gặp người, càng có thể khiến người ta rung động. Vương thập nhị sắc mặt biến ảo, đống nhiên xoay người rời đi. Nhưng hắn vừa vặn quay người, ba cái người áo đen liền trực tiếp đánh tới, hướng về Vương thập nhị vây công mà đi. Trần Thiếu Hiệp, giết người này, chúng ta chướng xóa bỏ. Không phải ngươi được cơ duyên, cũng sẽ bị vĩnh viễn vây chết tại nơi này. Trong đó một cái người áo đen quát. Trần Tuyên nguyên bản còn muốn xem kịch vui, nghe nói như thế, lập tức sầm mặt lại. Lại có người uy hiếp chính mình. Siêu. Thân thể của hắn nháy mắt cuồng sông mà đến, phóng người lên, một trưởng hướng về Vương thập nhị thân thể hung hăng chụp được. Vương thập nhị trong lòng manh biến, vội vàng quay đầu, cổ động 12 thành công lực hướng về Trần Tuyên trực tiếp nên đón. Ẩm. Một tiếng nổ vang. Vương thập nhị kêu thảm một tiếng, cảm giác được cẳng tay đều giống như bị chấn đoạn đồng dạng, cương manh bá đạo trưởng lực mang theo khủng bố độc tính, lập tức xông vào trong cơ thể của hắn, để Vương thập nhị tại chỗ thổ huyết bay tứ tung. Ba hắc y nhân cấp tốc tiến lên, tiếp tục vây công lên Vương thập nhị. Nhưng ở bọn hắn vây công Vương thập nhị thời điểm, Trần Tuyên thân thể chợt nhanh như tàn ảnh, hướng về ba người này lao thẳng tới tới. Phanh phanh phanh. Hắn xuất kỳ bất ý, một nháy mắt đem ba người này huyệt vị toàn bộ phong bế. Ba người sắc mặt đại biến, nhất thời không núp đích, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, lộ ra kinh hãi. Cái này Trần Tuyên. Hắn muốn làm gì? Chương 151, người nào thắng? Hắc hắc. Trần Tuyên phát ra cười quái dị, mang trên mặt mấy phần thâm trầm hương vị. Đồng nhiên, hắn kịp phản ứng, sắc mặt cứng đờ. Hắn a, lão tử làm sao càng lúc càng giống nhân vật phản diện rồi. Hắn không còn nhiều cười, từ dưới đất nhặt lên một thanh trường kiếm, đi hướng Vương thập nhị, trực tiếp một kiếm đâm vào Vương thập nhị yết hầu. Vương thập nhị sắc mặt kinh hãi, muốn mở miệng cầu xin tha thứ, liền bị trường kiếm xuyên qua, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Vì cái gì? Sự tình vì sao lại dạng này phát triển? Hắn trong đầu dư niệm dần dần tiêu tán. Trần Tuyên hừ lạnh một tiếng, nhanh chân đi hướng Tiểu Trúc. Tiểu Trúc một bên, Đông Phương Ngạo Vân ý nguyên nằm tại nơi đó, khẽ động không thể động. Trần Tuyên đi tới về sau, một thanh nắm chặt, lại cho hắn hai bàn tay, rung động đùng đùng, đem Đông Phương Ngạo Vân trực tiếp đánh phủ. Đông Phương Ngạo Vân trừng to mắt, vằn vện tiêm máu, trên trán từng cây tóc xanh hiện hiện, khí bờ môi phát run. Vì cái gì lại đánh ta? Liền xem như đối thủ, tối thiểu nhất tôn trọng cũng nên có a. Ngươi sầu cái gì? Lại nhìn một chút, đem ngươi tuyệt hậu ngươi tin không tin? Trần Tuyên trừng mắt đối phương. Nghĩ đến nơi này, hắn vừa muốn chụp vào đối phương dưới thân, đột nhiên động tác dừng lại, hừ lạnh một tiếng, lắc lắc tay. Hắn a, lão tử cũng không phải biến thái. 3. Lại một cái tát phiến tại đối phương trên mặt, đập bay mấy khỏa răng. Lại nhìn lão tử một chút, không phải tuyệt ngươi không thể. Trần Tuyên hừ lạnh nói. Hắn mức bỏ Đông Phương Ngạo Vân, nhanh chân đi hướng tiểu trúc bên trong, đem trên bàn bốn dạng đồ vật từng cái cầm lấy. Đầu tiên là cái kia màu trắng bình ngọc, cái nắp mở ra, ánh mắt nhìn, chỉ thấy bên trong là ba hạt màu tím nhạt đang lượn, nghe có một cỗ nhàn nhạt hương thơm. Trần Tuyên nhíu mày, phạm vào khó xử. Lại là đan dược. Lần trước từ Thanh Phong Sơn đạt được một bình, hắn còn không có ăn đâu, hiện tại lại đúng thế. Quỷ biết đan dược này làm gì dùng. Hắn bỗng nhiên liếc qua Đông Phương Ngạo Vân, nếu không một hồi móc ra nửa hạt cho cái thằng này nếm thử. Trần Tuyên âm thầm gật đầu, đem cái nắp đắp lên, bình ngọc chứa vào trong ngực, nắm lên khối kia cổ ngọc. Toàn bộ cổ ngọc xanh mờ mờ, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt tường hòa lực lượng, chộp vào trong tay, để người có một loại không nói ra được yên tĩnh cùng an tưởng. Tựa hồ có thể buông xuống trong tay hết thảy phiền não cùng ưu sầu. Trần Tuyên lặp đi lặp lại đánh giá cổ ngọc. Cái này cổ ngọc tựa hồ có tĩnh tâm ngưng thần tác dụng, cùng thanh tâm đan không sai biệt lắm. Hắn bỗng nhiên gặp được cổ ngọc chính diện có hai cái trùng hình cổ triện, vặn va vặn mẹo, cùng thái thượng đồ bên trên văn tự gần như giống nhau, lập tức biết cái này cổ ngọc lai lịch xa xưa. Hắn tiếp tục nhìn về phía còn lại hai dạng đồ vật. Kia ra thú cổ đồ, quả nhiên là một phần thái thượng đồ. Trần Tuyên từ trong ngực lấy ra trước đó đạt được hai phần, từng cái so sánh về sau, phát hiện văn tự không kém bao nhiêu. Hắn đem cái này ba phần thái thượng đồ tất cả đều thu nhập trong ngực, cuối cùng thì cầm lấy kia quyển cổ tịch. Trần Tuyên mở ra xem, lập tức một trận đau răng. Hắn a, lại là trùng hình văn tự. Thật sự là kỳ. Vì cái gì mỗi lần cơ duyên có được đồ vật đều là như thế thâm ảo, liền không thể có một thanh thần khí, thánh khí, bảo khí loại hình sao? Trần Tuyên âm thầm tức giận, lung tung mở ra về sau, đem cổ tịch nhét vào trong ngực. Đúng lúc này, trước mắt bỗng nhiên bắn ra một đạo màn ánh sáng màu xanh. Xoát. Nhiệm vụ ba phá hư phía sau màn hắc thủ bố cục hoàn thành. Hệ thống thanh toán bên trong. Thanh toán hoàn thành. Ban thưởng 420 điểm kinh nghiệm. Ban thưởng 200 cân thể lực giá trị. Ban thưởng lợi khí một thanh. Trần Tuyên nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng mừng thầm. Cái thứ ba nhiệm vụ rốt cục hoàn thành. Hắn lập tức mở ra bảng. Chỉ thấy trước đó còn sót lại 130 điểm kinh nghiệm nháy mắt biến thành 550 điểm. Thể lực giá trị một cột thì từ 3.500 cân biến thành 3.700 cân. Tiếp xuống, hắn lại có thể tiếp tục thêm điểm long tượng bàn ngược công. Trần Tuyên lộ ra mỉm cười, đóng lại bảng, nhìn về phía trước mắt một đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy mịt mờ quang ảnh. Một tay lấy tia sáng kia ảnh chộp vào trong tay, rõ ràng là một thanh cực kỳ thô to trường thương, có gần dài 2 mét, ước chừng cổ tay thô. Trên cán thương hiện đầy từng đạo hoa văn bí ẩn, thương nhận chỗ phong mang lấp lóe, đơn nhất cái mũi thương liền có hơn 20 phân gạo, huy động lên đến, hô hô rung động, phong thanh bén nhọn. Lại là cây thương. Trần Tuyên âm thầm nhíu mày, bất quá cũng coi như không sai, dù sao cũng so không có tốt. Hắn lần nữa mua mấy lần, liên tục gật đầu. Sau đó đi hướng Đông Phương Ngạo Vân, ngồi xổm xuống, đem trước màu trắng bình ngọc lấy ra, từ bên trong đổ ra một hạt tử sắc đan dược, nhẹ nhàng bóp một khối nhỏ. Nhét vào Đông Phương Ngạo Vân miệng bên trong. Đông Phương Ngạo Vân trừng to mắt, muốn cự tuyệt, nhưng hắn bây giờ bị phong huyệt vị, căn bản động đều không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trần Tuyên lấy nội lực đem đan dược độ nhập trong cơ thể của hắn. Trần Tuyên lẳng lặng quan sát. Nửa khoảng nửa chén trà. Đông Phương Ngạo Vân không có bất luận cái gì biểu hiện. Hắn khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ còn không tới thời gian? Hắn một thanh cầm lên Đông Phương Ngạo Vân, lại cho hai bàn tay. Ba. Ba. Thanh âm thanh thúy. Đông Phương Ngạo Vân khỏe miệng chảy máu, trong con ngươi tràn ngập phẫn hận. Ngoà nó, ngươi còn dám nhìn ta không đem ngươi tuyệt hậu, ta tính ngươi có bản lĩnh. Trần Tuyên nói liền muốn móc hướng Đông Phương Ngạo Vân. Đông Phương Ngạo Vân lông tơ đứng vững, đồng tử bên trong lộ ra từng đợt bối rối. Trần Tuyên động tác dừng lại, lần nữa sinh sinh thu hồi lại, hận không thể hung hăng đập một chút mu bàn tay mình. Cái tay này thật biến thái hay sao? Luôn luôn muốn móc người ta phía dưới. Tật xấu này không phải sửa đổi một chút. Ba. Trần Tuyên lại cho Đông Phương Ngạo Vân một bàn tay, lần nữa phiến rơi hắn một chiếc răng. Đông Phương Ngạo Vân trong lòng biệt khuất vô cùng, cũng không dám tiếp tục biểu lộ ra, cũng không dám nhìn về phía Trần Tuyên. Trần Tuyên nhìn thấy Đông Phương Ngạo Vân trung thực về sau, vừa lòng thỏa ý, tay trái nắm lên trường thương, tay phải mang theo Đông Phương Ngạo Vân nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến, đi ngang qua ba hắc y nhân cùng Vương Thập Nhị thời điểm, lại chuyên môn tại mấy người kia trên thân lục soát sờ soạn một trận, mò tới mấy trăm lượng ngân phiếu, nên ngang rời đi. Cái này ba hắc y nhân, hắn lười đi giết. Không đáng làm mất lòng, có khả năng người của đối phương bây giờ liền đang bên ngoài chờ hắn đâu. Dù sao bọn hắn trước đó tiến đến lệnh bài thế nhưng là biến mất, khẳng định là bị chính bọn hắn người cho cầm. Trần Tuyên nhanh chân xuyên qua chỗ kia mông lung cánh cửa hình vòm, thân thể lóe lên, như là xuyên toa không gian, nháy mắt lần nữa xuất hiện ở phía ngoài trong lương đỉnh. Khu khu khu. Từng đợt rất nhỏ tiếng hò khan truyền đến. Trần Tuyên ánh mắt đống nhiên nhìn lại, ánh mắt lóe lên. Chu Thiên. Quả nhiên là hắn. Đơn bạc bóng người lẳng lặng đứng ở đình nghỉ mát không xa, một bộ thanh sam, tóc đen đầy đầu, sắc mặt nhìn có chút tái nhợt, tựa hồ lâu dài ốm đau, thân thể không tốt. Trần Thiếu Hiệp, ngươi ra. Chu Thiên gạt ra tiếu dung, nhìn về phía Trần Tuyên. Trần Tuyên ánh mắt cảnh giác, hướng về tứ phía bát phương hắc ám nhìn lại, phòng ngừa đối phương còn có cái khác cao thủ tại nơi này, hỏi, Chu Minh, ngươi tại nơi này là vì chuyên môn chờ ta. Chu Thiên mỉm cười, nói, không biết có thể hay không cùng Trần Thiếu Hiệp nói chuyện. Đang cũng không cần nói chuyện, hai chúng ta lại không quen, cũng không có gì để nói, ai làm việc ấy, không liên quan tới nhau, thế nào? Trần Tuyên nói. Chu Thiên khẽ thở dài một cái, nói, Trần Huynh cho là ta có ác ý. Ta như thật có ác ý, sương tại thừa dịp ngươi đi vào thời điểm, liền lấy đình nghỉ mát lệnh bài, đưa ngươi vây chết ở bên trong. Trần Tuyên trong lòng giật mình. Không sai, đối phương như thật lấy lệnh bài, vậy hắn xác thực sẽ cả một đời vây ở bên trong. Ngươi muốn nói cái gì? Trần Tuyên hỏi. Trần Thiếu Hiệp trước đó đã đắc tội quá nhiều thế lực, bây giờ lại đắc tội kiếp, phá hủy kế sách của bọn hắn, việc này qua đi, tất nhiên sẽ lâm vào vô tận phiền phức bên trong, ta muốn nói là, Trần Thiếu Hiệp có thể gia nhập chúng ta. Chu Thiên khẽ cười nói. Gia nhập các ngươi. Trần Tuyên ánh mắt kinh ngạc. Không sai, chúng ta Chu Thiên Tinh Cung quảng nạp thiên hạ kỳ tài, có được vô tận tài phú cùng tài nguyên, chỉ cần Trần Thiếu Hiệp nguyện ý gia nhập chúng ta, những này đều có thể đối Trần Thiếu Hiệp mở ra, võ học của chúng ta điển tịch nhiều. So triều đình còn muốn chỉ có hơn chứ không kém, từng cái võ đạo đại tông cùng vạn cổ thế gia cũng vô pháp so sánh với chúng ta, thế nào? Chu Thiên thản nhiên nói. Trần Tuyên trong lòng cấp tốc phun trào không ngừng. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Chu Thiên sẽ mời mình gia nhập Chu Thiên Tinh Cung. Ta muốn gia nhập các ngươi, cần làm cái gì sao? Có phải là sau này phải nghe theo từ các ngươi mệnh lệnh, tỉ như để ta huyết tế một chút thôn xóm, hoặc là giống hôm nay dạng này, cùng những người khác đánh cờ cái gì? Thế thì không cần, tổ chức của chúng ta là một cái hô bang hỗ trợ tổ chức, giáo nghĩa cùng kiếp so sánh, thiên hướng về ôn hòa, chúng ta chưa từng sẽ làm những cái kêu huyết tế chúng sinh, đặt tới mục đích sự tình, trong tổ chức mỗi tháng bên trong đều có tuyên bố nhiệm vụ, hoàn toàn nhìn ý nguyện cá nhân, không có bất luận cái gì ép buộc, mà lại tha thứ ta nói thẳng, cũng không phải là tất cả mọi người có thể gia nhập chúng ta, muốn gia nhập chúng ta, nhất định phải có nhất định điều kiện. Bây giờ Trần Thiếu Hiệp là thật to thỏa mãn điều kiện này. Chu Thiên chậm rãi mà nói, cực kỳ nhẹ nhõm. Vậy các ngươi giáo nghĩa đâu? Đã như thế cường đại, vì cái gì không tại ngoài sáng phát triển, ngược lại trong bóng tối làm việc? Trần Tuyên đột nhiên hỏi. Hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, chờ đến thời điểm, chúng ta tự nhiên sẽ từ ám chuyên chính. Chu Thiên nói. Trần Tuyên náo hải suy tư, mở miệng nói, tốt, để ta suy nghĩ cân nhắc. Hắn không xác định đối phương có hay không tại bốn phía bày ra mai phục cái gì, trước rời đi lại nói. Chu Thiên mỉm cười, nói. Có thể. Trần Tuyên mang theo Đông Phương Ngạo Vân, vừa muốn rời đi, đống nhiên trong lòng hơi động, lần nữa dừng lại, nhìn về phía Chu Thiên, nói, ta còn có một vấn đề, đã trong lương đình lệnh bài có khả năng sẽ bị người lấy đi, kia vì sao Đông Phương Ngạo Vân còn dám đi vào? Hắn chẳng lẽ không lo lắng tại hắn đi vào thời điểm, lệnh bài đột nhiên bị người khác lấy mất sao? Đương nhiên không lo lắng. Chu Thiên mỉm cười nói, bởi vì có giám khảo tồn tại, cho dù lệnh bài bị người khác lấy mất, giám khảo cũng sẽ lần nữa đoạt lại. Giám khảo. Trần Tuyên hồ nghi nói. Song phương thế lực đánh cờ, không có giám khảo, làm sao có thể phán định thắng thua? Chu Thiên cười nói. Cho nên, có khai huyền cấp nhân vật trong bóng tối. Trần Tuyên con mắt cảnh giác, hướng về nhìn bốn phía. Không sai, bất quá bọn hắn vị kia giám khảo bị chúng ta người kéo lại, tạm thời còn không cách nào tới. Chu Thiên ho khan vài tiếng, nhìn về phía Đông Phương Ngạo Vân, mỉm cười nói. Ngạo Vân công tử, lần này đánh cờ, mặt ngoài là ngươi thắng, trên thực tế lại là ta thắng. Ta tự tổn quân cờ, nhìn như toàn bộ tử quang, trên thực tế lại tại tư duy trình độ bên trên thắng ngươi một bậc, bởi vì ta ám hiệu hắn ba lần, đoán chắc Trần Thiếu Hiệp sẽ lần nữa trở về, cho nên ta vô hình bên trong đem hắn cũng biến thành quân cờ của ta, mà ngươi không nghĩ tới điểm này, cho nên sau cùng một bước, vẫn là ngươi thua, mà ta thì thắng một cờ. Đông Phương Ngạo Vân sắc mặt từng hồng, hô hấp run rập, muốn ra sức dãy rủa, nhưng huyệt vị bị phong, căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Trần Tuyên nghe được mình lại biến thành quân cờ, lập tức sắc mặt tối sầm. Nại nãi ngươi, lao tử mới không trúng kế, lao tử chỉ là tương kế tự kế. Ba. Hắn lại cho Đông Phương Ngạo Vân hai bàn tay, không phải tên vương bát đản này, mình có thể trở thành quân cờ. Còn có, hắn quyết định chủ ý, sau này như lại nhìn thấy Chu Thiên, tiên hạ thủ vi cường, từ phía sau một côn buồn bực choáng lại nói, miễn cho bị tính toán. Tốt, ta cáo từ trước, gia nhập chuyện của các ngươi sau này lại nói. Trần Tuyên sợ đối phương đổi ý, mang theo Đông Phương Ngạo Vân cấp tốc rời đi. Vâng! Lòng sông Châu đông nhiên chuyển đến trầm thấp quanh mình. Trần Tuyên trong lòng giật mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lòng sông bên trong, hai đạo người khủng bố ảnh nổi lên, một cái toàn thân hỏa hồng, cấu kết tứ hải bát hoang, một cái toàn thân đồng tử, dao động cửu thiên thập địa, cả hai đều là ánh mắt băng hàn, như ánh sáng, lại như điện chớp. Vâng! Hiện hiện về sau, hai đạo nhân ảnh lần nữa cuốn dao đến cùng một chỗ, kịch liệt giao thủ. Thiên băng địa liệt, giống như là thiên lôi dẫn ra địa hỏa, hào quang ngút trời. Khai Huyền. Hắn ánh mắt ngưng lại, tốc độ càng nhanh, hướng về nơi xa lao đi. Đây tuyệt đối là song phương quan giám khảo tại đại chiến. Chương 152, sự kiện lớn, ngũ độc giáo trả thù. Tại Trần Tuyên mang theo Đông Phương Ngạo Vân đi xa thời điểm, lòng sông bên trong tại đại chiến hỏa hồng sắc bóng người bỗng nhiên hướng về nơi này nhìn thoáng qua, ánh mắt u lãnh băng hàn, như là trong đêm tối thiểm điện, đâm thẳng lòng người. Hắn nhìn thoáng qua Trần Tuyên, tiếp tục cùng cái kia đạo bóng người màu tím đại chiến. Bất quá hai người đều là khai huyền cảnh giới cao thủ, động tác cực nhanh, giao thủ ở giữa, thanh âm hoành động, kinh thiên động địa, đảo mắt đã lần nữa biến mất tung tích. Tại cái kia đạo hỏa hồng sắc bóng người nhìn về phía Trần Tuyên thời điểm, Trần Tuyên toàn thân lông tơ nháy mắt liền dựng đứng lên, trong lòng kinh hãi, bước chân nhanh hơn. Hắn ngay cả đầu cũng không dám về, sợ đối phương sẽ đuổi giết tới. Mặc dù trên giang hồ quy định, khai huyền cảnh tông sư không được nhúng tay giang hồ sự tình, nhưng đối phương dù sao xuất từ loại kia tà giáo, ai có thể cam đoan đối phương có thể hay không tuân thủ quy củ. Hắn cất bước cuồng vọt, dọc theo đường núi chạy như điên, ngay cả giang thành phủ cũng không đi, một hơi chạy không biết bao xa, thẳng đến ngày thứ hai giữa trưa mới dừng lại tới. Mà lúc này, giang thành phủ phát sinh đại động đãng. Đại công tử Đông Phương Ngạo Vân bị Trần Tuyên bắt đi, tin tức sáng sớm liền truyền toàn thành đều là. Thành chủ Đông Phương Liệt tức giận đến mức cả người run run, sắc mặt xanh xám, đập nát 4-5 bàn lớn, kém chút thổ huyết. Hắn điên cuồng tuyên bố lệnh treo giải thưởng, mời từng cái môn phái, từng cái gia tộc, các lộ giang hồ hào kiệt cùng nhau truy nã Trần Tuyên. Phượng Hoàng Sơn Trang, U Minh Giáo, Thôi Thị, Lý Thị, Trịnh Thị cùng với hắn thật to nho nhỏ môn phái, cũng tất cả đều tại tuyên bố lệnh truy nã, trừ cái đó ra, cái khác chính đạo môn phái, chính đạo gia tộc cũng đồng đều tại tích cực phối hợp. Trong vòng một ngày, Trần Tuyên tiền thưởng so hôm qua lần nữa đề cao 10 mấy vạn. Hiện tại hắn tiền thưởng số lượng trực tiếp đột phá 45 vạn, hơn nữa nhìn xu thế, còn căn bản sẽ không dừng lại tới. Toàn bộ thiên hạ chấn động. Từng cái tin tức điên cuồng lan truyền ra ngoài. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, không dám tin. Mấy ngày trước đây còn bị phủ thành chủ làm cho cùng đường mạt lộ Trần Tuyên, thế mà mấy ngày nữa liền đem phủ thành chủ đại công tử trực tiếp bắt đi. Phần này thực lực cùng đảm lượng, quả thực để người kinh lạnh. Liền xem như tim gấu mật báo cũng không ngoài như thế. Quá độc ác, cái này tuyệt hậu thủ không thể đắc tội, có thủ tất báo, khó lòng phòng bị. Ngạo Vân công tử lần này sắp xong rồi, coi như có thể còn sống trở về, chỉ sợ sau này sinh dục đáng lo, trong thiên hạ nhất định thêm ra một cái thái giám. Không sai, kia Trần Tuyên thế nhưng là tiếng tăm lừng lây ghen ghét nam nhân, đã từng trong vòng một đêm liên tục thiến hơn 3.000 người, hơn 3.000 cái gia đình bị hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn vui ăn ngon người tử tôn hồ lô. Loại người này ngàn vạn không thể trêu chọc. Cái gì, không phải một đêm liên tục tiến 800 sao? Tại sao lại nhiều? Kia cũng là chuyên nhầm, chân chính sự thật chính là tiến hơn 3.000, hiện tại Vân Châu chi địa, trọn vẹn hơn 3.000 cái giang hồ khách trở thành thái giám, ngươi nói hắn hung ác không tàn nhẫn. Hắn đem người tiến về sau, lại là vì bổ thân thể, cái này. Đây quả thực là cầm thú A. Hắn thế nhưng là tu la chuyển thế, thiếu niên ma vương, cùng hắn đàm nhân tính, căn bản chính là nói nhảm. Trong lúc nhất thời từng cái khu vực truyền ngôn nổi lên bốn phía. Càng truyền càng tà dị, càng truyền càng đáng sợ. Thậm chí có nói sách người, chuyên môn đem Trần Tuyên đủ loại sự tích biên soạn, mỗi ngày nói hát, mỗi lần nói hát, tất nhiên khách quý chật nhà, vô số giang hồ khách tụ đến, một chút hài đồng sau khi nghe đều sẽ trực tiếp khóc lớn, trong đêm không dám lên nhà vệ sinh. Trần Tuyên thanh danh lần nữa cấp tốc kéo lên, đặt đến một cái mới chí cao điểm. Mà tại những này giang hồ khách ăn dưa thời điểm, Trần Tuyên bản thân cũng gặp phải phiền toái cực lớn. Phủ thanh chủ, Phượng Hoàng Sơn Trang lực lượng cực kỳ đáng sợ, hoặc là nói, toàn bộ chính đạo tập đoàn lực lượng cực kỳ đáng sợ. Hắn vốn cho rằng mang theo Đông Phương Ngạo Vân trong đêm chạy ra giang thành phủ địa giới, sau đó lại thay cái thân phận, liền xem như an toàn, nhưng rất nhanh hắn phát hiện hắn suy nghĩ nhiều. Hoa Châu, Thông Châu, Tịnh Châu, Địch Châu, mỗi một cái đại châu đều có vô số người tại đuổi giết hắn. Những này người truy sát từng cái đều là xuất từ danh môn chính phái, hoặc là cùng giang thành phủ thành chủ có liên quan, hoặc là chính là cùng Phượng Hoàng Sơn Trang có liên quan, hoặc là chính là thuần túy ăn no rồi không có chuyện làm, muốn hàng yêu trừ ma. Tóm lại liên tiếp 5 ngày trôi qua, Trần Tuyên căn bản còn không có chạy ra Hoa Châu địa giới. Mỗi đến một cái địa phương, cơ hồ đều có thể bị người nhận ra, vô số giang hồ khách tiến hành kêu đánh kêu giết. Trên thực tế hắn dịch dung thuật mặc dù không tính tinh thông, nhưng người khác nghĩ nhận ra cũng là cực kỳ khó khăn, nhưng khó liền khó tại Đông Phương Ngạo Vân nơi đó. Đông Phương Ngạo Vân hai chân tàn tật, căn bản đi không được đường, nhưng cái kia kẻ đuổi giết liền chuyên chọn cái này đặc thù tìm kiếm. Phàm là nhìn thấy hai chân tàn tật, bất chấp tất cả, trước bắt tới, cẩn thận hỏi thăm lại nói. Cho nên mấy ngày qua, Trần Tuyên không ngừng bại lộ. Mỗi lần bại lộ đều sẽ bị đại lượng chính đạo cao nhân vây công, mấy ngày xuống tới, dưới tay hắn nhân mạng càng lâu càng nhiều, mà nhân mạng càng lâu càng nhiều, thanh danh của hắn cũng liền càng lúc càng lớn, đem đối ứng những cái kia chính đạo nhân vật cũng liền càng ngày càng thống hận hắn. Đây cơ hồ lâm vào một cái vòng lặp vô hạn đồng dạng. Cho đến bây giờ, tất cả chính đạo nhân vật đã đem Trần Tuyên liệt vào số một giết nhân ma vương. Một chút chuyện tốt giang hồ khách càng là xưng hô hắn là Thiết Quy Vương, Trần Tổng Quản, một là dùng để hình dung hắn quy sắc thần công mạnh, thứ hai là dùng đến mỉa mai hắn, mỉa mai hắn yêu thích cắt xén, cùng cung trong thái giám không sai biệt lắm, cho nên đại nội Trần Tổng Quản tên hiệu vô luận như thế nào đều phải đè vào hắn trên thân. Mà khi những này tên hiệu truyền đến Trần Tuyên bên thai lúc, trực tiếp đem hắn khí phát điên. Nhiều lần đều trực tiếp bại lộ, đại khai sát giới. Nhưng hắn giết càng mạnh mẽ, các loại lời đồn liền càng sâu. Thiết Quy Vương, Trần Tổng Quản đến bây giờ đã triệt để xâm nhập lòng người, cầm đều cầm không xong, mặc dù cũng có thiếu niên ma vương, dục huyết tu la loại hình xưng hào, nhưng dù sao chỉ là số ít, đại đa số người đều gọi thẳng hắn vì Trần Tổng Quản. Trần Tuyên kém chút liền bị trực tiếp tức hộc máu. Duy nhất coi như an ủi chính là hắn tiếng tăm thế mà lần nữa chướng 70 điểm. Tiếng tăm, nhân bảng hào kiệt, 418-450, tiếng tăm mỗi tăng lên 5 điểm, có thể đạt được 1 điểm may mắn giá trị. May mắn giá trị, 46, may mắn giá trị đề cao, nhưng bắt đầu một lần đại gói quả. Chỉ có nhìn thấy cái này mới có thể để cho Trần Tuyên hơi cảm giác an tâm, nhưng mỗi lần các loại tin tức một truyền đến, kiểu gì cũng sẽ nháy mắt đánh vỡ tâm tình của hắn. Mà theo tâm tình trở nên kém, cái này trong vòng vài ngày Đông Phương Ngạo Vân không ít bị đánh. Trần Tuyên hiện tại đã đem Đông Phương Ngạo Vân hoàn toàn trở thành bao cắt trà đạp, cũng không có việc gì sẽ cho hắn hai bàn tay, sớm đã đem hắn đánh gương mặt cồng kềnh, răng sụp đổ, mỗi ngày chảy nước mắt, mỗi ngày ngay cả ăn cơm đều ăn không được bao nhiêu. Hiện tại cho dù ai thấy được Đông Phương Ngạo Vân, cũng sẽ không nghĩ đến này lại là ngày xưa cái kia phong độ nhẹ nhàng, tuệ châu nắm chắc, vang dội ngàn vạn thiếu nữ hết lần này tới lần khác tuấn công tử. Hắn áo choàng phát ra, gương mặt xanh một miếng tử một miếng, làn da lại đen lại cầu thả, đầy miệng răng chỉ còn lại có mấy cái không có rơi, há miệng liền hở, mắt trái một cái mắt gấu mèo, mắt phải một cái rùa đen mắt, muốn bao nhiêu thảm có bao nhiêu thảm, vừa mới bắt đầu hắn còn cực kỳ tự tin, muốn cùng Trần Tuyên chậm rãi mà nói. Nhưng bị Trần Tuyên 3 ngày đánh hơn 100 lần về sau, tâm tính triệt để băng. Hắn bây giờ thấy Trần Tuyên liền sợ hãi, mỗi lần bị Trần Tuyên một đánh, liền sẽ chảy ra nước mắt, run lẩy bẩy. Cũng không biết đây hết thảy là trang hay là thật. Dù sao Trần Tuyên hoàn toàn đem hắn trở thành xuất khí bao, chỉ cần tâm tình khó chịu, lập tức liền sẽ đem hắn nắm chặt tới đánh cho một trận. Hiện tại Đông Phương Ngạo Vân hoàn toàn giống như là tiểu thụ đồng dạng, mỗi ngày run lẩy bẩy, liền đối Trần Tuyên nói chuyện cũng là run run rẩy rẩy, không dám lớn tiếng. Trần Tuyên nhiều lần đều nghĩ trực tiếp xử lý hắn, nhưng là vừa đến muốn lưu hắn thí nghiệm thuốc, thứ hai cũng là đem hắn bóp tại trong tay làm cái tay cầm, bởi vì hắn không xác định kiếp trong tổ chức có thể hay không xuất động khai huyền cảnh cao thủ đến đuổi giết chính mình. Cho nên cân nhắc phía dưới, Trần Tuyên vẫn là tạm thời lưu lại hắn một mạng. Nhưng bây giờ Đông Phương Ngạo Vân tuyệt đối là còn sống so chết khó chịu. Hắn nhiều lần đều nghĩ nghĩ quẩn, nhưng đều bị Trần Tuyên ngạnh sinh sinh cứu được tới, mỗi lần cứu trở về, đều là dừng lại càng thêm ngoan lệ đánh đập. Trực tiếp đánh tới hắn không dám tự sát, ngao gào khóc lớn, Trần Tuyên mới dừng lại tới. Mà lúc này trên giang hồ các loại nghe đồn, cũng không phải là toàn bộ đối Trần Tuyên có hại. Có một bộ phận giang hồ tạm trú nhưng lấy Trần Tuyên làm gương, trực tiếp trên giang hồ hưng khởi một trận tu luyện quy sắc thần công cùng tuyệt hậu thủ trào lưu, nhất là tuổi trẻ một đời, bọn hắn từ trước đến nay là công phu gì mạnh liền tu luyện cái gì. Khoảng thời gian này, không biết bao nhiêu người bái nhập Thiết Quy Lâu, học tập quy sắc thần công, cho dù có người không có bái nhập Thiết Quy Lâu, cũng sẽ thông qua đủ loại đường tắt học được Thiết Bố Sam, Thập Tam Thái Bảo các loại khổ luyện công phu. Học cái này công phu, đánh đều đánh không chết, ai không hướng tới. Về phần tuyệt hậu thủ càng không nói, hổ trảo tuyệt hậu thủ, long trảo tuyệt hậu thủ, ương trảo tuyệt hậu thủ tại tiểu phạm vi bên trong đại hành kỳ đạo. Cho dù có một số người tự xưng là danh môn chính phái, khinh thường tại đi học những này hạ lưu, nhưng cũng sẽ tại trong âm thầm vụng trộm luyện mấy chiêu. Mà kia bộ phận tu luyện quy sắc thần công cùng Thiết Bố Sam người, không thể nghi ngờ đều là đem Trần Tuyên trở thành thần tượng cùng đại sư huynh đến xem. Mặc kệ người khác làm sao nói xấu Trần Tuyên, bọn hắn từ đầu đến cuối vì Trần Tuyên giải thích. Khi từng cái tin tức truyền vào Trần Tuyên bên tai, Trần Tuyên cũng không biết là nên cười hay là nên khóc. Chứ những tin tức này bên ngoài, còn có một tin tức oanh động thế gian. Giang thành phủ thành chủ, tối hôm qua trong vòng một đêm chết mất gần trăm người, ngay cả thành chủ đều trực tiếp trúng độc, kém chút bị ám sát. Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Ngũ độc giáo trả thù cuối cùng đã tới. Trần Tuyên là ngũ độc giáo bồi dưỡng ra được cao đồ, tại nơi này tao ngộ các đại môn phái vây đuổi chắn giết, bọn hắn liền biết ngũ độc giáo là sẽ không làm nhìn, quả nhiên nhiều ngày như vậy trôi qua, ngũ độc giáo đại động tác tới. Vừa ra tay, phủ thành chủ liền bị độc chết hơn trăm người. Chứ phủ thành chủ người chết, toàn bộ giang thành nguồn nước cũng đều bị hạ kịch độc. Một ngày ở giữa không biết bao nhiêu nhân thân bên trong kỳ độc. Mà cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là các lộ tà đạo cao thủ thế mà toàn bộ tụ đến, gây sóng gió, sát nhân hại mệnh, ngắn ngủi mấy ngày ở giữa, nhân số trực tiếp hội tụ gần ngàn, rất có tiến công giang thành phủ xu thế. Trong lúc nhất thời, thiên hạ xôn xao, từ phía bát phương từng cái chính đạo gia tộc và môn phái, tất cả đều hướng về giang thành phủ chạy tới chi viện. Một trận chính tà ở giữa phạm vi lớn chiến đấu tựa như lúc nào cũng có khả năng bộc phát. Mà tiên đại tài như cũ tại mỗi ngày âm thầm rơi xuống kịch độc. Phủ thành chủ mỗi ngày đều sẽ có người tử vong. Lúc đầu hắn muốn nhân cơ hội đem toàn bộ người của phủ thành chủ đều cho hạ độc chết một đám, bất quá khi biết được phủ thành chủ có một vị khai huyền cảnh lão nhân về sau, hắn lập tức xám xịt trốn. Bất quá hắn mặc dù ảo não mà rời đi, nhưng lại thông qua cách khác đối phủ thành chủ mỗi ngày mua được bột gạo tuổi dầu tiến hành xuống độc. Hết lần này tới lần khác hắn hạ độc, phủ thành chủ dùng hết các loại thủ đoạn đều thăm dò không ra, người chết sự tình y nguyên tiếp tục phát sinh. Mấy ngày xuống dưới, Đông Phương Liệt lửa giận tiêu đốt, lần nữa nôn mấy ngụm máu. Hắn trực tiếp hạ lệnh điều động đại quân, đối ngoài thành tụ tập tà đạo cao thủ tiến hành bắt. Mặc kệ những người này đến cùng phải hay không đến vì Trần Tuyên ra mặt, hắn cái gì đều không muốn hỏi, chỉ muốn đem những người này toàn bộ truy nã, mà chính đạo môn phái, chính đạo gia tộc người cũng tất cả đều tùy theo hưởng ứng, mỗi ngày đều sẽ có đại lượng cao thủ chạy tới. Một trận chính tà ở giữa đại chém giết rốt cục không thể tránh né. Dòng dã chiến đấu hai ngày tà hữu, tử vong vô số kể. Rốt cục tại một ngày buổi chiều thời gian, song phương đồng thời thu tay lại, tiến hành đàm phán. Bất quá đàm phán kết quả như thế nào, lại không phải ngoại nhân đủ khả năng biết. Mà tại cái này chính tà hội tụ giang thành bên ngoài tiến hành đại chém giết thời điểm, Hoa Châu khu vực đối với Trần Tuyên đuổi giết cũng trực tiếp giảm bớt vô số lần. Chương 153, biệt khuất Đông Phương Ngạo Vân. Giang thành phủ. Tiên đại tài quẹ một cái chân, chống quả trượng, khập khiễng hướng về cái khác tà đạo người đi đến, liên tục chắp tay, gạt ra tiểu dung. Nói, các vị, lần này phiền phức mọi người, làm phiền các vị đường xa mà đến, lần này ân tình, ngũ độc giáo nhớ kỹ. Một đám tả đạo cao thủ đều là cười ha hả. Tiên huynh, gì về phần đây, đại gia cùng xuất từ Tây Nam Ba Châu, chúng ta Tây Nam Ba Châu được không dễ dàng có người đồng thời đăng lâm hắc bảng cùng nhân bảng, là chúng ta đại hỷ sự, chúng ta đến vì Trần Tiểu huynh đệ trợ uy, kia là chuyện đương nhiên. Không sai, cho tới nay, chúng ta Tây Nam Ba Châu đều bị người xem thường. Nói chúng ta là man di vắng vẻ chi địa, chúng ta lần này chính là để thiên hạ biết, ta Tây Nam Ba Châu tà đạo, từ trước đến nay đều là một lòng, ngươi dám đụng đến ta một người, ta liền dám động ngươi cả nhà. Chính là, cái này Trần Tiểu huynh đệ quả nhiên là cho chúng ta Tây Nam Ba Châu thật to chướng một thanh mặt mũi, từ đó về sau, nhận ai cũng không dám khinh thường chúng ta Tây Nam tà đạo. Một đám tà đạo cao thủ mang theo tiểu dung, trên cơ bản cũng đều trên thân bị thương, hoặc là quấn lấy băng vải, hoặc là quẹ lấy chân. Trên thực tế, tà đạo cũng không tốt hốn, từng cái khu vực tà đạo tương hô nghiêng đâm, chia cắt thế lực, tựa như kiếp trước thập niên 80-90 bang phái đồng dạng. Cái này thế giới tà đạo tối thiểu phân làm 10 cái khu vực, có Tây Nam tà đạo, Lũng Tây tà đạo, Tây Bắc tà đạo, Vị Nam tà đạo, Thục Trung tà đạo, Giang Đông tà đạo, Hà Sóc tà đạo. Chờ một chút, tất cả đều là lấy địa giới phân chia, mỗi một cái địa giới đều đã bao hàm mấy cái đại châu. Tỷ như Tây Nam Tả Đạo chiếm cứ 3 châu, Lũng Tây chiếm cứ 3 châu, Tây Bắc chiếm 2 châu, Vị Nam chiếm 3 châu, Thục Trung chiếm 2 châu, Giang Đông chiếm 5 châu các loại, những này tả đạo ở giữa, tương hô nghiêng đâm, âm thầm ma sát, mâu thuẫn so cùng chính đạo nhân vật mâu thuẫn không kém được bao nhiêu. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Địa vực mâu thuẫn có khi nói dễ giải quyết cũng dễ giải quyết, nhưng nói khó giải quyết cũng khó giải quyết. Tây Nam Ba Châu từ trước đến nay là bị coi là xa xôi hoang phế chi địa, nơi đó tả đạo không chỉ có bị chính đạo người vây giết, ngay cả khu vực khác tả đạo đối với bọn hắn có chút khinh thường. Nhưng lần này Tây Nam tả đạo thế mà trực tiếp tập kết hơn ngàn cao thủ, vây công giang thành phủ, quả nhiên là chấn động thiên hạ. Các châu các phủ đều giật nảy cả mình. Khu vực khác tả đạo cũng trong lòng run lên, thu hồi lòng khinh thị. Bọn hắn tự hỏi, bọn hắn chỗ khu vực muốn để tất cả tả đạo quyện thành một tâm, kia là tuyệt đối không thể nào, nhưng hết lần này tới lần khác Tây Nam tả đạo lại làm được, coi là thật không thể khinh thường. Giang thành phủ thành chủ. Đông Phương Liệt mấy ngày xuống tới, diện mục thon gầy, làn da tái đi. Ngay cả tóc bạc không biết bao nhiêu, một phương mặt là bị tức, khác một phương mặt thì là bị tiền đại tài kịch độc cho độc, vị thành chủ này có thể nói trong lòng biệt khuất tới cực điểm. Bất quá hắn cũng biết sự tình không thể lại tiếp tục làm lớn chuyện, bằng không, Lũng Tây, vị nam tả đạo nói không chừng cũng sẽ tùy thời mà động, đến lúc đó mâu thuẫn tất nhiên sẽ càng lúc càng lớn, rất có thể chính tà ở giữa toàn diện đại chiến liền sẽ bởi vậy bộc phát, cho nên song phương tại chia sẻ tâm tư hai ngày sau đó, rốt cục tương hô dừng tay. Nhưng mặc dù là dừng tay, phủ thành chủ cùng từng cái thế lực đối với Trần Tuyên truy nã y nguyên chưa từng yếu bớt. Dù sao Đông Phương Liệt nhất đắc ý nhi tử Đông Phương Ngạo Vân đến bây giờ còn không rõ sống chết. Mà lại Trần Tuyên làm nhiều như vậy chuyện xấu, lại đắc tội Phượng Hoàng Sơn Trang, khẳng định là muốn tiếp tục truy nã, cho nên Đông Phương Liệt trực tiếp đem sự tình ném cho Nha Môn, để Nha Môn điên cuồng ký phát lệnh truy nã. Mà lúc này, Thượng Quan Viêm biết được tin tức về sau, cũng rốt cục cám nhẹ nhàng thở ra. Hắn đồng dạng lo lắng chính tà sẽ buộc phát toàn diện xung đột. Đến lúc đó xung đột một khi bộc phát, coi như không chỉ có giới hạn tại chính tà hai đạo, đó chính là giang hồ cùng triều đình xung đột, dù sao phủ thành chủ đại biểu thế nhưng là triều đình, lần này Tây Nam tả đạo vây công giang thành phủ, liền đã là tiểu quy mô va chạm triều đình. Cái gọi là rút dây động rừng, nếu như sự tình càng diễn càng liệt, các nơi khác ai có thể cam đoan sẽ không xuất hiện biến cố. Cũng may tình thế cuối cùng vẫn bị đè xuống. Trần Tuyên A, ngươi thật đúng là vượt quá dự liệu của ta. Thượng Quan Viêm thở dài trong lòng. Hắn phát hiện Trần Tuyên quả thực là rất có thể gây chuyện, vẹn vẹn vì hắn, thiếu chút nữa buộc phát chính tà hai đạo toàn diện chiến đấu, đây coi như là gần trăm năm nay người thứ nhất sao. Khu khu. Thượng Quan Viêm bỗng nhiên ho khan hai tiếng, trong miệng tràn ra một vòng huyết thủy. Sư tôn. Vương Viễn Sơn lộ ra lo lắng. Thượng Quan Viêm nhẹ nhàng lắc đầu, khí tức lần nữa làm vững chắc đến, mở miệng nói, thật sự là thời buổi rối loạn. Sau này sự tình chỉ sợ muốn càng ngày càng nhiều, Viễn Sơn, ngươi cho tổng bộ truyền tin, để tổng bộ đem yêu quỷ tin tức phát hướng từng cái võ đạo đại tông cùng vạn cổ thế gia. Vâng, sư tôn. Vương Viễn Sơn nói. Hắn đã từ Thượng Quan Viêm biết được quỷ dị trẻ con sự tình, quỷ dị trẻ con vẫn không thể nào phong ấn lại, cùng thiếu niên kia Vương Tiểu Hổ dung hợp làm một thể, bị hắn trấn khai mọi người, từ Hoa Châu Thiếu Lâm chạy thoát. Thượng Quan Viêm cùng mấy vị cao tăng một đường đuổi giết, không chỉ có không thể bắt được hắn, còn bị dị biến sau Vương Tiểu Hổ trực tiếp chấn thương. Đến bây giờ bọn hắn đã triệt để đã mất đi Vương Tiểu Hổ tung tích. Việc này tuyệt không thể như thế bỏ mặc, nhất định phải mượn nhờ từng cái vạn cổ thế gia cùng võ đạo đại tông lực lượng tiến hành lùng bắt mới được. Năm ngày trôi qua, Trần Tuyên tiềm hành giấu tung tích, mang theo Đông Phương Ngạo Vân rốt cục triệt để rời đi Hoa Châu địa giới. Hiện tại Đông Phương Ngạo Vân muốn bao nhiêu thảm có bao nhiêu thảm, một mặt tím xanh, nhiều chỗ sưng, không biết bao nhiêu ngày không có tắm, áo choàng phát ra. Bị Trần Tuyên mang theo cổ, cũng không có việc gì đều sẽ đánh cho một trận, có thể nói muốn bao nhiêu biệt khuất có bao nhiêu biệt khuất. Cái này 5 ngày xuống tới, Trần Tuyên long tượng bàn nhược công bị hắn thêm điểm đến đăng đường nhập thất, 0480, lần nữa chợt tăng 30 năm nội lực. Hiện tại Trần Tuyên tổng nội lực trực tiếp đạt tới 5209, nội lực cương mãnh tuyệt luân, ẩn chứa kịch độc, thể nội quang hóa huyệt vị cũng đã đạt đến 126 chỗ. Nhưng đan điền vẫn như cũ không có xuất hiện nở cảm giác. Trừ cái đó ra, hắn Kim Trung Cháo cũng tại vài ngày trước nhập môn, bị hắn thêm điểm đến tinh thông cảnh giới, 0320, thể lực giá trị bởi vậy bạo tăng 300 cân, đạt tới 4.000 cân thể lực. Ý vị này hắn hiện tại chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, liền tương đương với người khác 100 năm nội lực trình độ. Cái này sao mà khủng bố? Mà hết thể này thêm xong sau, Trần Tuyên điểm kinh nghiệm còn thừa lại cuối cùng 30 điểm. Trong thời gian ngắn, hắn là đừng nghĩ tiếp tục thêm điểm. Mà lại nhiều ngày như vậy trôi qua, Trần Tuyên không ngừng cho Đông Phương Ngạo Vân thí nghiệm thuốc, rốt cục thử ra kêu ba cái tử sắc đan dược tác dụng. Cái này tựa hồ là ba cái tăng trưởng tinh thần đan dược. Hắn liên tiếp quan sát 7-8 ngày, Đông Phương Ngạo Vân trên thân không có bất kỳ khó chịu nào, mà lại Trần Tuyên tinh thần lực còn nhạy cảm bắt được Đông Phương Ngạo Vân chỗ mi tâm tản mát ra từng sợi kỳ dị ba động. Đây hết thể chỉ có thể nói rõ Đông Phương Ngạo Vân tinh thần lực bị khai phát. Vì phòng ngừa xảy ra chuyện, Trần Tuyên cũng giống Đông Phương Ngạo Vân như thế, đầu tiên là ăn nửa hạt, thử một chút hiệu quả. Kết quả nửa hạt tan vào, xác thực cùng hắn đoán đồng dạng, mi tâm nở, thình thịch nhảy vọt. Cái này khiến Trần Tuyên mừng rỡ trong lòng. Hắn không chút do dự, đem còn lại một hạt nửa cũng tất cả đều ăn vào. Mà tại hắn dùng xong đan dược về sau, trong đầu tinh thần lực càng thêm ngưng kết, chỗ mi tâm vừa đi vừa về nhảy lên, giống như là có đồ vật gì muốn chạy đến đồng dạng, cốt long luyện tâm quyết từ đăng đường nhập thất, 0720, trực tiếp biến thành tinh thông, 601200. Trần Tuyên đem tinh thần lực huyết tán ra, phát hiện tinh thần lực phạm vi bao phủ vẫn là 80m, cái này khiến hắn âm thầm nghi hoặc. Ba hạt đan dược ăn hết, theo lý thuyết tinh thần lực bạo tăng, phạm vi bao phủ cũng khẳng định sẽ thật to tăng cường mới là, nhưng bây giờ y nguyên cùng trước đó đồng dạng. Chẳng lẽ là mi tâm tổ khiếu chưa mở? Tinh thần lực không cách nào triệt để lý thể. Trần Tuyên tự nói. Hắn biết người bình thường mi tâm tổ khiếu cũng không phải là tuyệt đối khép kín, sẽ có một tia khe hở cùng ngoại giới tương thông, chỉ có tinh thần lực dị thường cường đại người, mới có thể thông qua cái này một tia khe hở cảm giác chuyện bên ngoài vật. Bất quá 9/9 người, tinh thần lực đều không đủ lấy đạt tới loại này tiêu chuẩn. Muốn đem tinh thần lực triệt để phóng xuất ra, chỉ có chờ đến khai huyền cảnh giới, triệt để mở ra mi tâm tổ khiếu. Trần Tuyên hiện tại tinh thần lực mặc dù bạo tăng đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, nhưng dù sao mi tâm tổ khiếu chưa mở, cho nên tinh thần lực chỉ có thể dọc theo 80m, cái này tương đương với một cái suối nhỏ đồng dạng, mặc dù lòng đất dòng nước rất nhiều, nhưng con suối lỗ lại rất nhỏ. Muốn triệt để đem nước phóng xuất ra, chỉ có thể đem con suối lỗ tiếp tục mở rộng. Trần Tuyên nghĩ minh bạch điểm này, không còn xoắn xuýt. Đón lấy đến hắn lại đem lần trước từ Thanh Phong Sơn đạt được đan dược lấy ra ngoài, đồng dạng là ba hạt, mùi thơm bức người, đen lúng liếng một mảnh, giống như là dê phân đậu đồng dạng. Hắn vẫn là y theo lão phương pháp, bẻ gần một nửa cho Đông Phương Ngạo Vân ăn vào. Đông Phương Ngạo Vân nguyên bản còn có chút mâu thuẫn, nhưng là nghĩ đến đây vài ngày thế mà không hiểu thấu mở tinh thần lực, trong lòng lập tức cũng mong đợi, nhìn thấy Trần Tuyên lại cho hắn đan dược ăn, mình trực tiếp chủ động nuốt xuống. Hắn a, cũng không sợ ăn chết người. Trần Tuyên thầm nghĩ. Hắn mang theo Đông Phương Ngạo Vân tiếp tục đi đường, Đông Phương Ngạo Vân cái thằng này quá hấp dẫn người, hai chân tàn tật, rất dễ dàng liền sẽ bị người lần nữa phát hiện, cho nên phải nhanh một chút tìm địa phương ẩn nút mới được. Một ngày này, Trần Tuyên mang theo Đông Phương Ngạo Vân, tiến vào vị Nam Tần Châu địa giới, miệng đắng lưỡi khô, từ núi rừng bên trong sông ra, muốn tìm cái thành nhỏ đặt chân. Cho tới bây giờ, Trần Tuyên cũng đã hoàn toàn lạc đường. Chứ biết nơi này là Tần Châu bên ngoài, cái khác không chút nào biết. Đông Phương Ngạo Vân bị hắn mang theo cổ, giống như là bút bê vải đồng dạng, tùy ý bài bố, trong mồm cũng là vừa khát lại làm, tại Trần Tuyên lại buồn tẩu hơn một canh giờ về sau. Đông Phương Ngạo Vân bỗng nhiên mở miệng nói, phía trước có nhà tử lâu, chúng ta đi nơi đó xem một chút đi. Ba ba. Trần Tuyên trực tiếp cho hắn hai bàn tay, thanh âm thanh thúy, đem hắn đánh ủy khuất vô cùng. Để ngươi nói chuyện sao? Khi lão tử không gặp nhìn. Trần Tuyên khó chịu nói. Đông Phương Ngạo Vân túi lầu xuống, con mắt đỏ lên. Không dám cãi lại. Khóc khóc khóc, liền biết khóc, như cái nương môn đồng dạng, lưu ngươi làm gì? Trần Tuyên mắng. Đông Phương Ngạo Vân không dám nói lời nào, trong ánh mắt nước mắt thẳng tắp đảo quanh. Trần Tuyên hừ lạnh một tiếng, mang theo Đông Phương Ngạo Vân, hướng về phía trước cấp tốc chạy vội. Quan đạo bên cạnh, xuất hiện một chỗ không nhỏ tiểu lâu. Hai tầng lâu cao như vậy, cờ xí cao cao tung bay, viết Vương Ký tiểu lâu bốn chữ lớn. Bốn phía làm bằng gỗ trên vách tường, dán đầy từng chương truy nã chân dung. Trần Tuyên ánh mắt quét qua, trong lòng cảnh giác. Phía trên đông đảo chân dung có bốn cái đều là mình. Đây là lục phiến môn ký pháp. Tính toán thời gian, nhân bảng cùng hắc bảng chỉ sợ lại muốn trương thiếp, không biết lần này ta sẽ nhập bao nhiêu tên. Trần Tuyên thầm nghĩ. Hắn mang theo Đông Phương Ngạo Vân tiến vào tiểu lâu, chỉ thấy toàn bộ tiểu lâu trống rỗng, không có một người, trong hành lang bàn ghế sáng bóng rất là sạch sẽ, tựa hồ trước đây không lâu tiểu lâu này trưởng quỹ mới vừa vặn rời đi đồng dạng. Trần Tuyên tại trong tiểu lâu vừa đi vừa về hô mấy âm thanh, đều không ai đáp lại, hắn tinh thần lực xuất thể, liếc nhìn một vòng, mày nhăn lại. Thật đúng là không ai, ngay cả tài vật đều bị cuốn đi. 3. Trần Tuyên lại cho Đông Phương Ngạo Vân một bàn tay, hỏi, ngươi biết làm cơm sao? Không, sẽ không. Đông Phương Ngạo Vân ủy khuất ba ba nói. Ngoan đó, phế vật. Trần Tuyên mắng một tiếng. Ba ba. Lại cho hắn hai bàn tay. Trần Tuyên đem Đông Phương Ngạo Vân bước sang một bên trên ghế, màu đỏ trường thương cũng đặt ở trên bàn, mình thì tiến vào phòng bếp, chuẩn bị tự mình xuống bếp. Đông Phương Ngạo Vân vô cùng biệt khuất, một đôi mắt lần nữa trở nên đỏ bừng, nước mắt đảo quanh. Giá, giá. Lúc này, bên ngoài truyền đến từng đợt móng ngựa lao nhanh thanh âm. Phía trước xuất hiện một nhà tử lâu, hôm nay ta mời khách, để đoàn người uống cái đủ. Một đạo hào phóng hô to tiếng vang lên, ước chừng hơn 10 kỵ đang nhanh chóng chạy tới. Ô, ngựa hí thanh âm rất nhanh tại tiểu lâu bên ngoài vang lên, hơn 10 cái hán tử một mặt phong trần mệt mỏi, sải bước đi vào khách sạn. Trưởng quỹ, cho lão tử đưa rượu lên. Một cái hán tử hô lớn. Tiểu lâu trống rỗng, chỉ có Đông Phương Ngạo Vân một người ngồi tại nơi đó, điều hưu cô đơn, không nói một lời. Mấy cái hán tử nhướng mày. Trưởng quỹ, ngươi chết ở đâu rồi, cho lão tử đưa rượu lên. Kia đại hán lại giống lên một câu. Trong đó một cái hán tử bỗng nhiên con mắt lóe lên, chú ý tới Đông Phương Ngạo Vân trên bàn màu đỏ trường thương, nhẹ nhàng chọc chọc bên người đồng bạn, vừa chỉ cây kia màu đỏ trường thương. Lợi khí. Một đám hán tử con mắt giật mình. Bọn hắn cấp tốc đi tới. Chỉ thấy Đông Phương Ngạo Vân y nguyên ngồi tại nơi đó, áo choàng phát ra, ngay cả không ngẩng đầu một chút. Tiểu huynh đệ, thanh này trường thương là của ngươi sao? Một cái đại hán giống như cười mà không phải cười, đồng nhiên như thiểm điện một tay lấy trường thương nắm lên. Toàn bộ trường thương nặng nề dị thường, bắt lại tối thiểu gần 100 cân nặng, nhẹ nhàng lắc một cái, mũi thương xé gió gào thét. Không phải ta. Đông Phương Ngạo Vân nói. Không phải ngươi. Kia hán tử ánh mắt vui mừng, cười nói, không phải ngươi, kia chính là ta, ha ha ha. Hán cất tiếng cười to, không thèm quan tâm Đông Phương Ngạo Vân, nắm lấy trường thương liền muốn tìm châu ngồi xuống. Đúng lúc này, một đạo thanh âm ú lánh bỗng nhiên truyền vào bên tai của hắn. Cho lão tử buông xuống, muốn chết hay sao? Kia đại hán biến sắc, vội vàng ngẩng đầu, quắc, người nào? Cái khác đại hán cũng đều hướng về tứ phía bát phương nhìn lại. Ai, ra. Mãi mãi, để ngươi đem trường thương buông xuống không có nghe được. Thanh âm ú lánh tiếp tục vang lên. Đến cùng là ai tại giấu đầu lộ đuôi, đi ra cho lão tử. Kia đại hán quát. Siêu. Đông nhiên một cái đĩa tử phòng bếp bay tới, nhanh đến cực hạn, một chút nện ở kia hán tử chán, phịch một tiếng. Đem kia hán tử trực tiếp đập bay tứ tung ra ngoài, kêu thảm một tiếng, trường thương rời tay, thân thể đâm vào sau bên cạnh một cái trên vách tường. Trần Tuyên một mặt lạnh lùng, bưng một mâm rau cải trắng trứng tráng, từ sau đường đi ra. Ngươi! Cái khác đại hán tất cả đều giật nảy cả mình. Chương 154, nữ trang Đông Phương Ngạo Vân. Trần Tuyên đem cái đĩa kia rau cải trắng trứng tráng đặt ở trên mặt bàn, năm ngón tay vồ lấy, trên đất màu đỏ trường thương nháy mắt rơi vào hắn trong tay, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Nhìn về phía đám kia hán tử. Ngươi là ai? Một người quát. Lợi khí chủ nhân. Trần Tuyên âm thanh lạnh lùng nói. Đáng chết, đoàn người cùng lên, đem hắn loạn đao phân thây, chúng ta chia cắt lợi khí. Cái kia bị đĩa đập bay đi ra hán tử phẫn nộ quát. Chúng hán tử liếc nhau, nổi lòng ác độc, đồng nhiên rút ra trường đao, hướng về Trần Tuyên đủ đánh tới. Ẩm. Một tiếng vang trầm, xông vào trước nhất phương hai cái hán tử kêu thảm một tiếng, tại chỗ bay ngược ra ngoài, đứt gân gãy xương. Giống như là bút bê vải đồng dạng, đạp nát vách tường hung hăng rơi vào bên ngoài. Ngay tại vọt tới những người khác tất cả đều lộ ra hoảng sợ, giật nảy mình dùng mình một cái, kêu một tiếng má ơi, quay người liền chạy. Trước đó bị đĩa đập máu me đầy mặt hắn tử, cũng một mặt hoảng sợ, vội vàng liền muốn đào tẩu. Nhưng hắn vừa vặn đào tẩu, Trần Tuyên thân thể liền nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn, như là thuấn di. Kia hắn tử bịch một chút quỳ rạp xuống đất, phanh phanh dập đầu, kêu rên nói, tha mạng à, hảo hán tha ta mạng. Tiểu nhân trên có 80 lão mẫu, dưới có gào khóc đòi ăn hài tử, hảo hán tha ta a. Ta hỏi ngươi, kế bên này là cái gì địa phương? Trần Tuyên lạnh giọng hỏi. Là Nguyên Thành, phía trước qua đỉnh núi chính là Nguyên Thành. Kia hán tử chặn lại nói. Nguyên Thành. Trần Tuyên tự nói, hỏi, vậy các ngươi là đi làm cái gì? Không làm cái gì a, chúng ta chính là đi đường, tha ta a. Kia hán tử đau khổ cầu xin tha thứ. Trần Tuyên hừ lạnh một tiếng. Một cước đem hắn bị đá từ sau cửa sổ bay ra ngoài, không tiếp tục để ý, sau đó đi hướng Đông Phương Ngạo Vân nơi đó, đem trường thương buông xuống, bắt đầu ăn cơm. Lăng lấy làm gì, còn không ăn. Trần Tuyên trừng mắt liếc hắn một cái. Đông Phương Ngạo Vân không nói một lời, vội vàng cầm lấy đũa, bắt đầu ăn. Nhưng đồ ăn vừa mới nhập miệng, liền nhịn không được lần nữa phun ra. Trần Tuyên giận dữ, đi lên liền cho hắn một bàn tay. Ba. Ngoan nó, ai bảo ngươi nhả. Ngại lao tử làm không ăn ngon. Vậy ngươi làm sao không tự mình làm? Không, ta không có. Đông Phương Ngạo Vân biệt khuất nói. Vậy liền nôn cái gì? Trần Tuyên trừng mắt. Đông Phương Ngạo Vân trong lòng khuất nhục, chỉ có thể kiên trì, tiếp tục ăn xuống dưới. Trần Tuyên cũng kẹp một mảnh rau cải trắng, vừa mới hạ miệng, liền trực tiếp phun ra. 3. Lại một cái tát phiến tại Đông Phương Ngạo Vân trên mặt. Hắn a, khó ăn như vậy ngươi cũng ăn, ngươi vẫn là người sao? Trần Tuyên mắng. Đông Phương Ngạo Vân bụng mặt gò má, ánh mắt đỏ lên, khuất nhục vô cùng. Ăn cũng phải bị đánh, không ăn cũng phải bị đánh. Rốt cuộc muốn hắn làm gì? Hắn cái này trên đường đi chịu bao nhiêu hạ? Vì cái gì luôn luôn đánh hắn? Trần Tuyên nhìn xem cái này một phần rau cải trắng trứng gà cảm thấy không được, xoay người lần nữa tiến phòng bếp, đem phòng bếp chỉ có mấy cái bánh bao trưng nóng lên, lấy ra, ném cho Đông Phương Ngạo Vân hai cái, hai người chia ăn. Ăn khô quát xẹp màn thầu, Đông Phương Ngạo Vân càng nghĩ càng là biệt khuất, nước mắt lần nữa bất tranh khí chạy xuống tới. Khóc khóc khóc, liền biết khóc, cả ngày khóc khóc chít chít, cùng nương môn có khác biệt gì? Trần Tuyên mắng. Đông Phương Ngạo Vân yên lặng xoa nước mắt, không nói một lời. Trần Tuyên nhanh chóng ăn hết hai cái màn thầu về sau, lại uống chút nước trà, sau đó đi hướng Đông Phương Ngạo Vân, bàn tay đặt tại bờ vai của hắn, đem nội khí tràn vào Đông Phương Ngạo Vân thể nội, muốn nhìn một chút Đông Phương Ngạo Vân thân thể đang ăn hạ trước đó màu đen đan dược sau có hay không dị biến. Ừm. Đông nhiên, Trần Tuyên lộ ra sắc mặt khác thường, không thể tưởng tượng nổi, đột nhiên nhìn về phía Đông Phương Ngạo Vân, nói, ngươi, đứng lên. Ta. Đông Phương Ngạo Vân rất muốn nói mình đứng không dậy nổi, nhưng lại sợ Trần Tuyên lần nữa đánh hắn, chỉ có thể chịu đựng khuất nhục, chậm rãi đứng lên, cái này một chạm cảm giác được vô cùng thuận lợi, hai chân tàn tật tựa hồ một chút tốt. Cái này khiến hắn trực tiếp trợn tròn trong mắt. Đây là... Hắn quả thực không dám tin. Trần Tuyên cũng cảm giác sâu sắc kinh ngạc, nói, đi hai bước, đến, đi hai bước. Đông Phương Ngạo Vân bờ môi run rẩy, một mặt kích động, chậm rãi phóng ra bước chân, hướng về phía trước xê dịch. Một bước, hai bước, ba bước. Mặc dù đi lung la lung lay, cực kỳ bất ổn, nhưng đúng là tại dùng chân của mình đi. Trong lòng hắn nhấc lên kinh đào hải lãng. Là Trần Tuyên cho mình ăn kia nửa hạt màu đen đan dược. Kia nửa hạt màu đen đan dược chữa khỏi mình trời sinh tàn tật. Cái này sao có thể? Hắn thở nhỏ tàn tật, đánh từ trong bụng mẹ sinh hạ đến chính là như vậy. Lấy nhà bọn hắn quyền thế tìm vô số đại phu đều trị không hết, ngay cả trong truyền thuyết nghịch thiên thần y cùng sống Diêm Vương đều mời, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hắn hai chân kinh mạch héo rút, trừ tìm thiên bảng cao nhân dùng chân khí đả thông kinh mạch, cái khác bất luận cái gì phương pháp đều vô dụng. Nhưng thiên bảng cao nhân là cái gì cấp bậc? Làm sao lại bị bọn hắn? Cho nên hắn hai chân tàn tật cơ hồ cả một đời đều trị không hết. Hắn sở dĩ gia nhập kiếp tổ chức, vì cũng là một ngày kia tích lũy đủ công lao, có thể mời được người ở phía trên xuất thủ, đem hắn hai chân y tốt. Nhưng bây giờ rơi vào Trần Tuyên tên ma đầu này trong tay, thế mà mơ mơ hồ hồ đem hắn hai chân chữa khỏi. Hắn có thể nào không kích động? Đông Phương Ngạo Vân ánh mắt đỏ lên, toàn thân run rẩy, một bước tại đi tới đi lui, vừa mới bắt đầu còn run run rẩy rẩy, nhưng đi tới lui mấy chục bước về sau, dần dần có chút quen thuộc đồng dạng. Trần Tuyên nhẹ nhàng sờ lên cái cằm, trong lòng suy tư. Từ Thanh Phong Sơn đạt được kia ba hạt màu đen đan dược lại có loại hiệu quả này. Có thể trị hết người tàn tật. Hoặc là nói có thể khởi tử hồi sinh. Hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi, đồng nhiên lần nữa nghĩ tới một chuyện, ánh mắt trở nên có chút u lãnh. Đông Phương Ngạo Vân cái thằng này hai chân bị chữa khỏi, có thể hay không trong bóng tối tiếp tục cùng mình dở cho quỷ, muốn hay không đem hắn hai chân lần nữa bóc gãy. Trần Tuyên trong lòng cấp tốc suy nghĩ. Đông Phương Ngạo Vân một mặt mừng rỡ tại đại đường đi tới đi lui, đồng nhiên cảm giác được thân thể phát lạnh, giống như là có cái gì đáng sợ ánh mắt đang ngó chừng mình đồng dạng, hắn vội vàng quay đầu, nhìn về phía Trần Tuyên, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Hắn run giọng nói. Trần Tuyên gạt ra tiếu dung, nói, ngươi khẩn trương cái gì? Ta xem một chút không được sao. Đông Phương Ngạo Vân túi lầu xuống, không dám tiếp tục nhiều lời. Trần Tuyên đồng nhiên động thủ, thân thể lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại Đông Phương Ngạo Vân bên người, ngón tay như điện, lập tức phong bế Đông Phương Ngạo Vân trên người rất nhiều đại huyệt, để hắn lần nữa mất đi động đậy, không nhúc nhích. Đông Phương Ngạo Vân ánh mắt bên trong lập tức lộ ra kinh hoàng. Hắn mới vừa vặn bị chữa khỏi hai chân, cái này Trần Tuyên liền muốn giết hắn. Trần Tuyên suy nghĩ một chút, đồng nhiên hướng về tiểu lâu hậu viện đi đến, trong phòng leo tường dở trò, tìm mấy món nữ nhân váy áo, cười hắc hắc, lần nữa đi tới, nhét vào một bên trên mặt bàn, con ngón búng ra, giải khai Đông Phương Ngạo Vân huyệt vị. Mụ nội nó, thay quần áo trước. Trần Tuyên nói. Đông Phương Ngạo Vân một chút mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía đống kia màu hồng phân váy áo, ánh mắt khuất đủ. Cái này tuyệt hậu thủ lại để hắn xuyên nữ nhân quần áo. Hắn tức giận đến cắn chặt bờ môi, sắc mặt một trận thanh lúc thì trắng. 3. Trần Tuyên đi lên chính là một bàn tay, đem hắn đánh kêu lên một tiếng đau đớn, kém chút bổ nhào vào. Ngoà nó, không có nghe được. Nhất định để lão tử đánh ngươi. Trần Tuyên mắng to. Đông Phương Ngạo Vân một mặt khuất đục, vội vàng cầm lấy màu hồng phấn váy áo, liền muốn đến hậu viện đi thay quần áo. Hướng đi đâu? Ngay tại cái này đổi. Trần Tuyên quát lạnh nói. Đông Phương Ngạo Vân cắn chặt răng quan, không nói một lời, tại Trần Tuyên trước mặt đổi lên quần áo. Không bao lâu, một cái duyên dáng yêu kiều bóng người xuất hiện ở Trần Tuyên trước mắt, ngay cả tóc đều biến thành nữ sĩ bím tóc. Trần Tuyên nhìn ánh mắt quái dị, nhìn từ trên xuống dưới Đông Phương Ngạo Vân. Hắn a, cái thằng này xác thực có mấy phần tư sắc. Thay đổi nữ nhân quần áo, ghim lên nữ nhân bím tóc, so với hắn a nữ nhân còn đẹp, bạch bạch làn da, tiểu nộn khuôn mặt, thân thể cao cao lựa chọn, cho dù ai xem xét, chỉ sợ đều phải âm thầm gọi tốt. Thật sự là người so với người, tức chết người. Lại nói cái thằng này sẽ không thật là nữ nhân a. Trần Tuyên ánh mắt càng thêm quái dị. Tại Trần Tuyên trên dưới dò xét Đông Phương Ngạo Vân thời điểm, Đông Phương Ngạo Vân cũng cảm giác được Trần Tuyên ánh mắt, không tự kìm hãm được lông tóc dựng đứng, khắp nơi nổi da gà dựng đứng lên, hắn nháy mắt liên tưởng đến hát bảng, nhân bảng đối Trần Tuyên hình dung. Cực thị nam phong, yêu thích cắt xén. Hắn sẽ không nhất mình cảm thấy hứng thú a. Đông Phương Ngạo Vân ánh mắt bên trong xuất hiện từng vệt kinh hoàng, theo bản năng hướng về sau rút lui. 3. Trần Tuyên lại một cái tát phiến tại Đông Phương Ngạo Vân trên mặt, chửi ầm lên, khẩn trương cái gì kình, thật sự cho rằng lão tử đối ngươi cảm thấy hứng thú. Đông Phương Ngạo Vân bụng mặt, mắt thần thông đỏ, nửa ngày hố không ra lời nói tới. Trần Tuyên bỗng nhiên bàn tay như thiểm điện nô ra, tại Đông Phương Ngạo Vân ngực gãi gãi, lông mày khẽ buông lỏng, thầm nói, quả nhiên vẫn là cái nam nhân. Hắn a, lớn lên so nữ nhân còn nữ nhân, thật sự là tà. Hắn lại cho Đông Phương Ngạo Vân một bàn tay, nói, cùng lão tử đi. Tiếp tục đi đường. Đông Phương Ngạo Vân một mặt ủy khuất, chỉ có thể đi theo Trần Tuyên sau lưng. Trần Tuyên sở dĩ cho Đông Phương Ngạo Vân thay đổi nữ trang, đơn giản chính là vì che giấu hai mắt người mà thôi. Hiện tại Đông Phương Ngạo Vân hai chân bị chữa khỏi, lại thay đổi nữ trang, mặc kệ ai gặp, đều tuyệt đối nhận không ra đối phương. Sau nửa canh giờ, Nguyên Thành. Một đầu thu mẹ phố giải. Triệu Ký tiệm thuốc. Trần Tuyên trừng mắt liếc Đông Phương Ngạo Vân, nói, lão tử đi vào lấy thuốc, ngươi tại nơi này chờ lấy lão tử. Nếu là ngươi dám chạy, bị ta biết, chân cho ngươi đánh gãy, có nghe hay không? Đông Phương Ngạo Vân yên lặng gật đầu. 3. Trần Tuyên lại cho hắn một bàn tay, nói, hỏi ngươi có nghe hay không, ngươi gật đầu là mấy cái ý tứ. Câm. Không biết nói chuyện. Nghe được. Đông Phương Ngạo Vân ủy khuất nói. Cái này còn tạm được. Trần Tuyên hừ lạnh một tiếng, cất bước đi vào tiệm thuốc. Bất quá hắn người mặc dù tiến tiệm thuốc, nhưng là tinh thần lực nhưng từ mi tâm tràn ra ngoài. Một mực tập trung vào Đông Phương Ngạo Vân. Hắn ngược lại muốn xem Đông Phương Ngạo Vân có thể hay không chạy, dám chạy, trực tiếp một chưởng đập chết, tỉnh mang theo trên người phiền phức.